Chương 1, giả mạo hệ thống để ta cho người ta làm nhi tử, đầu góc kho chứa đồ, thêm kệ sách có thể miễn phí ký gửi đại não, đọc xong thu hồi, tư thế điểm gia tăng 99. Người tốt độc giả tự mình phối đồ khu. Đã đến ai đều không cho đi, tác giả đánh cướp, đem các ngươi trong điện thoại di động đẹp đồ toàn diện giao ra. Tác giả vì cái gì không xứng đồ? Bởi vì nữ nhân vật nhiều lắm, không xứng với tới, căn bản là không xứng với tới. Các vị độc giả các đại lão, mau tới đọc a. Hải Thành thành phố, nào đó một chỗ nghĩa địa công cộng. Một vị bộ dáng nhìn lên đến chừng 30 tuổi mỹ phụ, đối diện trước mặt mộ bia thương tâm không thôi tự lẩm bẩm. Nàng người mặc màu đen nửa tay áo liên y váy dài, tinh tế vòng eo buộc lên đai lưng, làm nổi bật lên nàng có lồi có lõm đầy đà dáng người. Một đầu mái tóc đen nhánh quận tại sau đầu, hoàn mỹ hiển lộ ra xinh đẹp dung mạo. Trắng nõn khuôn mặt, cho người ta nhìn qua cảm giác đó là một vị chừng 30 tuổi khinh thục nữ, nhưng từ nàng đây đà tư thái cùng thuộc mỹ khí chất đến xem, lại cảm thấy hẳn là vị khoảng 40 tuổi phong vận vẫn còn thuộc phụ. Nhi tử, ngươi để mẹ nên làm cái gì? Gia gia ngươi nếu là biết ngươi xảy ra ngoài ý muốn chết rồi, khẳng định hiểu ý bệnh lậu tái phát. Còn có ngươi tỷ tỷ muội muội, mẹ nên như thế nào nói cho các nàng ngươi chết sự tình? Mẹ đã sớm không chỉ một lần nói ngươi, không cần không có việc gì luôn là tại trên đường đi đua xe, ngươi nói ngươi đi đua xe liền đi đua xe à? Vì cái gì đi đua xe thời điểm không chuyên tâm đi đua xe, còn muốn cùng trên xe nữ nhân một bên đi đua xe vừa lái xe chơi? Ba ngươi chính là như vậy không có, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi không lấy đó mà làm gương, thế mà còn học ba người chơi. Hiện tại tốt, hai ngươi sớm liền đều đã chết, nhi tử ngươi càng là cũng không có lưu cái về sau, ngươi ra nếu là biết ngươi chết, đoan chừng không phải tại chỗ qua đời không thể. Tốt, mẹ không nói cho ngươi, ngươi cùng ngươi bà cái kia hôn đản cùng một chỗ dưới đất cùng nữ nhân đi đua xe à? Đây đều là nhi tử ngươi thích ăn, mẹ cho ngươi đặt ở cái này, chính ngươi ăn đi. Mẹ đi, ngày mai mẹ lại đến nhìn xem ngươi. Lúc này một gian tiểu phòng thuê tử bên trong, một tên nam sinh chính nhìn video, luyện tập tả hữu hô bát chi thuật. Thơ có nói, ở một mình phòng chống tay làm vợ, việc này đừng cùng ngoại nhân sách. Nếu là tay trái đổi tay phải, giống như bỏ vợ lại cưới vợ. Đột nhiên trước mắt hắn tối đen, cảm giác một trận trời đất quay cuồng, rất nhanh liền bất tỉnh nhân sự, cũng không kịp chống giống điện thoại. Chờ hắn mở mắt ra khi tỉnh lại, phát hiện mình thân ở một mảnh mộ địa bên trong, xung quanh một mảnh đen kịt, cũng may trên bầu trời đêm ánh trăng rất sáng, miễn cưỡng có thể nhìn thấy quanh thân cảnh tượng. Từng dãy mộ địa, xây dựng 10 phần cấp cao, lộ diện đều là từng khối phiến đá trải thành. Tình huống như thế nào? Thời khắc mấu chốt đột nhiên mắt tối sầm lại, có thể là kích động hôn mê bất tỉnh, làm sao tỉnh lại không hiểu thấu đi vào mộ địa. Nằm mơ đâu? Thế không phải nằm mơ. Nhìn mình bây giờ trần truồng liền cái quần lót đều không có, gió thổi đản đản mát. Còn may là ban đêm, lại là tại mộ địa, không có người nhìn thấy, không đến mức xá tử tại chỗ. Đinh đinh đinh. Giả mạo hệ thống đang loạn. Ánh mắt hắn chừng một cái, trong lòng đột nhiên giật mình, cái quái gì? Mình không nghe lầm chứ? Hệ thống. Giả mạo hệ thống gia trì hoàn thành, bắt đầu khóa lại ký chủ. Ký chủ đã khóa lại, bắt đầu lựa chọn sắp giả mạo người. Ký chủ giả mạo ứng cử viên chọn hoàn thành, ký chủ sắp giả mạo đã tử vong người, Cố Thiên Vũ, 21 tuổi, Hải Thành thành phố lo cho gia đình chi tử. Ký chủ sắp tiến vào giả mạo hệ thống đặc biệt không gian tiến hành thân hình bề ngoài cải tạo, có chút đau đau nhức mời ký chủ nhấn lại. Theo hệ thống âm thanh kết thúc, trong nháy mắt cảm giác lập tức giống như ngâm nước đồng dạng, khó mà hô hấp. Ngay sau đó khắp cả người cảm giác đau đớn đánh tới. A ngoại tạo. Ngày thứ 2 sáng sớm thời gian, ký chủ cải tạo hoàn thành, hiện đã trở thành bản nâng cấp Cố Thiên Vũ. Nương theo lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, hắn lại xuất hiện tại mộ địa, lúc này hắn đã bị hệ thống một so một sao chép, cải tạo thành Cố Thiên Vũ bộ dáng. Một M82 thân cao, mày kiếm mắt sáng, đơn giản cấp độ yêu nghiệt đại xoài ca, một thân nội liễm hoàn mỹ cơ bắp hình thể, vai rộng chó được eo, tính trương lực trực tiếp kéo căng. Tiền 40 phần. Hiện tại Cố Thiên Vũ dáng người cùng lúc trước hắn so sánh, đơn giản súng hơi đổi pháo. Đương nhiên, trước kia Cố Thiên Vũ dáng người không có tốt như vậy, hiện tại đây là bị hệ thống tăng cường cải tạo. Hắn cúi đầu dò xét nhìn một chút mình, phần eo căng đầy hữu hình cơ bụng dưới, cái kia ngang ngược cản rỡ bộ dáng, một bộ để nữ nhân thấy liền sẽ chảy nước miếng dáng người. Hiện tại xem ra cũng là không phải là không thể tiếp nhận biến thành người khác sống sót. Trở nên đẹp trai, cao lớn, dáng người cũng khá, trở thành Cố Thiên Vũ, xem ra cũng rất tốt lạc. Giả mạo hệ thống ban thưởng gói quà cấp cho. Tại hắn Cố Thiên Vũ chờ mong ánh mắt bên trong, trước mặt mộ bia cống phẩm trên bàn xuất hiện hai kiện y phục. Cố Thiên Vũ mặc dù có chút cạn lời đến cực điểm, nhưng vẫn là cầm lấy đến mặc vào, một kiện quần, một kiện áo hai dây, liền cái quần lót tử cũng không cho. Bất quá cũng may là cuối cùng không dùng hết lấy thân thể, hiện tại trời đã sáng, vạn nhất bị người nhìn thấy đoán chừng nên bị trộm tới uống trà. Hệ thống, ngươi là ta thấy qua nhất hố nhất móc hệ thống. Cố Thiên Vũ mặc xong quần áo nhịn không được nổ nước bọn hệ thống một câu, nào có hệ thống cho gói quả là hai kiện y phục. Cái kia bản hệ thống đem y phục thu hồi. Đừng đừng đừng, ta sai rồi. Bản hệ thống ban thưởng gói quả là dựa theo trước mắt ký chủ trong lòng người cấp thiết nhất cần vật phẩm cấp cho. Ý tứ đó là lúc ấy ngươi rất muốn nhất y phục mặc, cho nên hệ thống cho ngươi phát y phục gói quả, không cảm tạ bản hệ thống còn chưa tính, thế mà còn ghét bỏ. Tốt tốt tốt, ta đã biết hệ thống muội muội. Vì sao gọi hệ thống muội muội? Bởi vì hệ thống là ngọt muội giọng nữ. Cố Thiên Vũ cảm giác được bụng dị thường đói khát, vừa khát lại đói, nhìn một chút xung quanh, không thể không nói đây một mảnh mộ địa sát thực không nhỏ. Nhìn trước mặt mộ bia bàn thờ bên trên bày biện không ít cống phẩm, hẳn là vừa để lên không bao lâu, còn rất mới tươi, đóng gói còn rất xa hoa, xem xét liền rất đắt loại kia. Trên bia mộ di ảnh nhìn là cái rất trẻ xoài ca, tráng niên mất sớm a. Ân, Cố Thiên Vũ chi mộ. Ngoa tảo, chẳng lẽ lại đây chính là hệ thống để mình giả mạo người, mai táng mộ địa. Không quản nhiều như vậy. Anh em, ta ăn chút ngươi cống phẩm ngươi không ngại a? Ngươi không nói lời nào ta liền làm ngươi đồng ý a. Hắn mở ra một cái đóng gói, lấy ra hoa quả bắt đầu ăn, thật sự là quá khát. Vừa khát lại đói không cố được nhiều như vậy. Lúc này, Dương Yến Nhi một người lái xe lần nữa đi tới mộ địa nhìn nhi tử, tâm tình nặng nề, thần sắc bi thương cầm lấy một chút nhi tử khi còn sống thích ăn cống phẩm hướng nhi tử mộ địa đi đến. Nàng vẫn là không có để người trong nhà biết nhi tử chết tin tức, từ lựa chọn một người bí không phát tang đem nhi tử bên dưới chôn, nàng liền định có thể giấu bao lâu giấu bao lâu. Tối thiểu nhất không thể để cho trong nhà lão gia tử biết. Chỉ là nhi tử lão không trở về nhà, cũng liên lạc không được, càng ngày càng không tốt giấu giếm. Đột nhiên Dương Yến Nhi sững sờ, sau đó một trận hỏa khí dâng lên, nàng nhìn thấy một cái nam tử ngồi xổm ở mình nhi tử trước mộ địa, đang lúc ăn mình nhi tử cấm phẩm. Người là ai? Làm sao như vậy? Nàng lời còn chưa nói hết, đột nhiên đôi mắt đẹp vừa mở, kinh ngạc nói không ra lời. Bởi vì nàng thấy quay đầu nhìn mình người, đây chẳng phải là mình nhi tử sao? Mình giữa ban ngày gặp phải quỷ. Không đối với. Cũng đối. Dù sao là gặp phải nhi tử quỷ, chẳng lẽ lại mình nghĩ tử sốt ruột, cái đầu xuất hiện ảo giác. Nàng không kịp nghĩ nhiều, đội vã hoang mang rối loạn bước nhanh chạy tới, sợ đã chậm nhi tử sẽ biến mất giống như. Nàng ôm lấy Cố Thiên Vũ, đem Cố Thiên Vũ ôm ở nàng ấm áp như xuân ý chí bên trong. Chương 2, đột nhiên không muốn giả trang nhi tử Cố Thiên Vũ khó mà hô hấp đẩy ra xông lại đem mình ôm trong ngực nữ nhân. Lại không đẩy ra liền nín chết, nữ nhân này dáng người quá bá đạo. Mặc dù rất thơm rất mềm, nhưng mệnh quan trọng hơn, nếu như nín chết liền không đáng. Dương Yến Nhi lúc này cũng đột nhiên kịp phản ứng, mình nhi tử đã chết, mình tự tay mai táng. Nàng liền đẩy ra Cố Thiên Vũ, nhìn thoáng qua trên mặt đất, có cái bóng, không phải quỷ. Nếu như là quỷ mình cũng không có khả năng ôm ở ngươi là ai. Vì cái gì cùng ta nhi tử giống nhau như lúc? Dương Yến Nhi hiếu kỳ lạnh giọng dò hỏi. Nàng xem thấy trước mặt cùng mình nhi tử Cố Thiên Vũ giống như lúc người, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nếu như không phải biết mình nhi tử đã chết, bình thường gặp phải khẳng định sẽ đem hắn nhận làm mình nhi tử. Ta liền sinh một cái nhi tử, lại không có sinh xong bảo thai nhi tử, người trước mắt này là ai? Có cái gì mục đích? Cố Thiên Vũ nhìn trước mắt nữ nhân, đỏ tươi gợi cảm đôi môi, trắng non mỹ lệ phong vận vẫn còn dung mạo, nở nang dáng người, toàn thân tản mát ra một loại quý phụ khí chất. Trong lòng không khỏi hò hét, hệ thống muội muội nên làm cái gì? Có vẻ như ngươi để ta giả trang người mụ mụ đến. Hiện tại trước mặt nữ nhân nói mình cùng nàng nhi tử một dạng, đây nhất định đó là Cố Thiên Vũ mụ mụ. Người ta đều đã biết mình nhi tử chết rồi, còn để ta giả làm sao bước lên? Hệ thống muội muội ngươi đây không phải hố người sao? Bản thân ký chủ nhìn làm, bản hệ thống không quản nhiều như vậy. Cố Thiên Vũ, ngươi hệ thống này thật là được a. Một mực đào hố không còn chôn. Dương Yến Nhi nhìn hắn không nói lời nào, mở miệng lần nữa a nói, ngươi nói chuyện a. Ngươi là ai? Cố Thiên Vũ nhìn nàng bá đạo dáng người, âm thầm nuốt ngụm nước miếng, ta gọi Cố Thiên Vũ. Ngươi nói bậy. Dương Yến Nhi lập tức không kiềm chế được nỗi lòng nâng lên tay ngọc liền muốn đánh người. Cố Thiên Vũ đưa tay bắt lấy nàng trắng non cổ tay. Ngươi tại sao đánh người? Ngươi là ai a? Dương Yến Nhi sững sờ, ngươi không nhận ra ta? Không nhận ra ta ngươi chỉnh dung thành nhi tử ta bộ dáng, trả lại nhi tử ta trước mộ bia chờ ta. Ta làm sao nghe được ngươi nói chuyện âm thanh cũng giống như vậy nhi tử ta đâu? Nàng xem thấy trước mắt cùng mình nhi tử giống nhau như lúc người, càng xem càng giật mình. Quá giống. Cố Thiên Vũ giả bộ như một bộ tức giận bộ dáng, ta vì cái gì nhận thức ngươi? Dương Yến Nhi nhìn thấy hắn giống như thật sự không biết mình bộ dáng, khôi phục đoan trang thần sắc, kéo ra tay, ngươi thả ta ra. Ngươi đừng hơi một tí liền đánh người. Cố Thiên Vũ cảnh cáo một tiếng, buông tay buông ra nàng. Dương Yến Nhi nhìn về phía trên bia mộ nhi tử di ảnh, nàng cặp mắt đào hoa trong mắt lập tức tuôn ra một cô bi thương. Quay đầu nhìn về phía trước mặt cùng nhi tử giống như lúc người. Ngươi vì cái gì tại nơi này ăn nhi tử ta cống phẩm? Nghe được nàng hỏi thăm, Cố Thiên Vũ thực sự nghĩ không ra lý do gì, dứt khoát tùy tiện nói ra ngươi khả năng không tin, ta lúc đầu ở nhà đi ngủ đâu. Ai biết ta tỉnh ngủ về sau, đột nhiên liền xuất hiện ở nơi này. Sau đó ta lại đói vừa khát, nhìn thấy. Dương Yến Nhi biểu lộ một bộ ngươi nói tiếp, ta nghe ngươi tiếp tục lắc lư. Ngươi nếu không tin coi như xong, không có chuyện khác ta liền đi. Hắn đứng dậy muốn đi, người ta đều đã biết mình nhi tử chết rồi, ta còn giả mạo cái bóng a. Đi nhanh lên đi. Ngươi chờ một chút. Dương Yến Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, gọi hắn lại. Cố Thiên Vũ quay đầu nhìn nàng. Ngươi sẽ không để cho ta bồi cống phẩm tiền a? Ta hiện tại thân không có chút xu bạc, với lại ngay cả điện thoại đều không có, không tin ngươi lật. Dương Yến Nhi thật đúng là tới động thủ lật, mặc dù cũng không có muốn để hắn bồi thường, nhưng nàng không tin bây giờ còn có người không mang theo điện thoại không mang theo tiền. Luôn vào trong túi quần vừa sở, thật đúng là cái gì đều không có. Ân. Cố Thiên Vũ lập tức giật mình, ngươi đừng loạn năm a. Dương Yến Nhi vội vàng thu tay lại, mặt hiện đường đỏ hỏi thăm, ngươi là làm cái gì công tác? Thợ điện. Cố Thiên Vũ nhìn nàng. Dương Yến Nhi trầm ngâm phút chốc, thương lượng ngữ khí hỏi thăm, ngươi có thể hay không giả trang nhi tử ta? Mặc dù không biết người trước mắt này vì cái gì cùng mình nhi tử giống nhau như lúc, cũng không biết có hay không âm mưu quỷ kế, nhưng thật cần một người như vậy dùng để giấu giếm nhi tử đã chết sự tình. Không thể. Cố Thiên Vũ một điểm đều không do dự, cự tuyệt rất thẳng thắn. Việc này không thể tùy tiện đáp ứng nhanh còn thế nào bàn điều kiện. Hệ thống cái gì cũng không quản, cũng không nói cho điểm bán thưởng. Cho nên chỉ có thể dựa vào mình đàm phán muốn chút chỗ tốt, ta này nhi tử không thể bạch khi a. Trước mắt nữ nhân xinh đẹp như vậy lại quý khí, xem xét đó là có tiền chủ. Phú bà. Vẫn là đẹp phú bà. Dương Yến Nhi một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới hắn sẽ tự tuyệt, nghĩ thầm dạng này cũng tốt, trong lòng mình ngược lại yên tâm một chút. ngươi thợ điện công tác lại nguy hiểm vừa cực khổ, giả trang nhi tử ta, ngươi có thể hưởng thụ nhi tử ta sinh hoạt điều kiện, một tháng tiền tiêu vặt đó là 50 vạn, với lại. Cố Thiên Vũ nắm lấy Dương Yến Nhi tay, một mặt vẻ kích động, ngữ khí 10 phần thân thiết, mẹ, ngươi sau này sẽ là mẹ ruột ta. Dương Yến Nhi mặt sầm lại, nguyên lai là cái thấy tiền sáng mắt ra hỏa. Nàng đem mang cho nhi tử cống phẩm đặt ở nhi tử trước mộ địa, nói mấy câu về sau, liền gọi lấy giả trang Cố Thiên Vũ rời đi. Đi ra mộ địa, đi vào Dương Yến Nhi ra trước xe, Cố Thiên Vũ nhìn biển số xe là biển A, với lại xe đánh dấu cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đây là cái gì thành thị biển số xe? Cái gì nhãn hiệu xe? Cố Thiên Vũ hướng Dương Yến Nhi hiếu kỳ hỏi thăm. Còn có ngươi không biết? Dương Yến Nhi đột nhiên kịp phản ứng, bên người không phải mình thật nhi tử, tâm tình không khỏi lại bắt đầu khó chịu lên. Đây là Hải Thành biển số xe a. Hải Thành đầy đường loại này biển số xe, ngươi chẳng lẽ không biết? Đây xe nhãn hiệu là Lao Lai ô tô sinh sản, đỉnh cấp ô tô nhãn hiệu một trong ô tô. Cố Thiên Vũ vừa muốn mở miệng, chỉ nghe thấy trong đầu vang lên hệ thống âm thanh. Ký chủ đã đi tới thế giới song song, chớ sợ chớ trách. Cố Thiên Vũ, ta đều chẳng muốn mắng ngươi. Ta sự phát hiện kia thực thế giới mẹ làm sao bây giờ? Ra ai nuôi a? Ta còn có thể trở về đi. Cố Thiên Vũ trong lòng cùng hệ thống câu thông lấy. Trở về không được, ký chủ đừng niệm, không cần lo lắng mẹ ruột ngươi, bản hệ thống sẽ có an bài. Ngươi không an bài ta còn không có lo lắng như vậy, ngươi vừa an bài ta ngược lại lo lắng. Kỳ thực ký chủ ngươi tại cái kia thế giới đã chết, bạn giả mạo hệ thống nhìn ngươi trải qua đáng như vậy, cho nên để ngươi đến song song loại thế giới hạnh phúc hạnh phúc. Dương Yến Nhi nhìn sững sờ Cố Thiên Vũ. Lên xe a. Cố Thiên Vũ thất vọng mất mát lên chỗ ngồi kế tài xế, nguyên lai mình luyện tập tả hữu hô bác chi thuật, tàu hỏa nhập mà không cần thận treo. Dương Yến Nhi lái xe đi mộ địa sở thuộc bộ môn, tốn tiền chút tiền, để người ẩn giấu đi nhi tử mai táng tin tức, lại đi hỏa táng chẳng, còn có bệnh viện, đem liên quan tới nhi tử tử vong tất cả tin tức đều tiêu hủy. Sau đó mang theo mình giả mạo nhi tử về nhà. Trên đường về nhà, Dương Yến Nhi cùng Cố Thiên Vũ nói rất nhiều mình gia đình tình huống cùng một cái chuyện. Ta đã đem nhi tử ta đại khái tình huống nói cho ngươi, đợi chút nữa nhìn thấy lao gia tử cùng tỷ ngươi mọi người các nàng, tuyệt đối đừng để lộ. Dương Yến Nhi dặn dò. Cố Thiên Vũ nhẹ gật đầu, yên tâm đi. Nghĩ thầm trách không được để mình giả trang, nguyên lai là trong nhà nàng người còn không biết, lừa gạt người nhà. Cố Thiên Vũ nhìn ngoài cửa sổ xe, tiến nhập một chỗ biệt thự trang viên khu, một lát sau, Dương Yến Nhi tiến vào một chỗ biệt thự sân dừng xe. Vừa dừng lại, theo sát phía sau tiến đến một chiếc xe. Cố Thiên Vũ xuống xe nhìn thấy phía sau tiến đến chiếc xe kia xuống tới vị hơn 20 tuổi mỹ nữ. Nàng một đầu màu đen đại ba lãng mái tóc, ngũ quan xinh đẹp, làn da trắng non thủy nột, 10 phần vừa người trang phục đem dáng người đường cong phát họa vô cùng mê người. Huyền chuyển vừa ôm eo nhỏ nhắn vào mông, thon cao cân xứng chân ngọc, chân đạp một đôi sáng như bạc giày cao gót. Cố Thiên Vũ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, "Bưu vật a." So tại trong video nhìn thấy những nữ nhân kia xinh đẹp hơn. Dương Yến Nhi chú ý đến giả trang nhi tử hoa si biểu lộ, nhỏ giọng nhắc nhở, "Đây là tỷ ngươi Cố Nghiên. Nguyên lai đây là ta tiện nghi tỷ tỷ." Quan ta tỷ có đại đế chi tư, đột nhiên không muốn giả trang ngươi nhi tử. Không được, ta đừng giả trang ngươi nhi tử, cho ngươi đích thân con rể a. Chứ ba, không phải truy không thể sao? Cố Nghiên đi mau đến Cố Thiên Vũ bên người, duỗi ra trắng non cánh tay ngọc trực tiếp đem Cố Thiên Vũ ôm chặt lấy. Ngươi làm gì đột nhiên không rên một tiếng liền đi nước ngoài chơi? Nhiều ngày như vậy liên lạc không được, tỷ đều lo lắng gần chết. Cố Nghiên lo lắng âm thanh khẽ run nói ra. Cố Thiên Vũ đồng dạng đưa tay ôm lấy Cố Nghiên, một tay thuận theo phần eo đường cong trượt xuống ôm chặt lấy. Thật xin lỗi a. Điện thoại di động ta giấy chứng nhận cái gì ở nước ngoài bị trộm, cho nên một lát về không được, liên lạc không được trong nhà. Dương Yến Nhi thấy thế không khỏi thầm mắng tiểu tử thúi này vậy mà nhân cơ hội chiếm mình nữ nhi tiện nghi, một hồi nhất định phải cảnh cáo hắn vài câu. Cố Nghiên phát giác cũng không để ý, có chút run vừa nói, không cần phải nói thật xin lỗi, đệ ngươi không có việc gì liền tốt. Lúc này lại có một chiếc xe tiến đến, cửa sổ xe hạ xuống, một vị mang theo kính râm xinh đẹp thiếu nữ. Người nàng không có xuống xe, giọng ngạo báng nói ra, ca ngươi bỏ được trở về, có hay không bị người ở nước ngoài cắt thận a? Cố Nghiên nghe xong đội vàng đẩy ra Cố Thiên Vũ, sau đó đưa tay vung lên Cố Thiên Vũ y phục liền kiểm tra, có trông thấy được không lưới dao, lúc này mới yên tâm. Cố Thiên Vũ nhìn ghé vào cửa sổ xe treo chọc mình xinh đẹp mỹ nữ, dáng dấp cùng Cố Nghiên giống nhau đến mấy phần, biết đây chính là mình tiện nghi muội muội. Không khỏi lần nữa có không làm nhi tử, khi con rể ý nghĩ. Đây toàn ra thật là một cái đều là cao nhan chị a. Cố Nguyệt Ánh nhìn thấy mình cha nam ca ca hoàn hảo không chút tổn hại trở về, tâm lý an tâm. Ta quay về trường học, còn phải đi học đâu. Nói xong nàng liền lái xe đi. Lúc này Cố Nghiên cũng mở miệng nói ra, công ty của ta cũng có việc, gấp đi trước. Nói xong nàng cũng tới xe đi. Cố Thiên Vũ ánh mắt lưu luyến không rời nhìn tiện nghi tỷ tỷ Cố Nghiên lên xe rời đi. Dương Yến Nhi nhẹ giọng nói ra, mới vừa rồi là muội muội Cố Nguyệt Oánh, ngươi muội muội giống như ngươi tại Hải Thành đại học đến trường, nha đầu kia mặt ngoài cùng ca ca không hợp, kỳ thực trong lòng cũng là rất lo lắng ca ca, đây không thu được ta phát ngươi trở về tin tức liền đến nhìn ngươi. Đi thôi. Tiến bảo. Dương Yến Nhi kêu Cố Thiên Vũ tiến vào biệt thự. Vừa tiến vào biệt thự, một vị khoảng 40 tuổi nữ nhân tới cùng Dương Yến Nhi nói ra, phu nhân, chủ nhà họ Đồng tại phòng tiếp khách chờ lấy đâu. Cố Thiên Vũ nhìn nữ nhân, tóc cuộn tại sau đầu, khuôn mặt không trải qua kiểu tóc tân trang cũng rất đẹp, nhìn ra được tuổi trẻ thời điểm là cái rất xinh đẹp nữ nhân. Hiện tại cũng còn có thể, nhưng là có thể nhìn ra tuế nguyệt vô tình, để khóe mắt nàng có nếp nhăn nơi khóe mắt, nàng mặc một thân vừa vặn màu đen trang phục nghề nghiệp, dáng người bảo trì cũng không tệ. Đây chính là nhà có tiền biệt thự quản gia. Dương Yến Nhi nghe được Triệu quản gia nói, nhíu mày, kêu Cố Thiên Vũ. đi, cùng đi gặp gặp ngươi nhạc phụ tương lai. Ta có vị hôn thê, xinh đẹp không? Cố Thiên Vũ một mặt hiếu kỳ hỏi thăm. Dương Yến Nhi nghĩ nghĩ, dù sao nhi tử ta rất ghét bỏ, không làm sao ưa thích đồng lẩu tiểu. Cái kia chính là không xinh đẹp chứ. Cố Thiên Vũ nghĩ thầm, đi theo Dương Yến Nhi đi phòng tiếp khách. Dương Yến Nhi nhỏ giọng dặn dò, lo cho gia đình cùng đồng gia thuộc về thương nghiệp liên minh, cho nên không quản ngươi có thích hay không, nhưng quan hệ nhất định phải duy trì. Cố Thiên Vũ nhẹ gật đầu, rõ ràng. Bên trong phòng tiếp khách, một vị trung niên nam nhân uống trà, hắn nhìn thấy Dương Yến Nhi đến, lập tức cười đứng dậy kêu lên, tẩu tử trở về. Cố Thiên Vũ nhìn trung niên nam nhân, béo đục béo địch, chính chủ trách không được không thích vị hôn thê, cha bộ dáng này, nữ nhi cũng sợ là cái khủng long a. Ân. Dương Yến Nhi nhàn nhạt lên tiếng, do hỏi, ông thông gia đến có chuyện gì không? Đồng Tiến Hoa xấu hổ cười một tiếng, sau đó trực tiếp mở miệng nói ra, ta thật không có ý tốt mở miệng, nhưng nữ nhi cũng là làm cho ta không có biện pháp. Hai đứa bé một mực lẫn nhau thấy ngứa mắt, Thiên Vũ Hải tử này cũng không thích tiểu kiểu, không bằng liền. Dương Yến Nhi nghe được Đồng Tiến Hoa trong lời nói ý tứ, muốn từ hôn. Lời này của ngươi là có ý gì? Dương Yến Nhi đè ép trong lòng nộ khí. Đồng Tiến Hoa có chút do dự nói ra, thương nghiệp vẫn là một dạng hỗ trợ lẫn nhau, hai tử hôn sự nếu không coi như xong đi. Dương Yến Nhi thở phì phì nhìn Đồng Tiến Hoa cái này vong ân phụ nghĩa hỗn đản. Năm đó hắn công ty mắt xích tài chính gây mất, mắt nhìn thấy liền muốn phá sản đóng cửa, là mình lao công mượn khoản tiền lớn cho hắn, giúp hắn vượt qua nan quan. Sau đó hắn chủ động để nữ nhi cùng mình nhi tử đính hôn, hiện tại hắn cuộc sống gia đình ý là mạnh, nhà mình sinh ý không xong. Hắn thế mà bỏ đá xuống giếng đến từ hôn. Nói em hay, chỉ từ hôn, thương nghiệp vẫn là duy trì một dạng, chờ mình gặp phải khó thời điểm, không đến bỏ đá xuống giếng liền tính hắn có chút lương tâm. Cố Thiên Vũ nhìn một chút Dương Yến Nhi, nhìn ra nàng vừa tức vừa không thể làm gì. Xem ra cuộc hôn nhân này xem như lui định, không nghĩ tới mình bắt đầu vậy mà gặp phải từ hôn lưu phân cảnh, bất quá dạng này cũng tốt, mình mặc dù là cái tên giả mạo, nhưng cũng không muốn cưới cái khủng long muội làm lão bà. Hắn vừa định mở miệng nói cái gì, bị Dương Yến Nhi kịp thời hơi ngăn lại. Nhưng hắn lời nói này định, Đồng Ấu Kiều là ta thấy qua xấu nhất nữ nhân, có một không hai, ta đã sớm không muốn cưới nàng, ban đầu là các ngươi sách đính hôn, hiện tại sao có thể các ngươi nói từ hôn liền từ hôn, muốn hủy hôn cũng là chúng ta lui, cái nào đến phiên các ngươi mở miệng từ hôn. Đồng Kiến Hoa sửng sốt mấy giây, sau đó tức hổn hển mở miệng, ngươi đành rắm, ta nữ nhi mới không xấu. Đồng Kiến Hoa nhìn về phía Dương Yến Nhi, tẩu tử ngươi cũng nhìn thấy, không trách ta nữ nhi bức ta đến từ hôn. Dương Yến Nhi mặc dù biết cưới là lui định, ngăn không được, nhưng vẫn là trách mắng Cố Thiên Vũ vài câu. Mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm. Đồng Kiến Hoa nhân cơ hội nói ra, đã chúng ta đều có từ hôn ý tứ, vậy cứ như thế định. Ta đi, tẩu tử ngươi không cần đưa. Đồng Kiến Hoa nói xong vừa tức vừa cao hứng đi. Hắn tức là tiểu tử thúi kia lại còn nói mình nữ nhi là người quái dị, cao hứng là cưới lui. Thân là một đứa con gái nô phụ thần, nghe được có người nói mình nữ nhi xấu, hắn không có ngay tại chỗ xuất thủ giáo huấn, đã đủ cho mặt mũi. Hắn cũng là xem ở mình đã vong Cố đại ca mặt mũi, Cố đại ca chết sớm, cũng không có giáo dục tốt tiểu tử thúi này. Không có giáo dục, không có tố chất. Đồng Kiến Hoa thở phì phì trong lòng nhổ nước bọt lấy đi. Dương Yến Nhi nhìn Đồng Kiến Hoa thở phì phì đi, đôi mắt đẹp không khỏi oán trách nhìn Cố Thiên Vũ. Ai bảo ngươi mở miệng lung tung, ta đều ngăn ngươi, ngươi còn nói, ngươi có hay không nghề nghiệp tố chất, ngươi là giả mạo. Cố Thiên Vũ nhếch miệng, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra cuộc hôn nhân này là không lùi không được. Dương Yến Nhi ngữ khí oán giận nói, vậy ngươi cũng không thể nói như vậy, Đồng Kiến Hoa thế nhưng là cái có tiếng nữ nhi nô, không chừng tâm lý có bao nhiêu khí đâu. Nàng ngay sau đó còn nói thêm, ta không quản ngươi làm thế nào, ngươi muốn đem Đồng Ấu Kiều đuổi tới tay, bằng không ngươi tiền tiêu bật liền hạ thấp 5 vạn, không, 5000 khối tiền. Cố Thiên Vũ mặt sạm lại nhìn nàng, quá độc ác đi, 50 vạn dụ hoặc ta giả trang ngươi nhi tử, hiện tại thế mà dùng tiền tiêu bật uy hiếp ta đuổi theo một cái xử nữ. Dương Yến Nhi coi chừng Thiên Vũ một mặt không tình nguyện bộ dáng, thở dài, đến cùng không phải mình thân nhi tử. Mình thân nhi tử chết rồi, kỳ thực cuộc hôn nhân này lui không lùi cũng thành không được nữa, nhưng là hiện tại có giả trang nhi tử, Đồng Kiến Hoa là không thể đắc tội. Ai kêu trước kia là người ta cầu ta, hiện tại là ta cầu người ta. Cố Thiên Vũ nhìn Dương Yến Nhi một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, nhìn ra nàng cũng thật khó khăn. Tham dò hỏi, Đồng Ấu Kiều không phải truy không thể sao? Dương Yến Nhi thăm thẳm nói ra, ngươi muốn nhiều hưởng thụ tốt sinh hoạt, ngươi liền nghĩ biện pháp giải quyết Đồng Ấu Kiều. Bởi vì nhà ta cần cùng Đồng Kiến Hoa giúp đỡ, bằng không nhà ta không bao lâu khả năng liền. Cố Thiên Vũ sững sờ, nhìn vẻ mặt vẻ u sầu Dương Yến Nhi, rất là kinh ngạc nói, có nghiêm trọng như vậy? Dương Yến Nhi ngay thẳng giảng giải, thương trường như chiến trường, nhà ta liền như là một khối bánh gà tổ, rất nhiều người nhìn chằm chằm muốn ăn, nhà ta hiện tại thế yếu, nhanh thủ không được khối này bánh gà tổ, cho nên cần cùng Đồng Kiến Hoa liên thủ, hiểu chưa? Cố Thiên Vũ nhẹ gật đầu, mặc dù mình không hiểu trên buôn bán sự tình, nhưng ví dụ đơn giản như vậy minh bạch, đại khái cũng biết cái gì tình huống. Chương 4, thuộc về đại kém hay không a? Ta dẫn ngươi đi xem nhìn lão gia tử a. Gia gia ngươi cùng ta nhắc tới nhiều lần, không thấy tôn tử đi xem gia gia. Dương Yến Nhi dự định mang theo giả trang nhi tử đi lão gia tử trước mặt đánh cái lắc, lộ mặt để lão gia tử yên tâm. Ân. Cố Thiên Vũ không khỏi nghĩ tới mình thân gia gia, có thể đau mình khi còn bé, gia gia trong túi chỉ có mấy mao tiền cũng muốn mang theo mình đi quẩy bán quả vật đi mua đồ ăn vặt ăn. Đáng tiếc gia gia sớm tại mình mười mấy tuổi thời điểm liền bệnh chết, đã nhiều năm như vậy, mình đều nhanh có chút nhớ không rõ gia gia bộ dáng, chỉ ở trong đầu có chiếu tượng, lại hình dung không ra. Cố Thiên Vũ đi theo Dương Yến Nhi đi một cái khác ngôi biệt thự. Hắn đi tại Dương Yến Nhi bên cạnh thân, không khỏi túi đầu ngắm mấy lần, nàng làn da thật trắng a. Tràn ngập có giãn. Dương Yến Nhi quay đầu vừa định dặn dò giả trang nhi tử mấy câu, đón nhận hắn không có hảo ý ánh mắt. Nàng oán trách đưa tay tại Cố Thiên Vũ bên hông nhéo một cái. "Ngươi cho ta đứng đắn một chút, đừng quên ngươi là tại giả trang nhi tử ta." Cố Thiên Vũ âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Mạ muội hỏi một cái, "Ba đứa hài tử đều là ngươi thân sinh sao?" Dương Yến Nhi tràn ngập vận vị đôi mắt đẹp lườm hắn một cái. "Đương nhiên, ta hiện tại đều đã giả." Cố Thiên Vũ cười mỉm khích lệ nói, "Chỗ nào giả, làn da như vậy có giãn, đi trên đường run lên một cái, ngươi nếu không nói tuổi tác, ta còn tưởng rằng ngươi hơn 20 tuổi tiểu cô nương đâu." Dương Yến Nhi tiểu mị liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi tốt nhất nói là làn da. Nhìn ngươi miệng như vậy sẽ nói ta an tâm, nghĩ biện pháp đem đồng ấu tiểu sớm một chút giải quyết. Trước kia thân nhi tử không thích đồng ấu tiểu, mình cũng không có biện pháp nói, sợ thân nhi tử không cao hứng, hiện tại cái này dùng tiền thuê đến hàng giả, tự nhiên không sợ hắn sẽ sinh khí cùng mình đùa nghịch tính tình." Cố Thiên Vũ nhìn Dương Yến Nhi, do hỏi, "Giải quyết có hay không ban thưởng?" Trốn không thoát sự tình, trước muốn chỗ tốt lại nói. Dương Yến Nhi suy nghĩ phút chốc, "Ngươi muốn cái gì ban thưởng?" Cố Thiên Vũ tại bên tai nàng nhẹ giọng thì thầm nói vài câu. Dương Yến Nhi mị nhãn một bánh vị này giả trang, luôn cảm giác mình tựa như là dẫn sói vào nhà. Cố Thiên Vũ cũng không có nói cái gì quá phận yêu cầu, chỉ bất quá nhìn thấy viện bên trong có cái nhiệt độ ổn định đại bể bơi, thì mời nàng có thời gian bơi chung lặn tắm rửa thôi. Nếu như có thể xuyên bikini thì tốt hơn. Dương Yến Nhi, điều này chẳng lẽ không quá phận sao? Cũng may ngươi là giả trang hàng, không phải ta thân sinh, bằng không phải để ngươi biết cái gì gọi là tình thương của mẹ như ngừng ngươi tiền tiêu vặt. Cố Thiên Vũ đi theo Dương Yến Nhi đi vào một chỗ bán độc lập đỉnh viện nhỏ biệt thự. Hắn nhìn thấy một cái tóc bạc trắng lao ra từ trong sân vườn rau nhổ cỏ, tưới nước. Lao ra từ bên cạnh còn có một vị bảo mẫu cách ăn mặc phụ nữ trung niên, ngồi xổm hỗ trợ cùng một chỗ thu thập vườn rau. Dương Yến Nhi nhìn sững sờ Cố Thiên Vũ, nhấc chân đá hắn một cái. Cố Thiên Vũ ngầm hiểu, la lớn, "Ra ra, đây không có cái gì không há miệng nổi, nếu có, vậy liền nghĩ thêm đến mỗi tháng 50 vạn tiền tiêu vặt." Lao ra từ tràn đầy nếp nhăn trên mặt bỗng nhiên nổi lên ý mừng, muốn đứng lên đến, kết quả lớn tuổi, lại thêm ngồi xổm thời gian lâu dài, có chút chạm không lên. Cố Thiên Vũ thấy thế tranh thủ thời gian chạy tới đỡ lên lão gia tử. "Gia gia ngươi không có việc gì liền nghỉ ngơi một chút, muốn động đi bộ một chút, giống công việc này, gia gia ngươi bất làm điểm à?" "Tốt tốt tốt, gia gia biết." Cố lão gia tử cười ha hả đáp ứng nói. Cố Thiên Vũ đem lão gia tử đỡ đến trên ghế ngồi, lão gia tử mở miệng cười nói, "Ta tốt tốt tử, ngươi trong khoảng thời gian này làm gì đi? Cũng không tới nhìn gia gia, có phải hay không ngại gia gia thúc giục ngươi kết hôn sinh con?" Cố Thiên Vũ biên nói, "Không có, ta ra ngoại quốc chơi một đoạn thời gian." Cố lão gia tử nói ra, "Tổ quốc tốt đẹp non sông không dễ nhìn sao? Ngoại quốc có cái gì tốt đi? Ta liền hiếu kỳ đi xem một chút, thật không có cái gì tốt nhìn." Cố Thiên Vũ phụ ứng lao ra tử nói. Cố lao ra tử không khỏi lại nhịn không được nhắc tới nói ra, "Tốt tôn tử ơi, lúc nào có thể làm cho gia gia ôm vào chắc trai a? Ngươi lại không muốn hài tử, gia gia coi như không nhìn thấy." Cố Thiên Vũ cười dụ dỗ nói, "Gia gia thân thể ngươi xương cứng như vậy lãng, nhất định có thể nhìn chắc trai lớn lên." Cố lao ra tử nắm Cố Thiên Vũ tay bố bố. "Ngươi liền đây miệng sẽ nói, lừa gạt nhiều như vậy nữ hài tử." "Nào có a." Cố Thiên Vũ không nhận nói. Cố lão gia tử cười ha hả nói, "Ta có thể nghe nói tôn tử ngươi một tuần đổi 7 cái bạn gái, mau để cho các nàng sinh mấy đứa bé à. Nhà ta lại không phải là không có điều kiện bôi." Cố Thiên Vũ thực danh hâm mộ, ngoa tạo, chính chủ trước kia chơi như vậy hoa sao? Cũng không sợ đem chính mình mệt mỏi chết. Dương Yến Nhi không dám để cho bọn hắn tiếp tục nhiều trò chuyện, sợ lộ tẩy. "Ba người nghỉ ngơi đi." Tiểu Vũ điện thoại cùng giấy chứng nhận đều mất đi, ta dẫn hắn đi bổ sung một cái. Cố lão gia tử khoát tay áo, "Đi thôi đi thôi." Nhìn thấy tôn tử không có việc gì hắn an tâm, mấy ngày nay tâm lý luôn là cảm giác hoang mang rối loạn. Dương Yến Nhi mang theo Cố Thiên Vũ đi. Trở về trên đường, Dương Yến Nhi nhẹ nhàng thở ra, xem như giấu giếm được đi. "Mới vừa ngươi biểu hiện không tệ." Dương Yến Nhi khích lệ nói. "Có ban thưởng sao?" Cố Thiên Vũ lập tức há miệng muốn chỗ tốt. Dương Yến Nhi sững sờ, "Ngươi làm sao động một chút lại muốn chỗ tốt, ta nào có nhiều như vậy chỗ tốt có thể cho. Ngươi muốn cái gì? Có thể hay không trước mang ta đi ăn bữa cơm? Ta từ hôm qua ban đêm đến bây giờ xế chiều, chỉ ăn một chút ngươi nhi tử công phẩm." Cố Thiên Vũ sờ lên bụng. Dương Yến Nhi thần sắc quái dị nhìn hắn, trong lòng vô cùng phức tạp, gặp phải hắn ngắn ngủi thời gian, mình đã nhiều lần không để ý đến mình nhi tử chết sự tình. "Ta dẫn ngươi đi ăn cơm, sau đó đi bổ sung một cái giấy chứng nhận, cho ngươi mua cái điện thoại, làm cái thẻ." Dương Yến Nhi lái xe mang theo hắn đi tiệm cơm ăn cơm đi. Tiệm cơm trong bao xương, Cố Thiên Vũ đối với cả bàn mỹ thực hồ ăn biển nhét. Hắn là thật nhanh đói không được. Dương Yến Nhi ngẫu nhiên kẹp mấy ngụm món ăn ăn, đa số đều là cùng Cố Thiên Vũ giảng mình nhi tử khi còn sống sự tình. Cố Thiên Vũ vừa ăn vừa nghe bên cạnh hâm mộ, chính chủ hạnh phúc, ta tưởng tượng không đến. "Ngươi nghỉ ngơi a. Ngươi hạnh phúc về sau từ ta kế thừa." Cơm nước xong xuôi về sau, Dương Yến Nhi mang theo Cố Thiên Vũ đi bổ sung giấy chứng nhận, lại đi mua cái điện thoại. "Ngươi là bổ sung trước kia số điện thoại di động, vẫn là mới làm một cái điện thoại di động thẻ?" Cố Thiên Vũ còn chưa mở lời, Dương Yến Nhi còn nói thêm, "Mới làm một cái điện thoại di động hảo a. Trước kia số điện thoại di động điện báo quá nhiều người, ngươi không ứng phó quá nổi." Cố Thiên Vũ có hay không phản bác, "Làm cái mới hảo." Hắn luốt luốt điện thoại mới, cũng không biết cái gì nhãn hiệu điện thoại, song song loại thế giới, cùng thế giới hiện thực không sai biệt lắm một dạng, nhưng lại không giống nhau. Thuộc về đại kém hay không a? Cố Thiên Vũ nhìn trong điện thoại di động áp phần mềm, thế mà không có phần mềm chat, lục soát cũng lục soát không đến, cũng không có video ngắn áp. Ngược lại là có trực tiếp bình đại áp. Không biết có phải hay không là mình lục soát không đúng, cùng Dương Yến Nhi trò chuyện hỏi, ngươi bình thường cùng người khác điện thoại nói chuyện phiếm dùng cái gì? Dương Yến Nhi kỳ quái nhìn hắn một cái. Gọi điện thoại a? Nếu không phải là gửi nhắn tin? Cố Thiên Vũ buồn bực dò hỏi, chẳng lẽ liền không có một cái nói chuyện phiếm áp sao? Mở ra có thể tăng thêm hảo hữu, tùy thời thuận tiện nói chuyện phiếm. Dương Yến Nhi lắc đầu, không có ngươi nói loại kia phần mềm, phát tin tức liền dùng tin nhắn, cũng có thể tùy thời nói chuyện phiếm. Cố Thiên Vũ lần nữa hỏi thăm, vậy có hay không mở ra đó là video ngắn áp? Chợt đi liền một cái đặc sắc video ngắn. Không có, ngươi từ cái kia thấy qua ngươi nói những này. Dương Yến Nhi nghi hoặc nhìn hắn. Cố Thiên Vũ hơi kích động, mã 2 triệu đâu? Điện thoại quét mã trả tiền. Dương Yến Nhi nhìn hắn không hiểu thấu kích động bộ dáng. Cái gì là mã 2 triệu? Trả tiền không đều là tiền mặt hoặc là quét thẻ sao? Cố Thiên Vũ xem như biết, cái này song song loại thế giới internet còn không phải phát đạt như vậy. Ngoa tạo, ta thế giới kia điện thoại chưa kịp phò mặt ta, hơn nữa còn phát hình điện ảnh. Ta một đời anh danh a, tính xã tử liền xã tử a. Dù sao cũng trở về không đi. Đáng tiếc ta cái kia mấy trăm giây điện ảnh, về sau thưởng thức không tới. Đây chính là ta từng ấy năm tới nay như vậy, duyệt phiến vô số đao loạn tinh phẩm điện ảnh, mỗi một bộ phim đều nhìn rất đẹp. Ai chương 05, trước ôm ta trở về phòng a. Dương Yến Nhi mang theo Cố Thiên Vũ đi vào cửa hàng, nàng định cho giả trang nhi tử mua mấy y phục. Ta mang ngươi mua mấy bộ quần áo a. Mặc dù nhi tử ta đồ vật đều vẫn còn, nhưng dù sao đều là di vật, đương nhiên, ngươi nếu không để ý nói cũng có thể tùy tiện dùng tùy tiện xuyên. Cố Thiên Vũ lúc này biểu thị, ta không ngại. Ta liền bộ dáng đều là hắn, ta còn sợ mặc cái gì di vật không di vật. Dương Yến Nhi mang theo hắn đi vào cửa hàng bên trong nam trang y phục khu. Chính ngươi chọn a, ta trả tiền. Ngươi giúp ta chọn a. Cố Thiên Vũ nhìn Dương Yến Nhi, hắn đối với y phục không có quá lớn yêu cầu, chỉ cần mặc thoải mái vừa người là được. Dương Yến Nhi nở nụ cười xinh đẹp, vậy ta liền giúp ngươi chọn mấy thân. Trước kia nhi tử khi còn bé, nàng đây là mẹ thường xuyên cho nhi tử chọn lựa y phục, về sau lão công chết rồi, nàng vội vàng tiếp nhận công ty, bận rộn công việc, nhi tử cũng quản không quá đến. Với lại nhi tử lớn, có mình thẩm mỹ, cũng liền không quá để nàng cái này mẹ trông coi. Dương Yến Nhi mang theo Cố Thiên Vũ đi vào một nhà đại phẩm bài trong tiệm bán quần áo, chọn lựa mấy bộ quần áo. Những y phục này đều là lệch nhàn nhã xuyên, nếu như cần chính thức một chút, ví dụ như âu phục cái gì, trực tiếp đó là đo thân mà làm. Ngươi thử một chút đi. Dương Yến Nhi chọn tốt về sau cùng Cố Thiên Vũ nói ra. Cửa hàng bên trong nữ bán hàng cầm lấy Dương Yến Nhi chọn lựa tốt y phục, dẫn dắt Cố Thiên Vũ đi phòng thử áo. Nữ bán hàng đem y phục phóng tới trong phòng thử áo, sau đó liền đi ra. Cố Thiên Vũ ở bên trong mặc quần áo xong, đối với tấm kính chiếu chiếu, thật mẹ nó xoay a. Y phục vẫn được, thật hợp thân, sau đó đang thử áo ở giữa đi ra để Dương Yến Nhi nhìn một chút. Thế nào? Xoay a. Cố Thiên Vũ có chút đắc ý hướng về phía Dương Yến Nhi dò hỏi. Xoay. Dương Yến Nhi mỉm cười nhìn hắn. Nữ tiêu thụ lúc này trong lòng mười phần hâm mộ Dương Yến Nhi, trong lòng suy nghĩ, chờ mình về sau nếu là có tiền, nhất định cũng muốn tìm một cái đẹp trai như vậy tức tiểu bạch kiểm. Cố Thiên Vũ bộ dáng này đúng là thật xoái, hiện tại hắn lại là nhận qua hệ thống cải tạo bản nâng cấp Cố Thiên Vũ, không quản là nhan trị vẫn là dáng người, đều phi thường hoàn mỹ. Cố Thiên Vũ cùng nữ tiêu thụ nói ra, liền ta hiện tại xuyên cái này số đo rất vừa người, đều cầm cái này số đo là được rồi. Nữ tiêu thụ sắc mặt đỏ lên nhìn hắn. Tốt. Mua đồ xong, Dương Yến Nhi mang theo Cố Thiên Vũ quay về biệt thự. Bao lớn bao nhỏ dẫn theo vào phòng, Dương Yến Nhi mang theo hắn đi nhi tử gian phòng. Cái này chính là ta nhi tử gian phòng, ngươi liền tiếp tục ở nơi này a. Phòng ngủ này rất lớn, có ướt khô tách rời phòng tắm phòng vệ sinh, bên trong còn có sứ trắng bồn tắm lớn có thể ngâm trong bồn tắm. Còn có một gian rất lớn giải trí phòng khách cùng một gian phòng giữ quần áo. Cố Thiên Vũ hứng hở bộ dáng hỏi, phòng ngươi ở đâu? Dương Yến Nhi nói cho nói ra, phòng ta tại lầu 2 đâu. Cố Thiên Vũ một bộ hơi sợ bộ dáng nhìn Dương Yến Nhi. Lầu 2 vẫn còn phòng trống ở giữa sao? Ta một người ở đây có chút sợ hãi. Dương Yến Nhi cũng không có suy nghĩ nhiều nói ra, không có, hết thảy liền ba cái gian phòng, tỷ ngươi một gian, mọi ngươi một gian, ta một gian. Cố Thiên Vũ tiện hề hề nói, cái kia, kỳ thực ta có thể chen chen. Dương Yến Nhi nhìn hắn bộ này không có hảo ý đức hạnh, cảnh cáo nói ra, ngươi cũng đừng có cái gì ý đồ xấu, chú ý ngươi bây giờ thân phận, đặc biệt là tại ta hai cái nữ nhi trước mặt, đừng biểu hiện cũng giống như sát lang. Nhi tử ta từ khi lớn về sau, liền không thích cùng ta cái này mụ mụ có cái gì tiếp xúc, còn có nàng tỷ tỷ, hắn cũng tránh, mặc dù tỷ tỷ không làm sao tỷ húy đệ đệ, nhưng đệ đệ ẩn nút tỷ tỷ không cho tiếp xúc. Như hôm nay như thế ôm, nhi tử ta nhiều nhất để ôm một cái liền đẩy ra, nào giống ngươi một dạng. Còn có đó là muội muội, mặt ngoài cùng ta nhi tử cũng sẽ không biểu hiện quá thân mật, cho nên những quan hệ này trạng thái ngươi muốn mình nhìn bảo trì. Biết. Cố Thiên Vũ nhếch miệng, ta có thể có cái gì ý đồ xấu? Chỉ bất quá muốn làm ngươi con rể mà thôi. Dương Yến Nhi trừng mắt liếc hắn một cái. Không có ý đồ xấu ngươi chỉnh dung thành nhi tử ta bộ dáng là làm cái gì? Cố Thiên Vũ bắt lấy nàng để tay trên mặt mình. Ngươi xoa bóp ta cái mũi, tùy tiện bỏ, còn có ta mặt, ngươi xem một chút là chỉnh dung hay không sao? Dương Yến Nhi nắm đuốt hắn cái mũi. Ngươi không sợ ta cho ngươi vò hỏng? Cố Thiên Vũ biểu thị không sợ. Ngươi tùy tiện bỏ. Dương Yến Nhi thử dò xét nói, vậy ta thật là xoa nhẹ. Vò a. Xem thật kỹ một chút, tránh khỏi ngươi luôn hoài nghi ta đây là cố ý chỉnh. Hệ thống cải tạo thành dạng này, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Dương Yến Nhi thử nhéo nhéo, sau đó mới bước bước, cường độ dần dần tăng lớn, cái mũi đều vò đỏ lên, sau đó nhìn kỹ một chút khuôn mặt. Hoàn toàn không nhìn thấy một điểm chỉnh dung vết tích, cũng nhìn không ra một điểm lưỡi dao ấn. Mặc dù nhìn không ra, nhưng nàng vẫn là không tin, liền tính thế giới bên trên có dáng dấp rất tương tự người, cũng sẽ không như vậy tương tự à. Mẹ ruột đều nhìn không ra có cái gì khác biệt địa phương. Liền tính thế giới bên trên có giống như vậy, làm sao trùng hợp xuất hiện tại mình nhi tử trước mộ địa? Tin chưa? Cố Thiên Vũ nhìn Dương Yến Nhi gần trong gang tấc dung mạo. Đây có tiền nữ nhân đó là bảo dưỡng tốt, gương mặt này trắng nõn, làn da nhìn lên đến so một chút tuổi trẻ nữ nhân còn tốt. Loại nữ nhân này mình tại cuộc sống thực tế chưa từng có gặp qua, chỉ ở video ngắn bên trên nhìn thấy qua, nhưng này ra thật ra tốt đoán chừng ít, phần lớn đều dựa vào mỹ nhan. Không nghĩ tới mình chết rồi, nhưng không có hoàn toàn chết, đi vào thế giới song song, có thể mặt đối mặt nhìn chỉ tồn tại ở phim truyền hình bên trong mỹ phụ. Dương Yến Nhi thu tay lại nói ra, nửa tin. Nếu như ngươi không phải xuất hiện tại nhi tử ta trước mộ bia chờ ta, ta liền tin. Cố Thiên Vũ nhíu mày, ngươi muốn tin hay không a? Không tin là được rồi, dù sao ta là giả mạo, ngươi cũng biết. Ta không có cái gì mục đích, đây điểm ngươi có thể yên tâm. Không quản ngươi tin hay không, dù sao nói cho ngươi biết, nói cứng có cái gì mục đích. Muốn làm ngươi con rể có tính không mục đích. Hệ thống này để ta giả mạo ngươi nhi tử, sau này cũng không có tin tức. Dương Yến Nhi đối với hắn lời này vẫn là bán tín bán nghi, cảm giác có chút quá mót. Chính ngươi chờ một lúc a. Ta quay về phòng ngủ mình một cái. Nàng nói xong quay người rời đi nhi tử phòng ngủ, dự định quay về phòng ngủ mình lần trước nhà vệ sinh, muốn đổ nước. Cố Thiên Vũ nhìn nàng đi ra, vừa muốn dự định thăm một chút phòng ngủ này, đột nhiên nghe thấy nàng kinh hô một tiếng. Vội vàng chạy ra gian phòng, nhìn thấy nàng ngã ngồi tại thang lầu đạo bên trên, một mặt vẻ thống khổ. Triệu quản gia cũng không biết ở nơi nào nghe thấy chạy tới, cái kia 100 mét bắn vọt tốc độ nhìn Cố Thiên Vũ trợn mắt hốt mồm. Ngoa tạo, tốc độ này có thể tham gia Olympic hội đi. Triệu quản gia chạy tới nhìn thấy Dương Yến Nhi tại trên bậc thang, không có cái gì đặc thù tình huống, nàng nhẹ nhàng thở ra. Phu nhân ngươi thế nào? Triệu quản gia tới quan tâm nói. Cố Thiên Vũ cũng tới đến Dương Yến Nhi bên người, quan tâm nói, mẹ ngươi không sao chứ? Có người ngoài ở đây, nên gọi mẹ thời điểm vẫn là muốn gọi. Dương Yến Nhi lông mày nhíu chặt, ta không sao, đó là xuống thang lầu thời điểm không cẩn thận đạp hụt, xoay đến chân. Nàng bị thang lầu lan can đi xuống dưới, ngược lại là không có ngã sấp xuống lăn xuống thang lầu, đó là trật chân. Cố Thiên Vũ một thanh ôm lấy Dương Yến Nhi, đi bệnh viện kiểm tra một cái. Không cần, ta nghỉ một lát là được rồi. Dương Yến Nhi nhịp tim hơi có chút tăng tốc, trước ôm ta trở về phòng a. Triệu quản gia thấy Dương Yến Nhi không có chuyện, thức thời quay người rời đi, trước khi đi nhìn Cố Thiên Vũ một chút. Trong lòng thầm nghĩ, nhìn lại cao vừa gầy, tay trói gà không chặt tiểu thiếu gia, thế mà nhẹ nhõm đem phu nhân ôm lấy đến, không nghĩ tới thật có điểm sức lực. Cũng đối, nếu là không sức lực nào có khí lực một tuần đổi bảy cái bạn gái. Cố Thiên Vũ ôm lấy Dương Yến Nhi đi ra phòng, vào phòng Dương Yến Nhi nhịn không được nói ra, ngươi ôm ta đi một chuyến toilet. Cố Thiên Vũ nhìn nàng, tức giận nói, ngươi vừa rồi không phải là muốn về tới lui phòng vệ sinh à? Trong phòng ta lại không phải là không có, làm gì nhất định phải quay về chính ngươi ra phòng, lần này tốt, còn chặt chân. Dương Yến Nhi biểu thị nhi tử ta không thích bất luận kẻ nào dùng hắn đồ vật, mặc dù hắn đã chết, nhưng là có ngươi cái này lạ lẫm giả mạo nhi tử tại, ta không phải là không tốt ý tứ làm ngươi mặt đi bên trên phòng vệ sinh đi. Chương 6, thực biết chơi a. Cố Thiên Vũ đem nàng đặt ở trên buồn cầu ngồi. Xong việc gọi ta, biết ngươi mau đi ra a. Dương Yến Nhi xấu hổ mặt đỏ tới mang hai. Cố Thiên Vũ nhíu môi đi ra, nghĩ thầm thế nào còn đỏ mặt đâu, ta lại không có đem ngươi làm gì. Dương Yến Nhi nhìn hắn đi ra, đem váy bẩy lên, chút bỏ an toàn quần quần lót ngồi trên buồn cầu, thư thư phục phục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cố Thiên Vũ tại nàng trong phòng ngủ đi lòng vòng, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Dương Yến Nhi giải xong tay chỉnh lý tốt y phục, lúc đầu không muốn gọi Cố Thiên Vũ, nhưng thử đi xuống, phát hiện đau không được. Nghĩ thầm có phải là thật hay không nên đi bệnh viện kiểm tra một cái. Thiên Vũ ta tốt. Cố Thiên Vũ nghe thấy nàng gọi mình, đi vào phòng vệ sinh một thanh ôm lấy nàng. Đột nhiên nghe thấy trong đầu vang lên hệ thống âm thanh. Kiểm tra đến ký chủ giả mạo người mẫu thân mắt cá chân sai chỗ, bắt đầu truyền dạy ký chủ nắn xương xoa bóp kỹ năng. Cố Thiên Vũ, hệ thống em gái, ngươi cuối cùng là có chút tồn tại cảm. Dương Yến Nhi lông mày nhíu chặt, ta đau không dám đi đường, ta vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một cái đi. Cố Thiên Vũ vẻ mặt thành thật nghiêm chỉnh nhìn nàng. Chân ngươi mắt cá chân có chút sai chỗ, ta cho ngươi nắn xương trở lại vị trí cũ đấm bóp một chút liền tốt. Dương Yến Nhi ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Ngươi biết nắn xương trở lại vị trí cũ? Cố Thiên Vũ ôm nàng đi trên giường, để nàng tựa ở đầu giường ngồi, lúc này trong đầu đã có hệ thống truyền dạy nắn xương trở lại vị trí cũ xoa bóp kỹ năng. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Cố Thiên Vũ nắm lấy nàng bắp chân, nhẹ nhàng đem nàng giày cao gấp thoát. Móng chân còn toa sơn móng tay, tử thủy tinh sắc. Dương Yến Nhi mở miệng yếu ớt, ta bị trật là cái chân này. Cố Thiên Vũ ngẩn ngơ, đây không xấu hổ. Sau đó bắt lấy nàng cái chân còn lại, thoát giày cao gót, một tay nắm nàng gót chân, một tay nắm lấy mu bàn chân. Dương Yến Nhi tâm tình tâm thần bất định bất an nhìn hắn, lo lắng hắn có thể hay không làm đau mình. Cố Thiên Vũ nhìn nàng khẩn trương như vậy, không buông lỏng là không tốt trở lại vị trí cũ, sau đó dự định chuyển di nàng lực chú ý ngươi lộ hàng. Dương Yến Nhi vội vàng che một cái váy, sau đó kịp phản ứng, mình lại không phải là không có xuyên an toàn quần, làm sao lại lộ hàng? Ta nói là ngực. Dương Yến Nhi lại vội vàng che ngực miệng, cúi đầu xem xét, cái gì đó? Chỉ toàn mù nói bậy. Cố Thiên Vũ ngay tại nàng túi đầu thời điểm, kéo một phát kéo một cái, khớp nối rất nhỏ vang lên một cái. "Tốt, ngươi chậm rãi động một cái, nhìn xem còn đau không đau." Dương Yến Nhi nghe xong thử bỗng nhúc nhích chân. "Thật không đau ơi. Không nghĩ tới ngươi thực biết nắn xương trở lại vị trí cũ xoa bóp." "Đó là dĩ nhiên, chẳng lẽ lại ta còn có thể lừa ngươi?" Cố Thiên Vũ dương dương đắc ý nhìn nàng. Dương Yến Nhi kiểu mị lườm hắn một cái. ngươi tốt nhất cái gì đều đừng gạt ta. Cố Thiên Vũ rèn sắc khi còn nóng thăm dò nói ra, ta cho ngươi ngồi cái toàn thân nắn xương trở lại vị trí cũ xoa bóp à. Dương Yến Nhi có chút ý động, dù sao chân bị chật hắn có thể nhẹ nhõm liền chữa khỏi, hắn là thật có ý đồ. Nhưng nhìn hắn lúc này bộ dáng, trong lòng mình luôn cảm giác là lạ, mình đã đem hắn xem như người xa lạ, lại sau đó ý thức trở thành tân sinh. Hắn hiện tại gương mặt này thật quá mê hoặc người, mình hai cái nữ nhi, còn có trong nhà lao gia tử, như vậy nhiều thân cận người đều không có nhìn ra hắn có vấn đề. Giả mạo hệ thống, bản hệ thống xuất phẩm, làm sao khả năng để cho các ngươi nhìn ra khác nhau? Ngươi cho ta nắn xương đấm bóp một chút ta. Được rồi. Cố Thiên Vũ bắt đầu từ đầu đến chân, cho nàng đến một cái toàn thân tính nắn xương trở lại vị trí cũ xoa bóp. Nắn xương trở lại vị trí cũ xoa bóp là tinh diệu trung y kỹ thuật, lực lượng cùng thủ pháp thiếu một thứ cũng không được. Dùng tinh xảo thông hiểu cơ thể người xương khớp nối tri thức, phối hợp thủ pháp cùng lực lượng, tan vừa làm mềm, hóa nhu thành cường, sử dụng vừa đúng lực lượng đi vặn bẹo khớp nối trở lại chính vị. Cố Thiên Vũ vừa mới bắt đầu nắn xương trở lại vị trí cũ mấy lần, Dương Yến Nhi liền thoải mái không biết phương hướng. Ở nương theo lấy răng rắc xương cốt trở lại vị trí cũ âm thanh, Dương Yến Nhi nhịn không được hừ nhẹ đi ra. Lập tức cảm giác có chút không có thể diện, đỏ mặt muốn nhịn xuống. Cảm giác thế nào? Thoải mái a. Cố Thiên Vũ cười nói. Thoải mái phát ra thoải mái thanh âm rung động, Dương Yến Nhi đột nhiên ý thức được có chút quá dấu ái, sau đó cắn chặt hàm răng, tận lực không tiếp tục để mình lên tiếng. Nương theo lấy đủ loại xương cốt trở lại vị trí cũ xoa bóp, nàng ân ở âm thanh làm thế nào đều ngăn không được. Trêu đến Cố Thiên Vũ cảm giác miệng đắng lưỡi khô, cho nàng cái cổ, thắt lưng, xương hông chủ, toàn diện nắn xương trở lại vị trí cũ một bên. Nắn xương trở lại vị trí cũ xong, bắt đầu xoa bóp. Cố Thiên Vũ một bên xoa bóp cho nàng, một bên trò chuyện hỏi, nữ nhân kia có phải hay không luyện tập quá ngắn chạy à? Dương Yến Nhi nghi ngờ nói, ngươi nói là ai? Mới vừa chạy tới nhìn ta, Triệu Cầm Triệu quản gia sao? Cố Thiên Vũ nhẹ gật đầu, chính là nàng, mới vừa chạy gọi là một cái nhanh. Dương Yến Nhi giới thiệu nói, nàng gọi Triệu Cầm, ngươi bình thường thấy gọi Cầm cô là được, nhi tử ta trước kia cứ như vậy xưng hô nàng. Nàng lớn hơn ta một tuổi, ta gả vào lo cho gia đình thời điểm nàng đã có ở đó rồi, nghe nói là từ nhỏ đã luyện võ. Chắc không được. Cố Thiên Vũ nhẹ gật đầu, lại hỏi, ta tỉ tỉ đám muội muội lúc nào trở về a? Lúc này Dương Yến Nhi nằm sấp đầu, quay thân quay đầu nhìn hắn một cái. Mọi người thường xuyên đi khuê mật tỉ muội nhà ở, xem ra hôm nay không về nhà. Tỉ ngươi cũng rất ít trở về, quản lý công ty, mình độc lập ở tại bên ngoài. Cố Thiên Vũ tâm tình lập tức có chút không xong, xinh đẹp như vậy tỉ tỉ muội muội vậy mà không trở về nhà. Tỉ tỉ của ta muội muội có đối tượng sao? Dương Yến Nhi lập tức một mặt phòng bị nhìn hắn. Ta cảnh cáo ngươi a, đừng nghĩ, tiền cho ngươi, ngươi thích tìm nữ nhân nào tìm nữ nhân nào, đừng nghĩ lấy đánh ta hai cái nữ nhi chủ ý, bởi vì ngươi bây giờ thân phận là các nàng ca ca đệ đệ. Cố Thiên Vũ bĩu môi nói lẩm bẩm, ta lại không phải thật sự, ta là giả, lại không có huyết thống thân tình quan hệ. Dương Yến Nhi lập tức có chút vội vàng. Ngươi đáp ứng ta giả trang, ngươi cũng không thể đột nhiên đổi ý nói cho nhà ta người. Cố Thiên Vũ nhìn nàng một mặt vội vàng bộ dáng, vỗ nàng, an ủi, yên tâm đi, ngươi nếu không nói, ta chắc chắn sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói ta là giả trang. Dương Yến Nhi lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ngày mai ngươi liền đi trường học đến trường A. Nhi tử ta ở trường học biểu hiện ra ngoài đó là một người phong lưu công tử ca, ngươi đừng biểu hiện quá bất hợp lý thế là được. Về phần quan hệ nhân mạch, ta lúc đầu dự định không cho ngươi đi trường học, nhưng là đột nhiên không cho ngươi đi, ta không có cách nào cùng hai cái nữ nhi giải thích. Dương Yến Nhi hơi có chút vẻ u sầu. Cố Thiên Vũ không nghĩ tới mình tốt nghiệp nhiều năm, còn phải lại lần trước đại học. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, Cố Thiên Vũ mảnh vỡ ký ức thu hoạch hoàn tất, sắp gia nhập ký chủ trong đầu. Hắn sững sờ, trong đầu giống như điện ảnh mau thả đồng dạng, không ngừng thoáng hiện Cố Thiên Vũ ký ức, đứt quãng một ít chuyện trải qua. Khi nhìn đến Cố Thiên Vũ gia đình quan hệ tình huống thời điểm, hắn phát hiện nguyên chủ là cái muội không chế, chẳng qua là rất nhỏ muội không chế, có thể mình không chế lại, bất quá lại có ý tưởng. Mà Cố Thiên Vũ tỷ tỷ Cố Nghiên cư nhiên là cái đệ không chế, Cố Nghiên tại bên ngoài độc lập ở, cũng là bởi vì nguyên chủ chán ghét tỷ tỷ dẫn đến. Cố Nghiên là cố ý trốn ra ngoài. Ta đi. Đây toàn ra thật là có ý tứ. Lúc này hắn tại Cố Thiên Vũ mảnh vỡ ký ức bên trong thấy được tìm nữ nhân kia dáng người hình thể cùng muội muội Cố Nguyệt Ánh tương tự, một ít thời điểm còn để nữ nhân không ngừng gọi ca ca. Thực biết chơi a. Hắn biết mình cùng muội muội không có khả năng, cho nên dạng này khác tìm kích thích. Huynh đệ, mặc dù ngươi đã chết, nhưng ngươi tinh thần vẫn tồn, ta bị hệ thống biến thành ngươi bộ dáng này, ta sẽ nghĩ biện pháp phát triển ngươi tinh thần. Ngươi nghỉ ngơi a. Cố Thiên Vũ trong lòng sảng khoái nghĩ thầm. Đột nhiên, Dương Yến Nhi xấu hổ a nói, ngươi xoa bóp làm sao? Ngạch. Cố Thiên Vũ hoàn hồn xem xét. Không hảo ý tây a. Thất thần. Chương 7, ta còn sẽ đại nghĩa diệt thân. Dương Yến Nhi nhìn thoáng qua thời gian, đến giờ cơm, lúc này phòng bếp bình thường đến nói đã chuẩn bị xong đồ ăn. Đi thôi. Chớ có ấn, đi ăn cơm. Dương Yến Nhi lười biếng nói ra. Cố Thiên Vũ thu tay lại, trong lòng kỳ quái mình xoa bóp cho nàng thời gian dài như vậy, thế mà một điểm đều không cảm thấy mệt mỏi. Xoa bóp thế nhưng là một cái việc tốn thể lực. Nói nhảm, bản hệ thống bạch cải tạo ngươi. Cố Thiên Vũ, ta trong đầu suy nghĩ gì, hệ thống em gái ngươi đều biết ta. Đó là dĩ nhiên, ta liền ký sinh tại trong đầu của ngươi đâu. Dương Yến Nhi đứng dậy xuống giường vươn người một cái, trước ngực cao cao trống lên, dụ nhân tâm huyền. Nào có nhiều như vậy tuế nguyệt tiên tính tốt, chẳng qua là có người phụ trọng tiến lên. Người đây nắn xương trở lại vị trí cũ xoa bóp coi như không tệ, ta cảm giác mình toàn thân thật dễ dàng à. Dương Yến Nhi không keo kiệt khen ngợi một câu. Cố Thiên Vũ không còn để ý hệ thống em gái, cười hắc hắc nhìn Dương Yến Nhi. Về sau muốn để ta đấm bóp cho ngươi ngươi cứ nói, tuyệt đối không nên khách khí. Dương Yến Nhi hờn dỗi lườm hắn một cái, sau đó đi phòng giữ quần áo, một lát sau nàng xem thấy bị thay thế y phục, một trận mặt đỏ tới mang tai. Đi, đi ăn cơm. Dương Yến Nhi tại phòng giữ quần áo đi ra kêu Cố Thiên Vũ xuống lầu ăn cơm. Cố Thiên Vũ cùng Dương Yến Nhi đi vào lầu một đại sảnh, Triệu Cầm ở đại sảnh chờ đợi đâu. Nhìn thấy phu nhân cùng tiểu thiếu gia cùng một chỗ xuống lầu trong lòng hơi kinh ngạc. Phu nhân chân ngươi không sao? Triệu Cầm quan tâm hỏi thăm. Dương Yến Nhi mỉm cười, không sao, có thể ăn cơm sao? Triệu Cầm nhìn Cố Thiên Vũ một chút, sau đó nói, lão gia tử kêu đi cái kia bên trong ăn cơm. Ân. Dương Yến Nhi kêu Cố Thiên Vũ đi lão gia tử chỗ nào? Lão gia tử nhìn thấy Dương Yến Nhi cùng Cố Thiên Vũ đến, mau tới ăn cơm đi. Lão gia tử cao hứng kêu Dương Yến Nhi cùng Cố Thiên Vũ đi bàn ăn ngồi xuống. Lão gia tử cho chuyện hỏi, đại nha ba nhà chưa có trở về a? Dương Yến Nhi, chưa có trở về. Lão gia tử cầm lấy đũa hô, ăn đi ăn đi. Dương Yến Nhi cùng Cố Thiên Vũ bắt đầu động đũa ăn cơm. Món ăn rất đơn giản, đó là lão gia tử vườn rau bên trong trồng đồ ăn thường ngày xào. Lão gia tử đang ăn cơm nói chuyện phiếm nói ra, đại nha năm nay đều 25 đi, cũng không có nghe nói yêu đương, lại không muốn để nàng đi thông gia, làm sao mình liền người bạn trai đều không nói đâu. Dương Yến Nhi nghĩ đến đại nữ nhi Cố Nghiên, lớn như vậy còn không nói bạn trai, đúng là cái vấn đề. Chờ ta ngày nào cùng Nghiên Nghiên tâm sự, nhìn nàng một cái nghĩ như thế nào. Ân. Lão gia tử nhìn Dương Yến Nhi, không khỏi nói một câu, Nhi tử, những năm này tại lo cho gia đình của ngươi. Dương Yến Nhi vội vàng nói, ba ngươi nói cái gì đó? Ta đây không phải hẳn phải a? Bữa cơm này ăn vô cùng dài dằng dặc, cơm nước xong xuôi về sau, Dương Yến Nhi mang theo Cố Thiên Vũ trở về. Ngươi lên lầu đi ngủ sớm một chút a. Ngày mai buổi sáng còn muốn đi trường học đâu. Dương Yến Nhi để Cố Thiên Vũ trở về phòng nghỉ ngơi. Cố Thiên Vũ cũng không có nói cái gì, lên lầu trở lại mình ra phòng, đem y phục cởi một cái đi vọt vào tắm, sau đó liền nằm tại trên giường lớn hưng phấn lăn lăn. Hệ thống muội muội có ở đó hay không? Cố Thiên Vũ trong lòng kêu lên. Làm gì? Hệ thống muội không kiên nhẫn đáp lại nói. Cố Thiên Vũ, không có việc gì, đó là muốn hỏi một chút ngươi, ta hiện tại xem như thành công giả mạo, bước kế tiếp có cái gì chỉ thị? Không có. Chính ngươi tùy ý không có việc gì đừng lão gọi ta, có việc ta sẽ gọi ngươi. Cố Thiên Vũ, không có việc gì hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm không được a? Không có việc gì đi tìm muội tử, cùng ta một cái hệ thống trò chuyện cái gì? Cố Thiên Vũ nghe hệ thống nói như vậy, nghĩ cũng phải, có nhiều như vậy bạn gái đâu? Trước kia Cố Thiên Vũ nhưng không có đầy kích thước, ngươi tốt nhất đừng tìm hắn trước kia nữ nhân. Nghe được hệ thống nhắc nhở mình, nghĩ thầm xem ra chỉ có thể đi tìm mới. Cũng tốt, mình tìm mới có ý tứ. Mình bây giờ thân phận này, lại thêm đây hại nước hại dân xoáy khí mặt, tìm bạn gái còn không phải tay cầm đem bóp. Đi ngủ, ngày mai đi trường học, đi tìm tiện nghi muội muội. Cố Thiên Vũ nghĩ thầm đắc ý nhắm mắt đi ngủ. Dưới lầu Dương Yến Nhi lúc này còn đang làm mỗi lúc trời tối đều làm một bộ dưỡng da quá trình, đủ loại bình bình lọ lọ gạt ra chất lỏng hướng trên mặt lau, còn có đủ loại mặt màng, thoa cái cổ, con mắt. Nhìn một trận này dưỡng da quá trình, chắc không được nàng lớn tuổi làn da còn như thế tốt. Giờ phút này Dương Yến Nhi trong lòng lại không khỏi nghĩ Cố Thiên Vũ có cái gì mục đích, nghĩ thầm chẳng lẽ lại thật sự là trùng hợp. Vẫn là muốn dùng loại phương pháp này mưu đồ nhà mình công ty sản nghiệp. Về sau không cho hắn tiến vào công ty không được sao? Chỉ cần không cho hắn tiếp xúc công ty, hắn trong nhà còn có thể lật lên cái gì bằng nước. Hắn chỉ cần đi học cho giỏi, cùng mình Nhi tử trước kia mở dạng, làm cái hoa hoa đại thiếu, vậy liền không có vấn đề gì. Dương Yến Nhi dưỡng ra sau khi hoàn thành, lên giường chơi hơn nửa giờ, sau đó sắc mặt đỏ hồng đi ngủ. Ngày thứ hai buổi sáng, Dương Yến Nhi rửa mặt xong, mặc vào một thân trang phục chính thức, hôm nay muốn đi công ty mở họp buổi sáng, vừa vặn đem Cố Thiên Vũ đưa trường học đi. Lo cho gia đình bây giờ trong nhà công ty sản nghiệp đều là nàng và đại nữ nhi Cố Nghiên quản lý. Dương Yến Nhi lên lầu đi vào Cố Thiên Vũ cửa phòng gõ gõ. Cố Thiên Vũ thụy nhãn mông lung mở cửa ra. Dương Yến Nhi lập tức đưa tay che khuất mình mắt, xuyên thấu qua khe hở nhìn Cố Thiên Vũ. Đội vàng mặc tốt y phục xuống lầu ăn cơm, sau đó ta đưa ngươi đi trường học. Nói xong đội vàng quay thân đi, đi xuống lầu nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, che ngực bước về, bình tĩnh một cái ra tốc nhịp tim. Cố Thiên Vũ nhếch miệng, ta mặc quần cục lớn đâu a? Chỉnh ta tựa như là không mặc quần áo lưu manh một dạng. Đi toilet rửa mặt, lại đi phòng giữ quần áo xuyên qua thân y phục, nhìn một chút phòng giữ quần áo bên trong trang sức, có đủ loại dây chuyền vòng tay, còn có đồng hồ. Ô hô hô, những vật này về sau đều là ta. Hắn hưng phấn nghĩ thầm, đưa tay cầm lấy một khối đồng hồ mang lên trên. Nhìn một chút đồng hồ coi như không tệ, mặc dù không biết cái gì nhãn hiệu giá cả, nhưng chắc chắn sẽ không tiện nghi. Cố Thiên Vũ mặc chỉnh tề về sau, lấy đi vào dưới lầu nhà hàng, nhìn thấy Dương Yến Nhi một người tại bàn ăn ăn bữa sáng. Mới vừa thụy nhãn ngông lung cũng không có thấy rõ, hiện tại nhìn kỹ, nàng một đầu mái tóc quận tại sau đầu, lỗ tai nhỏ nhắn, cái cổ trắng nõn. Mặc một thân tu thân kiểu nữ tiểu tây phục, làm nổi bật lên nàng nở nang nhưng lại không mất tinh tế thân eo. Lúc này nàng bộ dáng có cổ bá đạo nữ tổng giám đốc khí chất, lại đẹp lại quen lại quý khí. Dương Yến Nhi liếc mắt nhìn hắn. Nhìn cái gì đấy? Còn không tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn điểm tâm. Ngươi hôm nay thật là dễ nhìn. Cố Thiên Vũ cười tủm tỉm nhìn nàng, khen ngợi nàng một câu. Mặc dù mình càng ưa thích tuổi trẻ xinh đẹp tiện nghi tỷ tỷ bội bội nhiều một chút, nhưng trước mắt các nàng mẹ cũng xác thực xinh đẹp. Dương Yến Nhi trợn trắng mắt, không có phản ứng hắn. Cố Thiên Vũ tự chốt đục nhã, cũng không đùa nghịch miệng, bắt đầu ăn điểm tâm. Có tiền đó là tốt. Bữa sáng đều như vậy phong phú. An điểm tâm xong về sau, Dương Yến Nhi lái xe đưa lấy hắn đi trường học. Cố Thiên Vũ nhìn Dương Yến Nhi lái xe, phát hiện xe cộ điều khiển cùng mình thế giới kia không có hai loại, đều là giống nhau cấu tạo. sau đó nhìn ngoài cửa sổ xe, đường đi xe đến người hướng, cửa hàng bên trên quảng cáo văn tự cũng cùng mình thế giới kia không có cái gì hai loại. Đặc biệt tương tự thế giới song song. Đến Hải Thành Đại học cửa ra vào, Dương Yến Nhi nói ra, có chuyện gì ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Sau đó nàng lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, còn có một số tiền mặt. Trong tấm thẻ này có ngươi cái này tháng tiền tiêu vặt, về sau mỗi tháng ta đều sẽ hướng bên trong chuyển 50 vạn. Ngươi làm cái gì ta đều không quản, nhưng là ngươi nếu là làm phạm pháp sự tình bị bắt, ta cũng không biết với ngươi, với lại thời khắc tất yếu, ta còn sẽ đại nghĩa diệt thân. Dương Yến Nhi nghiêm túc nhìn hắn, dặn dò nói ra. Cố Thiên Vũ cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Yên tâm, ta khẳng định làm tuân thủ luật pháp đại thiếu gia. Nói xong mở cửa xuống xe, liền muốn đi trường học. Ôi! Dương Yến Nhi gọi hắn lại. Ngươi biết ta số điện thoại di động sao? Cố Thiên Vũ suy nghĩ một chút, hệ thống muội cho mảnh vỡ ký ức bên trong có, còn có tiện nghi tỷ tỷ muội muội số điện thoại di động. Không biết, ngươi nói số điện thoại di động, ta cho ngươi gọi điện thoại. Dương Yến Nhi nói ra điện thoại di động của mình hảo. 152-9527 Cố Thiên Vũ bấm về sau, liền đi tiến vào trường học. Tại hệ thống cho mảnh vỡ ký ức bên trong hiểu được đến, Hải Thành Đại học là một chỗ nửa công lập quý tộc trường học, giáo viên giáo dục trình độ rất cao. Có thể tại đây đi học có 3 loại người, một là đặc biệt có tiền, hai là có sở trường, ba là học tập đặc biệt tốt. Dương Yến Nhi nhìn hắn tiến vào trường học, nghĩ thầm ngươi biết mình hôm nay học cái gì, ở đâu cái ban cấp phòng học sao? Chương 8, để Cố Nguyệt Ánh hung hăng hắn Cố Thiên Vũ đi tới tiến vào trường học, trong đầu tìm kiếm nguyên chủ Đức Quán ký ức, không nhìn thấy cha như thế nào mình chương trình học ký ức, đa số ký ức đều là đủ loại chơi. Đã có vài ngày không đến đi học, hiện tại xác thực không biết hôm nay mình cái gì khóa, nên đi phòng học nào lên lớp. Nhìn xem có thể hay không tìm cùng chuyên nghiệp bạn học cùng lớp, hỏi một chút hôm nay ở đâu lên lớp. Không được liền đi tìm phụ đạo viên. Cố Thiên Vũ nghĩ thầm, một bên đi, một bên ánh mắt bốn phía chính tìm kiếm, thật đúng là nhìn thấy một vị ký ức bên trong nữ đồng học. Đi qua kêu lên, Lý Nhã Lan. Lý Nhã Lan nhìn thấy Cố Thiên Vũ gọi mình, ánh mắt lóe lên một sợi bối rối, nghĩ thầm hắn không phải ưa thích thân cao chọn mỹ nữ sao? Đột nhiên gọi mình làm gì a? Nhìn Cố Thiên Vũ đi tới, nàng nhẹ giọng thì thầm hỏi, có chuyện gì không? Cố Thiên Vũ đi đến Lý Nhã Lan bên người, nhìn dung mạo của nàng không phải đẹp đặc biệt, nhưng có một loại con gái rượu khí chất, nhất là đôi mắt kia bên trong để lộ ra mềm mại thân sắc, rất dễ dàng làm cho nam nhân sinh ra một cố ý muốn bảo hộ. Cố Thiên Vũ thấy nàng một mặt hơi sợ bộ dáng, hơi nghi hoặc một chút nói, làm gì sợ đến như vậy? Ta giống như không có khi dễ qua người đi. Mảnh vỡ ký ức bên trong, mặc dù nguyên chủ đổi nữ nhân như thay quần áo, nhưng cho tới bây giờ không thay hỏa nghiêm chỉnh nữ sinh, chỉ tìm những cái kia nói chuyện tiền không nói tình cảm hắng của xinh đẹp nữ nhân. Cũng coi là rất có nguyên tắc hoa hoa đại thiếu. Lý Nhã Lan tranh thủ thời gian lắc đầu, không có. Sau đó nàng lần nữa hỏi thăm, ngươi gọi ta có chuyện gì không? Cố Thiên Vũ nói thẳng, ta vài ngày không có tới đi học, ngươi có biết hay không ta hôm nay học cái gì? Phòng học ở nơi nào? Lý Nhã Lan gật gật đầu, ta biết, ta vừa vặn đi phòng học, ngươi cùng ta cùng đi chứ? Ân. Cố Thiên Vũ đi theo Lý Nhã Lan cùng một chỗ hướng phòng học đi. Lý Nhã Lan nhìn thoáng qua bên người Cố Thiên Vũ, tùy ý trò chuyện hỏi, nhiều ngày như vậy không đến trường học, ngươi làm cái gì đi? Cố Thiên Vũ biên lại nói, xảy ra chút ngoài ý muốn, thụ thương, tại bệnh viện dưỡng thương. Lý Nhã Lan ánh mắt dò xét nhìn một chút hắn, vẫn là như vậy xoái. Vậy ngươi bây giờ không sao chứ? Không sao. Cố Thiên Vũ cười cười, đánh giá một chút Lý Nhã Lan mặc quần áo cách ăn mặc, nàng hẳn là bằng vào thành tích miễn phí đến trường một loại kia học sinh. Ân. Lý Nhã Lan mỉm cười đáp. Cố Thiên Vũ liếc nhìn nàng ngực, vẫn rất có liệu, mặc dù không nói được lớn, nhưng đối với nàng dáng người hình thể đến nói, đây quy mô có thể nói rất hoàn mỹ. Ngươi về sau nếu là gặp phải khó khăn gì, có thể nói với ta, ta có thể giúp liền giúp một chút ngươi. Cố Thiên Vũ ngửi thấy trên người nàng có cỗ nhàn nhạt trong bệnh viện mùi nước thuốc nói, suy đoán nàng khả năng có người nhà nhập viện rồi, với lại nàng hẳn là tại bệnh viện đi ra trực tiếp tới trường học. Bằng không thì cũng không có bệnh viện mùi nước thuốc. Nhìn dung mạo của nàng rất không tệ, điềm đạm nho nhã con gái rượu, ta có thể giúp liền giúp, dù sao đều là đồng học. Nghe được Cố Thiên Vũ lời này, Lý Nhã Lan há to miệng, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt hiện lên một tia ảm đạm cùng do dự. Hoa Hoa đại thiếu đột nhiên mở miệng nói giúp mình, đây là đem mình làm đi săn mục tiêu sao? Mình dáng dấp lại không xinh đẹp. Nàng nghĩ thầm ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thiên Vũ khuôn mặt, rất đẹp a. Không khó quái có nhiều như vậy nữ sinh muốn trở thành hắn bạn gái. Biết Cố Thiên Vũ xưa nay sẽ không cường đến, nàng cũng không có quá nhiều sợ hãi. Tốt. Nếu như có chuyện ta sẽ tìm ngươi. Hai người trò chuyện, cùng một chỗ đi vào trường dạy học đi vào một gian phòng học. Tiến vào phòng học bên trong, Cố Thiên Vũ não hải hiện lên một tia quen thuộc ký ức, sau đó cùng Lý Nhã Lan tìm một chỗ ngồi xuống. Phòng học bên trong có mấy đạo ánh mắt nhìn về phía Cố Thiên Vũ cùng Lý Nhã Lan. Trong đó có một vị tướng mạo 10 phần kinh diễm xinh đẹp mỹ nữ, tên là Lâm Hinh, là Lâm thị tập đoàn đại tiểu thư. Nàng và Cố Nguyệt Oánh từ nhỏ đã là hảo tỷ muội. Lúc này Lâm Hinh ánh mắt nhìn về phía Cố Thiên Vũ, trong lòng 10 phần mâu thuẫn. Bởi vì trước kia Cố Thiên Vũ đều là quân lấy sát bên nàng ngồi, nàng mỗi lần đều là ghét bỏ né tránh, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, đến lên lớp thế mà đi tìm Lý Nhã Lan. Đổi khẩu vị. Trước kia không đều ưa thích đôi chân dài, thân cao chọn mỹ nữ sao? Lúc nào ưa thích Lý Nhã Lan loại này con gái diệu hình. Lâm Hinh cũng có được hai đầu cùng Cố Nguyệt Oánh không kém bao nhiêu thon cao cặp đùi đẹp, dáng người hình thể đều cùng Cố Nguyệt Oánh không sai biệt lắm một dạng, đều là thân cao chọn eo nhỏ chân dài mỹ nữ. Trước kia Cố Thiên Vũ không có thiếu dây dưa theo đuổi nàng. Lúc này phòng học những này tràn ngập đủ loại ý nghĩ ánh mắt nhìn Cố Thiên Vũ cùng Lý Nhã Lan. Lý Nhã Lan hơi cảm thấy một chút xấu hổ. Cố Thiên Vũ không nghĩ tới có một ngày mình sẽ trở thành người khác chú ý tiêu điểm. Lý Nhã Lan lúc này muốn tách ra, không sát bên hắn ngồi, nhưng lại sợ né tránh chọc hắn không cao hứng. Cố Thiên Vũ nhìn thấy Lý Nhã Lan đứng ngồi không yên bộ dáng, chủ động đứng dậy tìm một vòng vây đều không có người chỗ ngồi ngồi xuống. Ta không thể để cho người khác khó xử. Khi ngươi xuất hiện mang đến cho người khác không tiện cùng phiền phức, phải học được chủ động rời đi. Lâm Hinh nhịn không được hiếu kỳ, chủ động đứng dậy đi vào Cố Thiên Vũ ngồi xuống bên người, bắt quái hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng Lý Nhã Lan tình huống như thế nào? Mấy ngày không thấy ngươi, làm sao cùng Lý Nhã Lan cùng một chỗ đến đi học? Cố Thiên Vũ nhìn Lâm Hinh một chút, xác thực rất xinh đẹp, chắc không được nguyên chủ như vậy ưa thích. Mắc mớ gì tới ngươi nhi? Hắn đây không có cái gọi là ngữ khí để Lâm Hinh biểu lộ sững sờ. Cố Thiên Vũ. Lâm Hinh kịp phản ứng có chút tức giận gọi nói, phòng học bên trong còn có không ít người nhìn đâu, nàng bị Cố Thiên Vũ loại giọng nói này nói chuyện, cảm giác thật là mất mặt. Không có việc gì đừng phiền ta. Cố Thiên Vũ một bộ không kiên nhẫn bộ dáng liếc mắt nhìn nàng. Vốn là cùng loại này đại tiểu thư liền không có kết quả, ta cũng không biết trước kia nguyên chủ hắn truy cái gì kình, người ta lại khả năng không lớn gả cho ngươi. Ký ức bên trong Lâm thị tập đoàn nhưng so sánh lo cho gia đình lợi hại hơn nhiều, đoán chừng hắn là nghĩ đến bởi kịp Lâm Hinh cái này thiên nga trắng, để cho mình lo cho gia đình dựng vào Lâm thị đầu này thuyền lớn a. Cũng có thể là bởi vì Lâm Hinh cùng muội muội cấu nguyện đánh dáng người tương tự, lại là hảo tỷ muội. Nhưng hắn cũng không nghĩ một chút, chính hắn cái kia hoa hoa đại thiếu nát thanh danh, có thể làm cho Lâm Hinh thích hắn mới là lạ. Cũng đúng là Lâm Hinh có chút làm người khác khó chịu vì thèm, có thể là Lâm Hinh xem ở tỷ muội cấu nguyện đánh trên mặt mũi, không muốn để cho hắn quá lung túng, cho nên không có cự tuyệt quá lời lẽ nghiêm khắc, để hắn luôn có loại ảo giác mình có thể đuổi kịp Lâm đại tiểu thư. Lâm Hinh nghe Cố Thiên Vũ ngại mình tiền, có chút sụp đổ tức giận nói, ngươi có gan về sau đừng có lại tới tìm ta nói chuyện. Lúc này cửa phòng học đi tới một người, là kinh tế học vĩ mô lão sư, Chu Chỉ Trời Trong. Nàng mặc một bộ liên y váy dài, váy mặc dù hơi có vẻ bảo thủ, tuy nhiên lại không che giấu được nàng có lồi có lõm dáng người, thon cao trên hai chân mặc màu da tất chân. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra tất chân, chỉ sẽ cảm thấy chân này tốt bóng loáng còn hiện ra rực rỡ. Nàng nhỏ nhắn bàn chân giẫm lên một đôi màu đen giày cao gót. Nhìn nàng dung mạo, rất đẹp khuôn mặt, mày như sa lông mày, song đồng cắt nước, tóc đen dài mái tóc, để nàng tản mát ra một loại nữ thần giáo sư khí chất. Chu Chỉ Trời Trong nhìn một chút Cố Thiên Vũ, lại nhìn một chút đỏ bừng cả khuôn mặt thở phì phì Lâm Hinh, nàng có chút nhíu lên đại mi, cũng không có nói cái gì, sau đó bắt đầu lên lớp. Cố Thiên Vũ nhìn trên giảng đài nữ lao sư xinh đẹp, đột nhiên có chút hối hận, sớm biết ngồi trước mặt, chạy như vậy dựa vào sau làm gì? Mảnh vỡ ký ức bên trong thế nào không có nữ lao sư xinh đẹp ký ức đâu? Giống như không có ký ức rất nhiều, ví dụ như vị hôn thê đồng đấu tiểu dài cái gì bộ dáng, một điểm hình ảnh đều không có. Lúc này Lâm Hinh thở phì phì nghĩ đến một hồi tan học liền đi tìm tỷ muội Cố Nguyệt Ánh cáo trạng, để Cố Nguyệt Ánh hung hăng hắn. Mấy ngày không tăng trưởng tính khí, lại dám dạng này cùng bản đại tiểu thư nói chuyện. Hừ, về sau đừng nghĩ lại để cho bản đại tiểu thư cho ngươi sắc mặt tốt, tức chết ta rồi. Lâm Hinh gương mặt xinh đẹp tức giận nhìn bên cạnh Cố Thiên Vũ, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì trước mấy ngày còn đối với mình nghe lời răm rắp dính nhân tình Cố Thiên Vũ, làm sao đột nhiên biến thành như bây giờ, mình chủ động tìm hắn nói chuyện thế mà ghét bỏ mình tiền. Chương 9, chưa xuất sư đã chết một tiết khóa kết thúc. Cố Thiên Vũ nhìn nữ lao sư xinh đẹp rời đi phòng học, sau đó đứng lên đến rỗi lưng một cái. Hắn chưa bao giờ như hôm nay dạng này lên lớp chuyên tâm học qua, nhìn không chuyển mắt nhìn lao sư, nghiêm túc nghe giảng lao sư nói. Mặc dù nghe không hiểu giảng cái gì, nhưng xác thực nhìn nghiêm túc. Hắn đại học học điện khí công trình chuyên nghiệp, cùng kinh tế tài chính hoàn toàn không khớp, có thể nghe hiểu mới là lạ. Lúc này bên cạnh hắn Lâm Hinh trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó thở phì phì đi tìm Cố Nguyệt Oánh. Cố Nguyệt Oánh học công thương quản lý tài chính chuyên nghiệp, nàng giờ phút này tại thư viện một chỗ yên tĩnh nơi hẻo lánh bàn đọc sách ngồi, thần sát chuyên chú đọc sách, nàng lật giấy động tác nhẹ nhàng mà thông dong, hiện lộ rõ ràng nữ tử nghiêm túc văn nhã mị lực. Mỗi một cái đến thư viện nam đồng học khi nhìn đến nàng thời điểm, cũng không khỏi sẽ ghé mắt coi trọng mấy lần. Nhìn nàng như mực tóc đen quần cuộn đổ thẳng thắt lưng, đôi mắt giống như trên tuyết sơn một dòng thanh tuyển, trên thân tự có một cô linh hoạt lãnh ngạo khí chất, để vô số người ngưỡng mộ không dám lên trước, dừng bước tại chỉ có thể nhìn từ xa hoàn cảnh. Lâm Hinh cho Cố Nguyệt Oánh gọi điện thoại, biết được nàng tại thư viện đọc sách, sau đó tìm đi qua. Trong chốc lát, Cố Nguyệt Oánh nhìn thấy Lâm Hinh tức giận mặt mũi tràn đầy ủy khuất tìm tới. "Ca ta hắn làm sao khi dễ ngươi?" Cố Nguyệt Oánh chỉ nghe nàng ở trong điện thoại nói cái đôi câu vài lời. "Người ca hắn chê ta phiền." Lâm Hinh nhớ tới Cố Thiên Vũ ghét bỏ mình bộ dáng liền một trận phát điên. Cố Nguyệt Oánh hoài nghi nhìn nàng. "Ngươi xác định không phải ngươi chê ta ca hắn quá phiền ngươi?" Không phải lúc này Lâm Hinh tại Cố Nguyệt Oánh trước mặt tựa như cái bị khi dễ ủy khuất ba tiểu hài. "Ta nhìn ngươi ca cùng Lý Nhã Lan cùng một chỗ vào phòng học, sau đó hai người còn ngồi cùng nhau, một lát sau ngươi ca đứng dậy ngồi đi một bên. Ta liền tìm ngươi ca, thiếu kỳ hỏi ngươi ca cùng Lý Nhã Lan tình huống như thế nào, sau đó ngươi ca cái kia người lại còn nói, mắc mớ gì tới ngươi. Sau đó còn nói, đừng phiền ta." Nàng càng nói càng bị khuất, nước mắt đều muốn rớt xuống. Cố Nguyệt Oánh hoang mang không thôi nhìn nàng. "Ca ta không phiền ngươi không vừa bạn sao? Tránh khỏi ngươi luôn là cùng ta nói ca ta quá đáng ghét." Lâm Hinh bệnh miệng không thuận theo nói ra, "Ta đều không có cùng ngươi ca nói qua chê hắn phiền, ngươi ca hắn lại còn nói chê ta phiền." Cố Nguyệt Oánh một mặt bất đắc dĩ nhìn nàng. "Ngươi thế nào muốn? Để ta đi nói một chút ca ta không cho nói ngươi phiền." "Tốt." Lâm Hinh gật gật đầu, hiện tại liền đi nói hắn. Cố Nguyệt Oánh rất là cạn lời đi theo Lâm Hinh đi phòng học. Nàng đến, để trong phòng học nam sinh cũng giống như điên cuồng, bạo động không thôi. "Hoa tắc." Tài chính một cành hoa Cố Nguyệt Oánh đến. Có người nhẹ giọng nói, "Vóc người này, đây dung mạo, thật sự là vô luận từ góc độ nào nhìn đều là như vậy hoàn mỹ. Còn có không muốn sống nam sinh thầm nghĩ trong lòng, chân này nếu có thể để ta chơi bên trên một đêm, ta nguyện giảm thọ 10 năm. Lâm Hinh chân dài đã đủ hấp dẫn người, nhưng Cố Nguyệt Ánh chân ngọc hiển nhiên xuất sắc hơn, nàng chân cực kỳ thon cao mượt mà thẳng tắp, rất hoàn mỹ. Cố Tiên Vũ đi phòng vệ sinh tháo lần hàng, trở về phát giác phòng học nam sinh không hiểu sao động. Hắn còn đang nghi hoặc, thấy được tiện nghi muội muội Cố Nguyệt Ánh. Chắc không được nam sinh như vậy bạo động. Tiện nghi muội muội đây nhan trị dung mạo đẹp đến mức thật không thể bắt bẻ, hôm qua chỉ là vội vàng một chút liền đi, còn mang theo kính dâm, cũng không có thấy rõ nàng mặt. Hôm nay xem như nhìn cho kỹ, chắc không được sẽ trở thành muội không chế, tiện nghi muội muội đây cũng quá hoàn mỹ. Chín đầu thân đôi chân dài, A4L, mặc dù thoạt nhìn là cái C, cũng không nhỏ, nhưng tại nàng cao gầy dáng người bên trên, hơi kém chút ý tứ, nếu như là dê kia liền càng hoàn mỹ. Làm sao có thể là hai thai phúc lợi kém một chút, nàng không có tỉ tỉ Cố Nghiên dáng dấp có dinh dưỡng, không đối với. Phải nói nàng dinh dưỡng đại bộ phận dùng để chân dài. Cố Nghiên mặc dù lớn, nhưng không có Cố Nguyệt Ánh đây cao gầy thân cao thon cao chân, nhưng Cố Nghiên cũng không tính là thấp, 1m67 thân cao. Cố Nguyệt Ánh mặc dù khiếm khuyết điểm, nhưng bất kỳ một hạng đều đủ để nam sinh tâm động không dứt, huống hồ ba loại gồm nhiều mặt, hoàn mỹ dáng người. Đối với nam sinh đến nói, đây chính là trời ban cực phẩm. Muội muội ngươi tìm đến ta a. Cố Thiên Vũ đi qua, cảm giác mình nếu là có dạng này muội muội, khẳng định sẽ chọn cái tốt nhất nước Đức khoa chỉnh hình bệnh viện. Cố Nguyệt Ánh vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhìn thấy lao sư tiến đến, nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi kết thúc đi học. Đợi chút nữa khóa lại nói. Cố Nguyệt Ánh nói một tiếng an vị bên dưới tại đây có khóa, dự định tan học lại nói. Lâm Hinh Dương Dương đắc ý chừng Cố Thiên Vũ một chút. Cố Thiên Vũ đồng dạng liếc Lâm Hinh một chút, sau đó quay đầu nhìn bên cạnh tiện nghi muội muội, linh hoạt lánh diễm ánh mắt, tuyệt mỹ dung mạo. Tiện nghi muội muội sao có thể đẹp như vậy, đây về sau muốn nhìn lấy nàng nói bạn trai, cùng nam nhân khác kết hôn, ta thật khóc chết. Đều do Dương Yến Nhi quá đẹp, sinh nữ nhi xinh đẹp như vậy. Thế nhưng là ta lại có thể làm sao bây giờ? Ta hiện tại là thân phận là ca ca của nàng. Nghĩ thoáng điểm a. Dù sao nếu như không phải giả mạo ca ca của nàng, cả đời mình cũng tiếp xúc không đến nàng. Ân, vừa nghĩ như thế dễ chịu nhiều. Cố Nguyệt Ánh nhìn sang ca ca, sau đó nhẹ giọng khiển trách, hảo hảo lên lớp, chú ý nghe giảng. Cố Thiên Vũ nghe xong lập tức ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía lão sư, dù sao lão sư cũng rất đẹp. Lại là nghe không hiểu một tiết khóa kết thúc. Cố Nguyệt Ánh trực tiếp lôi kéo Cố Thiên Vũ đi một chỗ vắng vẻ không người địa phương. Lâm Hinh một mặt vui cười nhẹ nhàng ở bên cạnh đi theo hai huynh muội. Cố Nguyệt Ánh rất trực tiếp nói ra, về sau không cho phép ngại Hinh Hinh tiện. Cố Thiên Vũ nhìn thoáng qua Lâm Hinh, thế mà tìm ta tiện nghi muội muội đến chỗ dựa. Ta tại sao phải nghe ngươi, ngươi là muội muội, hẳn là nghe ca ca lời của ta. Cố Thiên Vũ lời này để Cố Nguyệt Ánh sững sờ. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Cố Thiên Vũ, giận buồn bực nói, ngươi không nghe ta, về sau đừng nghĩ ta lại để ý đến ngươi. Cố Thiên Vũ một mặt cắt lời, làm sao đều như vậy uy hiếp ta. Lâm Hinh không để ý tới liền không để ý tới a. Ta tiện nghi muội muội ngươi, ta vẫn là suy nghĩ nhiều xử lý. Tốt tốt tốt. Ta sai rồi, ta nghe ngươi, không chê Hinh Hinh tiện. Cố Nguyệt Ánh lúc này mới lộ ra hài lòng nụ cười, sau đó cùng Lâm Hinh nói ra, tốt, ta nên đi đi học. Nói xong vừa lòng thỏa ý bước đến đôi chân dài liền đi. Cố Thiên Vũ nhìn Cố Nguyệt Ánh rời đi bóng lưng dáng người, trong đầu không tự chủ được tưởng tượng ra không thích hợp thiếu nhi tiểu diễm phong quang. Một bên Lâm Hinh thấy hắn bộ này đức hạnh, khó có thể tin nói, đó là ngươi muội muội có gì có thể nhìn, ngươi không phải là muội không chê a. A ta muốn đi nói cho Ánh Ánh. Cố Thiên Vũ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lâm Hinh, tức giận nói ra, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta muốn nhìn ngươi, có phải hay không đó là thích ngươi, khống chế ngươi. Lâm Hinh ngạo kiều nói, chẳng lẽ không đúng sao? Cố Thiên Vũ trên ánh mắt bên dưới dò xét nhìn một chút nàng. Sau đó mười phần trái lương tâm nói ra, dĩ nhiên không phải. Đại tiểu thư này xác thực cũng rất xinh đẹp a. Lâm Hinh hướng hắn tú lấy chân nói ra, ta chân so mọi người cũng không kém chút nào a. Mọi người chắc chắn sẽ không để ngươi sờ chân. Cố Thiên Vũ len lén liếc lấy nàng đôi chân dài, bĩu môi, chẳng lẽ ngươi liền để a? Lâm Hinh trêu đùa nói, ngươi phải quy đổ vào bản tiểu thư dưới gấu quần, ta liền phát phát thiệt tâm, để ngươi sờ sờ. Nàng biết Cố Thiên Vũ chắc chắn sẽ không vì sờ dưới đùi quỳ, cho nên mới dám dạng này đùa giỡn. Nàng làm sao biết trước mắt Cố Thiên Vũ đã không phải kia Cố Thiên Vũ? Cố Thiên Vũ cười mỉm nhìn nàng. Ngươi nói thật, không nên tức giận a. Lâm Hinh không tin hắn thực biết quỷ, ngạo kiều nói ra, bản tiểu thư nói chuyện tứ mã nan truy. Cố Thiên Vũ nhìn nàng bộ dáng này, sau đó một gối quỳ xuống, đưa tay từ bắp chân nhanh chóng sờ đến mẹ đùi, sờ xong đứng dậy liền chạy. Lâm Hinh bị hắn đây thao tác dọa đến ngẩn ngơ, nhìn hắn đứng dậy chạy mới phản ứng được, vội vàng quay đầu nhìn một chút xung quanh, còn tốt không có người nhìn thấy. Sau đó vừa thẹn vừa xấu hổ đuổi theo, vừa đuổi vừa hô, hỗn đản, ngươi đừng chạy, bản tiểu thư liều mạng với ngươi. Cố Thiên Vũ cười trở về đầu trêu chọc nói xong không tức giận. Lâm Hinh tức giận nói, ngươi cũng không có quỷ xuống a. Dừng lại đừng chạy, không phải ta thật tức giận. Cố Thiên Vũ không chạy, chạy hòa thượng chạy không được miếu, vẫn là để nàng hạ giận a. Ngươi lại không có nói muốn hai đầu gối quỳ xuống. Lâm Hinh đuổi theo, nhấc chân liền muốn đá một cước hạ giận, kết quả lòng bàn chân trượt đi, chưa xuất sư đã chết. Lâm Hinh nhìn lên trời xoáy chuyển hình ảnh, dọa đến vô ý thức hai mắt nhắm nghiền, trong nháy mắt đại nao đã làm ra thân thể sắp ngã sắp xuống phản ứng, ạ rện liền tăng gọn, tim đập rộn lên. Nhưng mà sau một lúc lâu, nàng cảm giác không thấy mình ngã sắp xuống cảm giác, cẩn thận từng ly từng tí mở mắt ra. Nhìn mình cách xa mặt đất không đến 30 cm, bất động. Nàng ngã sắp xuống tốc độ quá nhanh, còn tốt Cố Thiên Vũ đi qua hệ thống cải tạo, phản ứng nhanh không phải một điểm nửa điểm, cho nên mới có thể ôm lấy nàng. Đá chân người trượt, tăng thêm đá người quán tính, nàng lần này ngã xuống đất, khẳng định không nhẹ. Lâm Hinh thấy mình không có ngã xuống đất, lập tức cảm giác được độ ngực mình cảm giác gáp bách rất mạnh, xấu hổ nói, ngươi còn không mau cầm ta đỡ dậy đến. Cố Thiên Vũ giả bộ mình thụ thương ôm không lên. Không được, vì cứu ngươi ta eo lắc lắc, chính ngươi giỗi cánh tay chống đất lên a. Lâm Hinh lúc này mới kịp phản ứng, mình có thể sờ đến mặt đất, đưa tay chống đất hướng một bên dợi một cái, khiêng mông tu chân, đứng lên. Cố Thiên Vũ còn bảo trì cái tư thế kia không động. Đỡ ta một cái. Lâm Hinh xấu hổ trừng trừng hắn, vẫn đưa tay dịu hắn. Cố Thiên Vũ giả bộ như một mặt thống khổ, ôi u. Chậm một chút, chậm một chút. Lâm Hinh nhìn hắn thống khổ như vậy, đột nhiên liền không tức giận, cười trên nỗi đau của người khác cười nói, gọi ngươi khi dễ ta, gặp báo ưng à. Cố Thiên Vũ tức giận nhìn nàng một chút. Ta còn không phải là vì cứu ngươi, nếu không phải ta, nói không chừng ngươi răng đều ngã rơi mấy viên. Lời này Lâm Hinh không có phản bác, mới vừa xác thực có chút nguy hiểm, đã chân người trượt thân thể quán tính để nàng bộ mặt hướng xuống, nàng cánh tay vung vẩy căn bản không kịp làm ra trèo chống phản ứng. Mặc dù ngạo kiểu, nhưng vẫn là quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Bằng không ta gọi trường học phòng y tế đến người, khiêng ngươi đi kiểm tra một cái đi. Không cần. Cố Thiên Vũ ngăn cản nàng. Ngươi cho ta xoa xoa liền tốt. Lâm Hinh hoài nghi nhìn hắn. Ngươi không phải là trắng A. Cố Thiên Vũ liếc nàng một cái. Ngươi không nguyện ý giúp ta xoa xoa coi như xong, ngươi đi đi. Tránh khỏi lão cho là ta cố ý ăn ngươi đậu hũ. Lâm Hinh nếp miệng, đưa tay tại hắn trên lưng nhẹ nhàng xoa nhẹ lên. Là đây A. Hướng bên này một điểm. Như vậy. Đúng đúng đúng. Chương 10, không giải quyết ta. Không có tiền hoa xong chưa? Lâm Hinh nhìn hắn một mặt hưởng thụ bộ dáng. Đại tiểu thư cho nắn eo, cái này có thể không hưởng thụ A. Tốt tốt. Cố Thiên Vũ nhìn Lâm Hinh, nghĩ thầm đại tiểu thư vẫn là rất đơn thuần đi. Sau đó liền muốn trêu chọc nàng, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, nhếch miệng cười một tiếng về sau, giả bộ một bộ chuyện xấu bộ dáng nhìn nàng. Hinh Hinh, ta giống như phế đi. Cái gì phế đi? Lâm Hinh nhìn hắn một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, hoảng hốt nói, ngươi đừng dọa ta a. Ngươi đến cùng thế nào? Cố Thiên Vũ vẻ mặt đau khổ nói ra, ta giống như không có cảm giác. Lâm Hinh sau khi nghe thấy tại bên hông hắn méo một cái. Ngươi vặn ta làm gì? Cố Thiên Vũ lập tức nghe răng nhếch miệng nhìn nàng. Lâm Hinh một mặt vô tội, ngươi không nói không có cảm giác sao? Chỉ toàn hù dọa ta. Cố Thiên Vũ tức giận nhìn nàng. Ta nói là ta cái kia giống như không có cảm giác. Ngươi nói ngươi cái nào? Lâm Hinh nghi hoặc nhìn hắn. Đó là. Cố Thiên Vũ giả bộ một mặt khó xử bộ dáng. Ta về sau khả năng không có cách nào tìm bạn gái. Lâm Hinh đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt khó có thể tin nhìn hắn. Ngươi chớ có nói hiệu nói bựa, ngươi liền quay một cái eo mà thôi, làm sao khả năng làm bị thương? Lâm Hinh nói lấy đột nhiên nhớ tới thật đúng là nhìn thấy có đưa tin nói có người làm bị thương eo phế đi. Cố Thiên Vũ hít sâu một hơi nói ra, ta mới vừa sờ lên chân ngươi, lúc đầu rất kích động, kết quả vì cứu ngươi không thế, dùng sức quá mạnh, eo làm bị thương có chút đau, lẽ ra ngươi cho ta xoa xoa eo, ta hẳn là cũng rất kích động, nhưng là hiện tại ta đột nhiên phát hiện giống như không có cảm giác. Lâm Hinh lập tức dọa đến nước mắt đều nhanh đi ra, nghĩ thầm nếu là hắn không được, mình làm sao cùng tỷ muội Cố Nguyệt đánh bàn giao a. Cố Thiên Vũ đột nhiên có chút hối hận mình đây trò đùa có phải hay không quá phận, nhưng bây giờ cũng không thể nói đùa nàng chơi a. Cái kia đoán chừng mình thật muốn phế đi. Cái kia ngươi đừng lo lắng, ta khả năng chỉ là eo làm bị thương, tạm thời phế đi, không chừng qua một thời gian ngắn liền tốt, ngươi đừng lo lắng, liền tính không tốt đẹp được ta cũng sẽ không trách ngươi. Hắn nói như vậy, ngược lại để Lâm Hinh càng thêm tin tưởng cùng lo lắng. Lâm Hinh rất là hối hận, chẳng phải bị sờ một cái chân, mình làm gì đuổi theo hắn đã, lần này tốt, làm hại hắn. Đây về sau nhưng làm sao bây giờ? Đi, ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem, nhất định có thể chữa khỏi. Lâm Hinh lôi kéo hắn liền phải đi bệnh viện. Đừng đừng đừng. Cố Thiên Vũ ngăn lại nàng. Ta bạn nhất chỉ là tính tạm thời đâu. Không chừng một hồi liền tốt. Đi bệnh viện đừng kiểm tra không ra ma bệnh, sau đó chúng ta đều đem xong, chuyến đi ta còn thế nào gặp người. Lâm Hinh nghĩ cũng phải, nam nhân đem đây mặt mũi nhìn so mệnh đều trọng yếu, nhưng suy nghĩ hắn về sau nếu là không được, sẽ không xảy ra không thể luyến nghĩ còn à. Đợi chút nữa buổi trưa tan học, ngươi nếu là còn không được, ta liền đi theo ngươi bệnh viện xem một chút đi. Cố Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Đi, ngươi đừng lo lắng, giống ta dũng như vậy mãnh liệt vô địch, làm sao khả năng lại không được. Lâm Hinh nghe xong ngược lại càng thêm khó chịu, nghĩ đến hắn như vậy ưa thích tìm nữ nhân, đây nếu là không được, còn không cùng muốn mạng hắn một dạng. Cái kia hai ta đi trước lên lớp a. Lâm Hinh mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn hắn. Ân, đi trước lên lớp. Cố Thiên Vũ cười cười. Hai người đi phòng học đi học. Chỉnh tiết khóa Lâm Hinh đều có chút không quan tâm, mai cho đến giữa trưa. Tan học ăn cơm trưa. Lâm Hinh cùng Cố Thiên Vũ đi nhà ăn, bình thường nàng đều là đi tìm Cố Nguyệt Ánh cùng nhau ăn cơm, nhưng là hôm nay tình huống đặc thù, đổi tiếp Cố Thiên Vũ cùng nhau ăn cơm. Lâm Hinh không có đi tìm Cố Nguyệt Ánh, Cố Nguyệt Ánh lại đến tìm Lâm Hinh đến. Nàng xem thấy Lâm Hinh cùng ca ca Cố Thiên Vũ cùng một chỗ đến nhà ăn cơm, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Hinh, trêu ghẹo nói ra, Hinh Hinh ngươi có phải hay không có cái gì nhược điểm bị ca ta bắt lấy? Ngươi nếu như bị uy hiếp, ngươi liền nháy mắt mấy cái, ta giúp ngươi giao hơn hắn. Lâm Hinh vội vàng lắc đầu, không có, ta chính là nhìn hắn chê ta phiền, ta cố ý đi theo phiền hắn. Cố Nguyệt Ánh vừa cười vừa nói, ngươi liền không có nghĩ tới đây là ca ta giục cầm Cố Túng cho xiếc. Cố Thiên Vũ tức giận liếc tiện nghi muội muội một chút. Đi, không cùng các ngươi hai cái mỹ nữ cùng nhau ăn cơm, tránh khỏi luôn là nói ta có ý đồ riêng. Nói xong hắn liền phối hợp đi mua cơm ăn. Cố Nguyệt Ánh nhìn Lâm Hinh, hiếu kỳ hỏi thăm, ngươi cùng ta ca tình huống như thế nào? Buổi sáng còn cùng ta ca buồn bực tìm ta cáo trạng, giữa trưa liền cùng ta ca cùng một chỗ đến nhà ăn cơm. Về phần Lâm Hinh nói cái gì ngại phiền, cố ý phiền hắn nói, nàng vậy mới không tin. Lâm Hinh nhìn về phía Cố Thiên Vũ, thấy hắn đi tìm Lý Nhã Lan. Ngươi còn không bằng hiếu kỳ một cái, ngươi ca cùng Lý Nhã Lan tình huống như thế nào? Cố Nguyệt Ánh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mình ca ca, thấy được ca ca của mình cùng Lý Nhã Lan cùng một chỗ mua cơm. Cố Thiên Vũ thấy được Lý Nhã Lan, liền đi đi qua, nhìn nàng chỉ là đánh một phần cơm, liền cái món ăn đều không có chọn liền đi. Xem ra gia đình phương diện kinh tế thật sự là gặp phải đại khó khăn. Cố Thiên Vũ cầm lấy một cái túi, cũng tuyển một phần cơm, sau đó món ăn tuyển hai cái đùi gà, một phần thịt hấp, một phần đậu xào kiểu tứ xuyên, một phần sườn kho, một phần rau quả salad, một phần hoa quả và các món nguội, hai bình vị ô mai đồ uống. Tất cả đều là một hộp hộp đơn độc đóng gói tốt, tại kệ hàng bên trên để đó tự chọn, sau đó đi tính tiền là có thể. Cố Thiên Vũ kết hết nợ, đuổi kịp Lý Nhã Lan. Cùng ta tới. A. Lý Nhã Lan túi đầu đi tới, đột nhiên nghe thấy có người thật giống như gọi mình, ngẩng đầu nhìn lên, là Cố Thiên Vũ, không dám không đi đi theo phía sau hắn, đi đến một cái yên lặng nơi hẻo lánh bàn ăn. Theo giúp ta cùng nhau ăn cơm. Cố Thiên Vũ đem túi bên trong cơm canh lấy ra mở ra thả trên mặt bàn. Lý Nhã Lan nhìn hắn thịnh soạn như vậy cơm trưa, sau đó túi đầu nhìn một chút mình chỉ có một phần cơm, đây tâm lý không nói tự ti à. Nhưng tóm lại có như vậy loại cảm giác. Nàng ngồi xuống mở ra mình cơm, túi đầu hai mắt không nhìn xung quanh sự tình, vừa muốn ăn mình cơm, sau đó liền thấy một đôi đũa kẹp lấy một cái đùi gà bỏ vào mình cơm trong hộp. Cố Thiên Vũ ngữ khí lạnh nhạt nói ra, không làm sao ăn ngon, hai cái ta ăn không được, cho ngươi một cái à. Lý Nhã Lan không có cự tuyệt, cũng không có nói chuyện. Cố Thiên Vũ kẹp hai khối thịt hấp, sau đó đem còn thừa giao cho nàng. Cái này cũng không thể ăn, cho ngươi đi. Kẹp mấy ngụm rau quả salad. Đây cái quái gì, cho ngươi ăn đi. Sau đó liền đều giao cho Lý Nhã Lan. Cố Thiên Vũ tăng cường ăn vài miếng, cơm nước xong xuôi nói ra, những này đều cho ngươi ăn đi. Ngươi nếu không ăn, phiền phức giúp ta ném một cái. Nói xong đứng dậy liền đi. Lúc này Lý Nhã Lan có loại muốn khóc xúc động, không phải là bởi vì cảm thấy bị vũ nhục, mà là bởi vì bị cảm động. Nàng làm sao lại không biết đây là Cố Thiên Vũ cố ý cho mình ăn, trong lòng nghĩ không rõ Cố Thiên Vũ vì sao đột nhiên dạng này đối với mình. Mình có cái gì đáng giá hắn định nọ địa phương? Thèm mình người này. Chớ tự luyến, người ta tìm bạn gái cái nào không phải da trắng mỹ mạo đôi chân dài, ngươi Lý Nhã Lan có cái gì? Nàng ý tưởng này dựa theo trước kia Cố Thiên Vũ, nàng nghĩ như vậy là không sai, nhưng là hiện tại Cố Thiên Vũ, sắc thực thèm. Nàng một đầu không thêm tân trang màu đen mái tóc, mang theo một cái đại hắc khung gương mắt kính, không hóa trang, bờ môi liền cái son môi đều không lau, mặc quần áo cách ăn mặc cũng mười phần mộc mạc. Nàng lúc này bộ dáng cùng những cái kia áo sáng rõ lệ biết ăn mặc mỹ nhân so với đến sắc thực quá tầm thường. Nhưng là đâu? Cố Thiên Vũ liền tốt đây một ngụm, hắn hiện tại mặt ngoài 21 tuổi, thực tế là nhanh 30 người, kén vợ kén chồng quan thiên hướng thích hợp làm lao bà loại hình. Rất khéo, Lý Nhã Lan đó là này chủng loại hình. Hắn nhìn rất cẩn thận, Lý Nhã Lan ngũ quan dung mạo không khó coi, nếu như kiểu tóc tân trang một cái, bỏ đi đại hắc khung gương mắt kính, thỏa đáng một vị con gái rượu mỹ nữ. Nếu để cho trước kia hắn chọn lão bà, đối mặt Cố Nghiên, Cố Nguyệt Oánh, Lâm Hinh, Lý Nhã Lan, hắn nhất định sẽ chọn Lý Nhã Lan. Bây giờ nói không chuẩn, nhưng vẫn là rất vừa ý Lý Nhã Lan, chỉ bất quá cưới là cưới không được nữa. Dù sao có nhiệm vụ trong người, còn muốn giải quyết đồng ấu kiểu đâu, không phải liền không có tiền tiêu vặt. Ai vừa nghĩ tới đồng tiến hoa bộ dáng kia, hắn liền rất thất vọng. Không giải quyết ta, không có tiền hoa, giải quyết ta. Thật muốn mệnh. Chương 11, ta mới không gả cho ngươi. Cố Thiên Vũ tìm được tiện nghi muội muội cùng Lâm Hinh, hai người còn tại vừa ăn vừa nói chuyện này, đi tới đặt mông ngồi xuống tiện nghi bên người muội muội. Cố Nguyệt Oánh hiếu kỳ nhìn ca ca túi. Ca ngươi cùng Lý Nhã Lan tình huống như thế nào? Đổi khẩu vị. Cố Thiên Vũ lạnh nhạt tự nhiên nói bậy bạ gì đó, nàng chỉ là gặp phải điểm khó khăn, ta dự định giúp đỡ nàng mà thôi. Cố Nguyệt Oánh trợn trắng mắt, nhìn không ra ngươi có hảo tâm như vậy. Cố Thiên Vũ vuốt nàng cái đầu. Ai nha. Cố Nguyệt Oánh mở ra hai tay, sau đó sửa sang lại một cái bị vò rối mái tóc. Cố Thiên Vũ nhìn nàng còn lại không ít đồ ăn, cũng bất động đũa ăn. Ngươi còn có ăn hay không? Không ăn ta ăn. Cố Nguyệt Oánh còn chưa mở lời, đối diện Lâm Hinh nói ra, ta không ăn, ngươi nếu không ngại cho ngươi ăn đi. Cố Thiên Vũ biểu thị hai cái đại mỹ nữ ăn để thừa, ta làm sao lại ghét bỏ, sau đó cầm qua Lâm Hinh cơm thừa bắt đầu ăn. Cố Nguyệt Oánh nhìn ca ca ăn mình tỉ bội Lâm Hinh cơm thừa, vểnh lên vểnh miệng, ta cũng không ăn. Cố Thiên Vũ cầm lấy nàng cắm ống hút đồ uống lạnh uống một ngụm, sau đó liền tiếp tục bắt đầu ăn. Cố Nguyệt Oánh sắc mặt ửng đỏ mắng thầm, ca ca túi. Cố Thiên Vũ ăn hai người cơm thừa, đột nhiên cảm giác dưới bàn không biết là ai cọ sát mình chân. Nhìn một chút bên người tiện nghi muội muội, sau đó nhìn một chút đối diện sắc mặt như thường Lâm Hinh. Được rồi, yêu ai ai a. Bất quá đoán chừng Lâm Hinh khả năng có thể lớn. Cơm chưa ăn xong, Cố Nguyệt Oánh cùng Lâm Hinh cùng rời đi. Cố Thiên Vũ sau khi ăn xong một người ở sân trường bên trong đi bộ chơi, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhìn thấy phía trước xuất hiện một vị vớ trắng song đôi ngựa muội tử, nàng lên thân xuyên màu trắng nát hoa tờ sợt, hạ thân di cờ váy ngắn thêm vớ trắng, hai đầu vớ trắng chân cân xứng thẳng tắp tinh tế. Cự tuyệt đấu trạng thái thẩm mỹ, tứ ngươi còn có bọn hắn làm lên. Cố Thiên Vũ đi tới, dự định nhìn nàng một cái dáng dấp có đẹp hay không, kết quả còn chưa kịp thấy rõ nàng bộ dáng, liền nhìn nàng vừa thấy mình. Nàng nụ cười chân thành gương mặt xinh đẹp lập tức liền biến thành, ta muốn liều mạng với ngươi tư thế. Cố Thiên Vũ ngươi tên hỗn đản, bản tiểu thư còn không có đi tìm ngươi tính sổ sách, ngươi lại dám chủ động xuất hiện ở trước mặt ta. Cố Thiên Vũ nhìn vừa thấy mình liền một bộ muốn cùng mình liều mạng vớ trắng song đôi ngựa thiếu nữ. Dung mạo của nàng mắt ngọc mày ngài, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, có một tấm phi thường cụt lõ li mặt, hơn nữa còn là đồng nhãn cự. Như vậy một cái tiểu dáng người, ăn cái gì bộ dạng như thế phạm uy? Hắn làm sao trêu chọc đến đây lò li muội? Không phải ưa thích cao gầy mỹ nữ sao? Trước mắt đây muội tử rõ ràng là cái nhỏ nhắn xinh xắn lò li muội. Mảnh vỡ ký ức bên trong cũng không có nàng a. Tê sẽ không đây chính là vị hôn thê đồng ấu tiểu a. Tiểu Kiều. Cố Thiên Vũ nhìn nàng, tham dò kêu một tiếng. Đồng ấu tiểu vọt tới Cố Thiên Vũ trước mặt thở phì phò nói, ngươi lại còn nói ta là người gặp qua xấu nhất nữ nhân, Tang Ô. Đồng ấu tiểu con mắt trừng đến căng tròn, kinh ngạc đến ngây người ánh mắt bên trong lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn vậy mà đột nhiên hôn ta. Hắn không phải một mực đều không thích ta sao? Nàng lập tức kịp phản ứng mình là tìm hắn tính sổ sách, không phải đến đưa nụ hôn đầu tiên, sau đó liền dãy rủa lấy muốn đẩy hắn ra. Thế nhưng là nàng đây thân thể nhỏ bé tại Cố Thiên Vũ trước mặt liền cùng tiểu hài tử giống như, không có cách nào, chỉ có thể dùng răng cắn. Rất có tác dụng, Cố Thiên Vũ buông ra nàng. Nàng dâu ngươi miệng thật ngọt. Đồng ấu tiểu nghe hắn thân mật như vậy gọi mình nàng dâu, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi một vẻ ý xấu hổ hiện hiện. Ai là ngươi nàng dâu, ta lại không có gả cho ngươi. Cố Thiên Vũ cười hắc hắc nói ra, vị hôn thê cũng là vợ a. Gọi ngươi nàng dâu cũng không sai. Đồng ấu tiểu nghĩ đến cái gì, hừ một tiếng, từ hôn, ta không phải ngươi vị hôn thê. Cố Thiên Vũ giả vờ ngây ngốc nhìn nàng. Lúc nào sự tình? Ta làm sao không biết? Nàng dâu ngươi cũng không thể không cần ta nữa. Đồng ấu tiểu nghe hắn mở miệng một tiếng nàng dâu kêu, mặt đỏ nhịp tim nghi vấn, ta ba không phải đi nhà ngươi nói sao? Với lại ngươi còn nói ta xấu. Cố Thiên Vũ một mặt nghiêm mặt nhìn nàng. Nói bậy, ta lúc nào nói qua ngươi xấu? Ai dám nói ngươi xấu ta đánh không chết hắn, lại dám nói vợ ta xấu. Đồng ấu tiểu ngốc ngốc nhìn hắn, nghĩ thầm làm sao cùng mình ba ba nói không giống nhau a? Ba ba hẳn là sẽ không gạt ta a. Nhưng là hắn cũng không giống là gạt ta bộ dáng a. Còn hôn ta? Ngươi đừng cứ mãi nàng dâu kêu. Nàng dâu ta đã biết, ta không để ngươi nàng dâu. Đồng ấu tiểu. Đoạn thời gian trước còn đối với ta hờ hững lạnh lẽo, hôm nay ngươi đây là uống lộn thuốc chứ? Nàng nghĩ thầm nâng lên trắng non tinh tế cánh tay sờ lên Cố Thiên Vũ cái chán, không ưa thích, xem ra không có phát sốt. Cố Thiên Vũ một phát bắt được nàng tay nhỏ, bắt lấy đến cảm giác mềm mại không xương, đây tay nhỏ thật mềm. Nàng dâu ta không thoái hôn được hay không? Đồng ấu tiểu một mặt quái dị thần sắc nhìn hắn. Ngươi không sao chứ? Ta không sao a. Cố Thiên Vũ rất là nghiêm trang nói. Đồng ấu tiểu có chút hoài nghi, ngươi có phải hay không có âm mưu gì? Không có, tuyệt đối không có. Cố Thiên Vũ phát thể nói, ta phát thể. Ta phải có âm mưu, thiên lôi đánh xuống. Đồng ấu tiểu sắc mặt hòa hoãn không ít, nhưng đột nhiên nhớ lại cái gì, thở phì phì nói ra, ngươi là thấy ta ba đi từ hôn, nhà ngươi không muốn cắt ra cùng nhà ta liên minh, cho nên ngươi mới như vậy đối với ta à. Cố Thiên Vũ khỏe miệng hơi rút, tiện nghi vị hôn thê nhìn lên đến ngốc manh, không nghĩ tới vẫn rất thông minh, ta vậy liền nghi mẹ Dương Yến Nhi xác thực không muốn cùng nhà ngươi cắt ra, ta cũng là bất đắc dĩ à. Nhưng là ta hiện tại nhìn thấy ngươi, ta phát hiện mình cũng không phải như vậy bất đắc dĩ, mà là vui lòng đến cực điểm. Nàng dâu ta đúng là gặp ngươi ba đi từ hôn, cho nên trang không được không thích ngươi. Ta trước kia đối với ngươi hờ hững lạnh lẽo, chỉ là sợ ngươi trông coi ta, ta còn không có chơi chắn đâu. Đồng ấu tiểu mặt sầm lại, ngươi về sau đều không cần lo lắng ta của ngươi, tùy tiện đi tìm nữ nhân chơi à? Cố Thiên Vũ một bộ yếu ớt có lý bộ dáng, ngươi xem một chút cái nào có tiền công tử ca chơi không thể so với ta hoa. Đồng ấu tiểu nghĩ nghĩ cũng thế, mình ba ba đều tại bên ngoài cũng không biết nuôi bao nhiêu nữ nhân, nhưng là có một người, nhìn lên đến ấm ngươi nho nhã, xưa nay sẽ không tìm lung tung nữ nhân. Đáng tiếc hắn chỉ thích Cố Nguyệt Oánh, một mực đều tại một lòng truy cầu Cố Nguyệt Oánh. Cố Thiên Vũ nhìn nàng một bộ hoa si dạng, không biết đang suy nghĩ gì. Thử thăm dò, nàng dâu ngươi sẽ không thích bên trên nam nhân khác đi. Đồng ấu tiểu hơi đỏ mặt, không hiểu có loại xuất quỹ cảm giác tội lỗi. Chỉ cho phép ngươi đi tìm nữ nhân, thì không cho ta tìm nam nhân. Cố Thiên Vũ biểu hiện ra một bộ vừa tức vừa gấp bộ dáng. Ta lại không có cảm tình, chỉ là giải quyết một cái nhu cầu, nhìn ngươi bộ dáng, ngươi là tâm đều gì tình biệt luyến. Đồng ấu tiểu lập tức xấu hổ thành giận, còn không phải bởi vì ngươi luôn là hờ hững lạnh lẽo đối với ta, với lại ngươi còn luôn là đi tìm nữ nhân khác. Cố Thiên Vũ cũng một bộ rất giận buồn bực bộ dáng. Ta tìm ngươi, ngươi cho ta giải quyết sao? Đồng ấu tiểu sững sờ, xấu hổ giận nói ra, mới sẽ không, trừ phi ngươi cưới ta mới cho ngươi. Cố Thiên Vũ nhíu môi, đây không phải, cưới ngươi phải đợi tốt nghiệp về sau a. Đồng ấu tiểu ngạo kiều khẽ nói, ta mới không gả cho ngươi. Cố Thiên Vũ trước mặt tên nếu như người đồng ấu tiểu, rất ấu rất nhỏ nhắn xinh xắn, dáng người lại rất phạm uy. Đây có thể làm thế nào, nhiệm vụ không xong được a. Thiện nghi vị hôn thê di tình biệt luyến. Vốn cho là cái xử nữ, không nghĩ tới là cái xinh đẹp như vậy lọ lì muội. Loại này tại trong hiện thực còn là lần đầu tiên gặp, trước kia chỉ ở video ngắn bên trong thấy qua. Đồng ấu tiểu thấy hắn nắm lấy mình tay không buông ra, kéo ra tay. Thả ta ra, ngươi còn muốn bắt được lúc nào? Cố Thiên Vũ một mặt thâm tình nhìn, nói đến quê mùa lời tâm tình. Ta bắt được thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn ta cũng không buông tay. Đồng ấu tiểu tâm như hiệu con sông loạn, nàng chỗ nào đi qua loại này tỏ tình, nàng đột nhiên nhìn thấy ai, vội vàng tránh thoát Cố Thiên Vũ tay. Chương 12, đừng đề cập nhiều đáng yêu. Cố Thiên Vũ thấy được tiện nghi muội muội cùng Lâm Hình còn có một cái nam nhân, ba người cùng một chỗ cười cười nói đi tới. Cố Thiên Vũ nhìn nam nhân kia, không thể không nói nhìn lên đến xác thực có chút khí chất, ôn tồn lễ độ công tử văn nhã, vừa nhìn liền biết khẳng định là cái nào hào môn công tử ca. A, mảnh vỡ ký ức bên trong có Triệu Văn Kiệt, Triệu gia nhị công tử, ra vẻ đạo mạo ra hỏa, học cái gì đại ca hắn? Đại ca hắn xác thực có chút đồ vật, bụng dạ cực sâu, bình thường biểu hiện đi ra đó là một bộ công tử văn nhã bộ dáng, cũng không có cái gì tiêu cực tin tức. Hắn coi như xong, toàn bộ một hàng hóa chuyên trở. Cố Thiên Vũ thầm nghĩ trong lòng, nhìn thoáng qua bên người Đồng Đấu Tiểu, phát hiện nàng một mặt hoa si bộ dáng. Ngoa tạo, tiện nghi vị hôn thê không phải là ưa thích Triệu Văn Kiệt cái này ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Ta nói nàng dâu, ta có thể thu liễm một chút không? Ngươi bây giờ thế nhưng là ta vị hôn thê, như vậy một mặt hoa si nhìn nam nhân khác, ngươi đem ta đặt chỗ nào à? Đồng Đấu Tiểu xấu hổ đập hắn một quyền. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta mới không có hoa si. Văn Kiệt hắn chỉ thích muội muội ngươi Cố Nguyệt Oánh. Cố Thiên Vũ cảnh cáo nói, ngươi hoa si một cái, ta không ngại, nhưng ngươi nếu là cho ta đội nón xanh, ta có thể nổi nóng với ngươi à? Đồng Đấu Tiểu nghe xong không khỏi lại cho hắn một quyền. Nói hiệu nói vượn nữa ta không để ý tới ngươi. Cố Thiên Vũ liếc nàng một chút, ngươi thế nào cũng dùng cái này uy hiếp ta đâu? Cách đó không xa, Cố Nguyệt Oánh Lâm Hinh còn có Triệu Văn Kiệt chú ý tới Cố Thiên Vũ cùng Đồng Đấu Tiểu. Triệu Văn Kiệt cười nói, Thiên Vũ không phải một mực ưa thích Lâm Hinh ngươi sao? Xem ra hắn cùng Đồng Đấu Tiểu quan hệ cũng không tệ a. Lâm Hinh âm thầm liếc mắt, lạnh nhạt tự nhiên nói, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu quan hệ, cho nên hắn cùng ai tốt, không quan hệ với ta. Cố Nguyệt Oánh nhìn cùng mình ca ca đùa giỡn Đồng Đấu Tiểu, mặc dù đính hôn chuyện này hai nhà đều không có công khai, người khác không biết Đồng Đấu Tiểu cùng ca ca hôn ước, nàng cái này nhà mình muội muội biết ta. Ca ca trước kia không phải rất không thích Đồng Đấu Tiểu bộ này nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng sao? Còn nói nàng dáng người khó coi không được. Hiện tại xem ra quan hệ cũng không tệ lắm đi. Chẳng lẽ lại ca ca thật đổi khẩu vị? Không thích muội muội ta loại này dáng người cao gầy đôi chân dài mỹ nữ, bắt đầu đưa thích Lý Nhã Lan loại kia con gái rượu cùng Đồng Đấu Tiểu loại này bạch gầy hấu lọ lì muội. Dạng này cũng tốt, tránh khỏi muội muội ta đây tâm lý luôn cảm thấy ca ca là lạ. Cố Nguyệt Oánh trong lòng nghĩ thầm. Ba người chỉ là lộ quá rời đi, cũng không đi qua quấy rầy Cố Thiên Vũ cùng Đồng Đấu Tiểu. Cố Thiên Vũ đưa tay tại Đồng Đấu Tiểu trước mắt lắc lắc. Đừng xem nàng dâu, người ta đi xa. Ngươi đừng gọi bậy nàng dâu, ta đã cùng ngươi lui ngô nàng tiểu từng quyền đánh lấy Cố Thiên Vũ ngực. Cố Thiên Vũ vừa rồi thấy hôn nàng, nàng cũng không phải là đặc biệt kháng cự tức giận, vậy liền tiếp tục hôn chứ. So nói chuyện dễ dùng nhiều. Đồng Đấu Tiểu vốn là muốn phản kháng, nhưng chẳng biết tại sao cái đầu tái đi, nhắm mắt đáp lại đi lên. Nàng hôn rất không lưu loát, đều là Cố Thiên Vũ dẫn đạo mang theo nàng, quyền chủ động tự nhiên cũng bị Cố Thiên Vũ nắm trong tay, nàng quả thực bị trêu chọc thầm rồi. Mấy phút sau, Đồng Đấu Tiểu bị ô mai son môi đã sớm bị ăn không còn một mảnh. Trở về cùng cha nói, ta không thoái hôn, tốt nghiệp liền kết hôn sinh em bé, đương nhiên ngươi nếu là muốn sớm một chút cho ta sinh cũng được, ta ra ra đều thúc ta vô số lần, muốn ôm chặt trai. Đồng Đấu Tiểu xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Nhỏ giọng nói lầm bầm, ngươi nếu dám ăn xong lau sạch đem tác ăn, ta liền để ta ba Anglo. Cố Thiên Vũ nhẹ nhàng túm một cái xong đôi ngựa, để nàng ngẩng đầu lên liền hôn. Nàng đáp lại cũng càng phát ra thuần thục. Một số thời khắc tình cảm đến đó là nhanh như vậy, huống hồ hai người từ nhỏ đã nhận thức, tuy nói Cố Thiên Vũ một mực không thích nàng, đối nàng hờ hững lạnh lẽo, nhưng nàng trước kia còn là thật thích Cố Thiên Vũ, bằng không cũng sẽ không kéo tới hiện tại mới bức mình ba đi từ hôn. Bây giờ muốn từ hôn cũng là đối với Cố Thiên Vũ có chút tuyệt vọng rồi, biết Cố Thiên Vũ ưa thích thân cao, căn bản không có khả năng thích nàng đầy trẻ thơ dáng người, nàng đã sớm phát dục định hình, không có khả năng cao lớn, cho nên liền muốn cùng Cố Thiên Vũ từ hôn tính. Hiện tại hai người tựa như cặp vợ chồng cãi nhau, đầu giường cãi nhau cuối giường cùng. Cố Thiên Vũ ôm lấy nàng, để nàng giống con lười một dạng treo ở trên thân, tránh khỏi mình luôn con người. Nàng là thật thấp bé, ôm lấy đến nhẹ nhàng, miệng đều mệt mỏi. Cố Thiên Vũ nhìn nàng, giáo dục nói, về sau không cho phép lại nghĩ nam nhân khác, đặc biệt là cái kia Triệu Văn Kiệt. Đồng Đấu Tiểu không giống ngay từ đầu như thế thẹn thùng không dám nhìn Cố Thiên Vũ, lúc này nàng tròn căng mắt to trừng trừng nhìn Cố Thiên Vũ. Vậy ngươi cũng không cho lại tùy tiện tìm nữ nhân. Cố Thiên Vũ vô vô nàng cái mông nhỏ. Vậy sau này ngươi giúp ta, ta liền không tìm. Đồng Đấu Tiểu bệnh lên bệnh miệng, ngươi liền không thể nhịn một chút. Cố Thiên Vũ vẻ mặt đau khổ nhìn nàng. Nhẫn lâu sẽ hỏng, ngươi cũng không muốn ngươi về sau không có cuộc sống hạnh phúc à? Đồng Đấu Tiểu khuôn mặt từng hồng xấu hổ nói, ngươi chơi nhiều rồi cũng biết hỏng. Ta về sau nghe nàng dâu ngươi nói, không còn tìm lung tung nữ nhân. Tin ngươi cái quỷ a? Ngươi chính là lừa gạt ta mà thôi. Vợ ta thật thông minh, đều nói ngực to mà không có não, hiện tại xem ra lời này là sai lầm. Đồng Đấu Tiểu tức giận nói, ngươi thật đúng là ngô hôn xong. Cố Thiên Vũ vẻ mặt thành thật nói, thật không tìm. Đồng Đấu Tiểu bĩu môi, hiển nhiên không tin hắn lời này. Đột nhiên điện thoại đồng hồ báo thức vang lên. Thả ta xuống a, ta nên đi đi học. Trở về cùng cha nói, không thoái hôn. Biết. Đồng Đấu Tiểu mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Nàng dâu ta đổi di động cùng số điện thoại di động, ngươi gọi điện thoại cho ta. Hắn đem mình điện thoại mới hảo nói cho Đồng Đấu Tiểu. Đồng Đấu Tiểu đưa vào điện thoại, sau đó bấm điện thoại. Tốt, ngươi không mệt mỏi sao? Thả ta xuống a. Không mệt. Nàng dâu ngươi gọi tiếng lao công chứ? Đồng Đấu Tiểu lắc đầu, ta gọi không ra. Cố Thiên Vũ biểu thị, xem ra vẫn là thân thiếu. Đồng Đấu Tiểu đội vàng nhỏ giọng kêu một tiếng, lao công. Nàng dâu ngươi thật đáng yêu a. Cố Thiên Vũ trong lòng vui vẻ kích động a. Còn tưởng rằng không giải quyết được, nhưng không nghĩ tới hôn mấy cái nhẹ nhõm làm xong. Khẳng định là ta xoáy khí mặt cùng bá đạo hôn môi đem nàng mê hoặc. Về sau tiền tiêu vật bảo vệ, hơn nữa còn tới tay một cái xinh đẹp như vậy nàng dâu, không lỗ, đợt này kiếm lời tê. Mặc dù ngay từ đầu là chạy hoàn thành Dương Yến Mi bàn giao nhiệm vụ, đem nàng giải quyết. Nhưng biết nàng là đáng yêu như thế xinh đẹp lọ li muội, trong lòng là thật ưa thích a. Mặc dù không phải yêu loại kia ưa thích, nhưng thật thích nàng cụt gương mặt xinh đẹp, hơn nữa còn là tiểu cảnh treo quả lớn dáng người. Còn có đây thật dài song đuôi ngựa dây cương. Cố Thiên Vũ đem nàng để xuống. Nàng dâu ngươi đi học a. Đồng Đấu Tiểu tâm tình không tệ nói ra, cùng một chỗ đi thôi. Ngươi không lên lớp sao? Hai người mặc dù không phải một cái chuyên nghiệp, nhưng trường dạy học đều ở bên kia, có thể cùng một chỗ đi một đoạn đường. Cố Thiên Vũ khoát khoát tay, ta một người trước bình tĩnh một chút, hiện tại có chút chướng thai gai mắt. Đồng Âu Tiểu nhìn thoáng qua, lập tức mặt đỏ tới mang tai, trách không được mới vừa luôn là cảm thấy có cái đồ vật nâng mình. Vậy ta đi trước. Đồng Âu Tiểu mặt đỏ nhịp tim quay người nhún nhảy một cái đi, song đuôi ngựa nhảy một cái hất lên, đừng đề cập nhiều đáng yêu. Cố Thiên Vũ rất muốn bắt ở kêu lên vài tiếng, điều khiển điều khiển điều khiển. Đồng Âu Tiểu vừa đi vừa nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn thật sự là sợ ta trông coi hắn, cho nên hắn mới giả bộ như không thích ta. Hẳn là a, không phải hắn hiện tại cũng sẽ không hôn ta, còn muốn để cho ta giúp hắn. Với lại hắn mới vừa còn đi lên, nếu là không thích làm sao lại lên, khẳng định là ta để ba ba từ hôn bức hắn không giả bộ được. Hắc hắc, trở về cùng ba ba nói không phải hôn. Đồng Kiến Hoa, ta yêu đương nào nữ nhi Đồng Âu Tiểu. Chương 13, đã xài hết rồi lại cùng tỷ muốn Cố Thiên Vũ tỉnh táo lại về sau, liền đi đi học. Buổi chiều khóa không phải nữ lao sư xinh đẹp, đổi thành trung niên nam lao sư. Không có nữ lao sư xinh đẹp sách tinh thần, Cố Thiên Vũ nghe buồn ngủ, sau đó nằm sấp ngủ thiết đi, dù sao lão sư cũng sẽ không quản. Không biết qua bao lâu, Cố Thiên Vũ cảm giác có người lấy mình, mở mắt ra xem xét là Lâm Hinh gọi mình. Tỉnh lại đi, tan lớp. Lâm Hinh cơ hắn bả bay. Tan học liền xuống qua chứ. Gọi ta làm cái gì? Cố Thiên Vũ nhìn một chút nàng. Mình chính bạch ngày nằm mơ đâu. Trong ngộng cái gì đều có Dương Yến Nhi, Cố Nghiên, Cố Nguyệt, Oánh Lý Nhã Lan, Đồng Âu Kiểu, à, còn có ngươi Lâm Hinh. Cũng hẳn là nói cho ngươi tiếng cảm ơn. Mới vừa ở trong mơ kìm nén đến hoảng đang muốn đi nhà cầu đâu. Còn tốt bị đánh thức, không phải nếu là ở trong mơ tìm tới nhà vệ sinh, cái kia không hết con bê. Đổi phòng học. Lâm Hinh giải thích nói. Cố Thiên Vũ lúc này mới phát hiện phòng học bên trong học sinh đã đều đi, liền thừa mình cùng Lâm Hinh. Lâm Hinh mím môi nhỏ giọng hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Cố Thiên Vũ đứng lên đến rỗi ra lưng hỏi. Chẳng ra sao cả, nằm sấp ngủ không thoải mái, đây ngủ một giấc ta tê chân cánh tay cũng tê. Lâm Hinh sắc mặt từng đỏ, ta nói là ngươi vậy như thế nào? Khôi phục cảm giác sao? Cố Thiên Vũ giật mình, nguyên lai là nói chuyện này, ngươi không nói ta đều quên. Không nhận kích thích ta cũng không biết ta. Cố Thiên Vũ nhìn một chút nàng. Bằng không ngươi dụ hoặc ta một cái. Lâm Hinh mặt lộ vẻ ý xấu hổ cắn môi một cái, làm sao dụ hoặc? Cố Thiên Vũ nhìn nàng hoàn mỹ không một tì vết xấu hổ gương mặt xinh đẹp, da thịt đỏ hồng tinh tế tỉ mỉ, phản phất vô cùng mịn màng đồng dạng. Mặc dù rất đẹp rất mê người, nhưng nàng thế nhưng là Lâm gia đại tiểu thư, không phải Đồng Âu tiểu vị hôn thê có thể lớn mật khi dễ khi dễ. Vẫn là đi trước lên lớp a. Trêu chọc nàng phong hiểm quá lớn, mình bây giờ không có lớn như vậy bản lĩnh, vẫn là thôi đi. Làm cho tức giận dễ dàng chịu không nổi. Hiện tại hắn biểu hiện này ngược lại để Lâm Hinh càng thêm lo lắng, không khỏi nghĩ thầm hắn khẳng định là không có phản ứng, nếu không mình đều như vậy, dựa theo bình thường đến nói hắn không nên hưng phấn sao? Làm sao lại biểu hiện như vậy lạnh nhạt tự nhiên, giống như mình không có lực hấp dẫn một dạng. Nhìn hắn đây một bộ không để ý nhẹ nhõm bộ dáng, đây là sợ ta lo lắng, cho nên ra vẻ chấn định tự nhiên sao? Lâm Hinh nhìn hắn nghĩ thầm. Cố Thiên Vũ nhìn Lâm Hinh lo lắng biểu lộ, cười an ủi nói ra, không có việc gì, đi, đi học. Hắn càng như vậy nói, Lâm Hinh ngược lại càng là lo lắng. Cố Thiên Vũ đi trước nhà vệ sinh thả cái nước, sau đó mới đi lên lớp. Lại lên hai tiết khóa, thời gian đi vào hơn 5 giờ chiều, một ngày chương trình học kết thúc. Cố Nguyệt Oánh tìm tới. Mẹ ta gọi ta lái xe mang ngươi về nhà. Ân, đi thôi. Cố Thiên Vũ nhìn tiện nghi muội muội. Lâm Hinh nhìn Cố Thiên Vũ, nàng há to miệng muốn nói cái gì, do dự một chút cũng không nói ra miệng. Cố Nguyệt Oánh cùng nàng lên tiếng chào. Hinh Hinh ta về nhà ở. Ân, bye bye. Lâm Hinh nhìn Cố Thiên Vũ cùng Cố Nguyệt Oánh đi. Cố Thiên Vũ đi theo Cố Nguyệt Oánh đi vào đỗ xe địa phương, sau đó lên tiện nghi muội muội luôn xa. Quả nhiên mỹ nữ trong xe đều là hương, hắn hít sâu mấy ngụm, trêu đến Cố Nguyệt Oánh một mặt ghét bỏ nói, ca ngươi có thể hay không đứng đắn một chút. Cố Thiên Vũ hơi cảm thấy vẻ lúng túng, trong xe quá thơm, kìm lòng không được. Cố Nguyệt Oánh mặt sầm lại, sớm biết để ca ca túi chính ngươi đón xe về nhà. Ca ngươi làm sao không có lái xe tới trường học? Cố Nguyệt Oánh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn, nghĩ thầm ca ngươi ngày nào không phải tan học liền lái xe ra ngoài lãng, nửa đêm mới về nhà, hoặc là dứt khoát không trở về nhà. Cố Thiên Vũ đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ, mẹ không cho ta lái xe, chê ta luôn là đi đua xe. Nói lại đi đua xe liền ngừng ta tiền tiêu vặt. Cố Nguyệt Oánh cực kỳ đồng ý mình lão mụ cách làm. Đã sớm nên quản ngươi, suốt ngày ra ngoài đi đua xe nhiều nguy hiểm. Cố Thiên Vũ biểu thị ngươi nói quá đúng, là rất nguy hiểm, ngươi ca đều đã đi đua xe báo tố chết rồi, hiện tại trước mặt ngươi ca ta là giả mạo sản phẩm. Về sau ta cũng không thể đi đua xe, muốn làm một tên tuân thủ giao thông tốt tài xế. Tranh thủ thời gian xuất phát về nhà a. Thắt chặt dây an toàn. Được rồi. Trên đường, Cố Nguyệt Oánh lái xe hứng hở trò chuyện hỏi, ca ngươi hôm nay cùng tiểu tình huống như thế nào? Nhìn lên đến liếc mắt đưa tỉnh, ngươi không phải không thích nàng sao? Cố Thiên Vũ nhíu môi, còn không phải bởi vì mẹ cho bên dưới nhiệm vụ, nói ta không giải quyết Đồng Âu Tiểu, liền ngừng ta tiền tiêu vặt. Còn tốt tiện nghi vị hôn thê dáng dấp đã xinh đẹp vừa đáng yêu, lại nói cha vợ dáng dấp lại mập lại xấu khó coi như vậy, không nghĩ tới nữ nhi dáng dấp xinh đẹp như vậy. Cố Nguyệt Oánh đôi mắt dư quang liếc mắt hai mắt ca, nghĩ thầm nguyên lai ca ngươi như vậy sợ gây mất tiền tiêu vặt à? Ôi hắc hắc, về sau có biện pháp trị ngươi. Cố Thiên Vũ đột nhiên nhớ lại hôm nay nhìn thấy tiện nghi muội muội cùng Triệu Văn Kiệt cùng một chỗ ở sân trường tản bộ. Triệu Văn Kiệt có phải hay không đang đổi ngươi? Cố Nguyệt Oánh lắc đầu, không có, bất quá ta nghe nói hắn là ưa thích ta. Cố Thiên Vũ một mặt nghiêm túc, Triệu Văn Kiệt không phải cái gì tốt đồ chơi, ngươi thiếu cùng hắn tiếp xúc. Cố Nguyệt Oánh trợn trắng mắt, ca ngươi cũng không cảm thấy ngại nói người khác. ta nói cho ngươi nghiêm túc đâu. Ai nha, ta đã biết. Ngươi nếu dám cùng hắn yêu đương, ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt ca mọi quan hệ. Gây mất đi, gây mất vừa vặn. Đâm tâm. Ai nói đùa đùa ngươi đâu. Yên tâm đi. Trong lòng ta có ít. Một đường trò chuyện, trở lại nhà, tiến vào biệt thự bên trong, Cố Thiên Vũ cùng Cố Nguyệt Oánh tại cửa ra vào đổi dép lê. Cố Thiên Vũ lập tức nhãn tỉnh sáng lên, tiện nghi tỉ tỉ về nhà, xem ra vừa tắm rửa, mái tóc còn không có hoàn toàn làm. Lúc này Cố Nghiên mặc lụa băng váy ngủ 2 giây, trắng non cái cổ vai trắng loá như tuyết, váy khó khăn lắm che khuất bắp đùi, vểnh lên một cái chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại đầu. Bàn chân cũng không có mang dép, nhỏ nhắn ngón chân còn không ngừng hoạt động. "Thì ngươi trở về." Cố Thiên Vũ đi qua đặt mông ngồi ở Cố Nghiên bên cạnh. Cố Nguyệt Oánh tới cùng tỉ tỉ lên tiếng chào hỏi, sau đó đi lên lầu tắm rửa. Cố Nghiên thả xuống vểnh lên chân bắt chéo, kéo một cái váy. "Ân, để ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy về nhà? Không đi chơi?" Cố Thiên Vũ tựa ở Cố Nghiên bên cạnh thân thở dài, "Lão mụ không cho ta đi ra ngoài chơi, nói không nghe lời liền đoạn ta tiền tiêu vặt." Cố Nghiên nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt kinh hỉ nhìn đệ đệ, đã bao nhiêu năm, đệ đệ đều không có dạng này kể cận mình thân cận. "Làm sao? Muốn để tỷ cho ngươi nổ điểm kim tệ a? Nhưng ngươi phải đáp ứng tỷ tỷ không thể đi đua xe đi chơi, ngươi muốn theo đuổi điều khiển kích thích, có thể đi đường đua, an toàn một chút. Ngươi muốn đi quán ba chỗ ăn chơi tán gái cái gì, tỷ tỷ có thể cho ngươi nổ kim tệ." Cố Nghiên gương mặt xinh đẹp cười nhẹ nhàng nhìn đệ đệ. Cố Thiên Vũ ôm Cố Nghiên một đầu cánh tay, sau đó nắm lấy Cố Nghiên tay, dạng này tỷ tỷ người đệ đệ kia không muốn. Mặc dù mình là giả mạo, nhưng bây giờ tiện nghi tỷ tỷ cũng là mình tỷ tỷ. "Tỷ ngươi yên tâm đi, về sau ta sẽ không đi đua xe nguy hiểm điều khiển." Cố Nghiên không để ý hắn nắm lướt mình tay, cười nhẹ nhàng nói ra, "Tỷ cho ngươi chuyển 20 vạn, đã xài hết rồi lại cùng tỷ muốn." Nói lấy nàng mở ra điện thoại ngân hàng cho Cố Thiên Vũ thẻ ngân hàng chuyển 20 vạn. Lúc này Dương Yến Nhi tắm rửa xong xuống lầu, sau đó đã nhìn thấy Cố Thiên Vũ tiểu tử thúi này cùng mình đại nữ nhi ngán đứa cùng một chỗ. "Mặc dù tỷ đệ dạng này rất bình thường, nhưng ngươi là giả mạo, ngươi mọi người bốc lên hàng làm sao luôn muốn chiếm tiện nghi. Nhưng đây còn không có biện pháp cùng nữ nhi nói, chỉ có thể nói chuyện này bốc lên hàng, nhưng đoán chừng hắn sẽ không nghe à. Tiền tiêu vặt uy hiếp hắn một cái thử một chút có nghe hay không?" Chương 14, ngươi ca nói cho ngươi. Dương Yến Nhi nghĩ thầm đi đến trên ghế salon ngồi xuống, nhìn Cố Thiên Vũ cùng đại nữ nhi Cố Nghiên. "Cho chuyện cái gì đâu?" Cố Thiên Vũ nhìn về phía Dương Yến Nhi, cũng là vừa tắm rửa xong bộ dáng, mặc một thân 10 phần mềm mại áo ngủ, chỉ lộ ra một đoạn trắng non cái cổ, da thịt 10 phần trắng non tinh tế tỉ mỉ. Áo ngủ rất mềm mại dán tại trên thân, làm nổi bật lên nhìn liền có thể khiến người ta cảm thấy cái kia kinh hãi hồn đãng mềm đánh xúc cảm. "Ta chính giáo dục đệ đệ đừng luôn là ra ngoài mù chơi." Cố Nghiên chứng chặt đàng hoàng nhìn lão mụ. Nàng tự nhiên là sẽ không nói ra cho đệ đệ nổ kim tệ nói. Dương Yến Nhi nghe thấy đại nữ nhi nói như vậy, nhìn Cố Thiên Vũ cái kia cao hứng sức lực, bắt tay liền tốt như vậy sao? Cố Thiên Vũ phảng phất biết Dương Yến Nhi ý nghĩ giống như, nhìn tiện nghi tỉ tỉ bàn chân. "Tỉ chân ngươi mệt mỏi sao? Ta đấm bóp cho ngươi một cái chân a." Cố Nghiên kinh dị nhìn đệ đệ. "Mệt ngã là không mệt, đó là hôm nay giày cao gót chen lấn ngón chân có chút không thoải mái. Ta đấm bóp cho ngươi một cái đi." Cố Thiên Vũ một mặt nghiêm mặt nhìn Cố Nghiên. Cố Nghiên mặt lộ vẻ ý mừng mím môi, nhấc chân đem chân duỗi tới. Cố Thiên Vũ đem nàng đi đứng đặt ở chân của mình bên trên, sau đó nắm lấy nàng bàn chân bắt đầu xoa bóp cho nàng. Dương Yến Nhi ở một bên nhìn âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng suy nghĩ chuyện này cũng không có gì, ấn ấn chân mà thôi, dù sao hưởng thụ là nữ nhi. Hắn biết nắn xương trở lại vị trí cũ xoa bóp, nói không chừng là thật tâm cho tỷ tỷ xoa bóp thư giãn một ý. Mình ban ngày để hắn nắn xương trở lại vị trí cũ xoa bóp một cái, hiện tại còn cảm giác toàn thân thư sướng đâu. Dương Yến Nhi nghĩ thầm nhìn về phía đại nữ nhi, đột nhiên nhớ lại lao ra tử bàn giao, hiện tại đại nữ nhi không kết hôn quả thật làm cho người có chút nhức đầu. Năm nay đều đã 25 tuổi, đừng nói kết hôn, liền người bạn trai cái bóng đều còn không có đâu. Cũng không phải không có thúc qua nàng đi tìm, nhưng nhiều năm như vậy tựa hồ hoàn toàn không có một chút muốn tìm bạn trai dấu hiệu. Để nàng đi ra mắt ta. Kết quả mỗi lần đều chối từ nói, hôn nhân là cả một đời sự tình, nhất định phải tìm tới cái kia để mình tim đập thình thịch nam nhân, nếu không cả đời không gả. Hiện tại đều đã bỏ lỡ nữ nhân kết hôn tốt nhất tuổi tác, lại tranh thủ thời gian không lấy chồng sinh con, liền nên bỏ lỡ sinh con tốt nhất độ tuổi. Nghĩ tới đây, Dương Yến Nhi không khỏi muốn mở miệng cùng nữ nhi nói chuyện rồi. "Nữ nhi ra ra, ngươi hôm nay lại cùng mẹ nói ngươi vấn đề hôn nhân, nói không bỏ được để ngươi đi thông ra, làm sao đến bây giờ liền người bạn trai đều không tìm, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào?" Cố Nghiên đắm chìm hưởng thụ đệ đệ xoa bóp chân, trong lòng cao hứng đệ đệ hôm nay đây là thế nào, thế mà lần đầu tiên thân cận tỉ tỉ, trước kia đều ẩn nút một bộ ghét bỏ bộ dáng. Nàng nghe thấy lao mụ nói về sau, lấy lại tinh thần. "Ta đây không phải còn không có gặp phải để ta động tâm người đi, gặp ta liền gả." Cố Thiên Vũ sau khi nghe thấy nhìn tiện nghi tỉ tỉ một chút, "Ta nếu không phải biết ngươi là đệ khống chế ta liền tin. Nếu như ban đêm ta lén lút đi." "Không được không được, chuyển biến quá nhanh sẽ để cho nàng sinh ra hoài nghi, đoán chừng hiện tại trong nội tâm nàng liền rất kinh ngạc. Vẫn là có cái chậm rãi chuyển biến thích ứng quá trình a." Lại nói mặc dù mảnh vỡ ký ức nàng biểu hiện ra ngoài có loại đệ khống chế cảm giác, nhưng không biết thực tế tâm lý khống chế đến mức nào, tùy tiện hành động dễ dàng được không bù mất. Vẫn là từng bước một tới đi, không thể gấp tại nhất thời, dục tốc bất đạt. Dương Yến Nhi nghe thấy đại nữ nhi vẫn là đây lấy cớ từ chối, nhướng mày. "Ngươi có phải hay không tâm lý có vấn đề gì? Mẹ dẫn ngươi đi nhìn xem tâm lý y sư a." Về phần thân thể vấn đề, Dương Yến Nhi hoàn toàn không lo lắng, mình từ nhỏ nuôi lớn quê nữ, thân thể có vấn đề hay không nàng đây là mẹ đã sớm rõ ràng. Lo lắng duy nhất đó là tâm lý xảy ra vấn đề. Cố Nghiên trấn định tự nhiên mở miệng hờn dỗi, mẹ ta tâm lý không có vấn đề, ta thích nam nhân, ngươi yên tâm đi. Ta chính là không có chơi chán không muốn kết hôn. Dương Yến Nhi nhìn đại nữ nhi, cũng không có gặp ngươi ra ngoài lêu lổng a. Nữ nhi ngươi vẫn là cái đại cô nương đâu a. Mẹ ngươi nói cái gì đó? Ta chẳng lẽ suốt ngày ra ngoài lêu lổng tốt? Cố Nghiên giận trách. Cố Thiên Vũ mở miệng thuyết phục, cũng đừng thúc ta tỉ tìm bạn trai, không lấy chồng liền không lấy chồng chứ. Trong nhà lại không phải ở không dưới, nuôi không nổi. Cố Nghiên sau khi nghe thấy hết sức cao hứng, ánh mắt tán thưởng nhìn đệ đệ. Dương Yến Nhi tức giận liếc mắt nhìn hắn, ngươi đương nhiên là không nghĩ ta nữ nhi lập gia đình, nhìn ngươi ước gì ta hai cái nữ nhi đều không lấy chồng mới tốt. Dương Yến Nhi nghĩ thầm nhìn nữ nhi, thở dài, thật không biết đại nữ nhi ngươi nghĩ gì thế. Cố Nghiên không có tiếp lão mụ nói, nâng lên cái chân còn lại. Cái này tốt, phiền phức đệ đệ lại cho ta đấm bóp một chút cái chân này a. Cố Thiên Vũ xoa bóp cho nàng cái chân còn lại. Không phiền phức, tỉ ngươi về sau chân mệt mỏi, ta mỗi ngày đấm bóp cho ngươi xoa bóp. Nàng chân rất trắng, xuyên thấu qua tinh tế tỉ mỉ nửa trong suốt mu bàn chân làn da, ẩn ẩn có thể thấy được dưới da chỗ sâu nhỏ bé mạch máu, gót chân tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, toàn bộ chân không có một chút kén. Móng chân pha màu hồng phấn sáng lóng lánh sơn móng tay, như khỏa khỏa tuyệt mỹ bảo thạch khảm tại trắng non ngón chân bên trên, tản ra mê người rực rỡ, đây sơn móng tay làm đích sắc thực đẹp mắt. Cố Nghiên nghe thấy đệ đệ nói mỗi ngày đều cho xoa bóp, vui cười nhẹ nhàng nhìn đệ đệ. Sợ là không có mấy lần ngươi liền theo ma phiền. Nàng cho rằng là Cố Thiên Vũ muốn để nàng nổ kim tệ cho nên mới dạng này lần đầu tiên định lập nàng, bằng không nào có loại chuyện tốt này. Cố Nghiên nhìn đệ đệ, nghĩ thầm đấm bóp một chút 20 vạn, tỷ tỷ có tiền cũng không hưởng thụ nổi a. Bất quá đệ đệ đây xoa bóp sắc thực có chút đồ vật, cảm giác so với cái kia chuyên nghiệp xoa bóp kỹ sư còn tốt hơn. Nàng thường xuyên sẽ đi sở ba làm một chút toàn thân xoa bóp thư giãn một tí, không nghĩ tới sự so sánh này đúng, phát hiện đệ đệ xoa bóp kỹ thuật là thật tốt. Đệ ngươi đây là cùng cái nào kỹ sư học a? Xoa bóp thật tốt, ta cảm giác hai cái chân nhẹ nhõm nhiều. Cố Thiên Vũ sững sờ, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, ta đây là tự học thành tài, không biết cùng cái nào kỹ sư học. Cố Nghiên nghĩ thầm cũng thế, đệ đệ không biết điểm quá nhiều thiếu cái kỹ sư. Dương Yến Nhi nhìn cũng muốn trải nghiệm một cái, ba ngày chỉ là nắn xương trở lại vị trí cũ xoa bóp, không có xoa bóp bàn chân, không biết mình lao chân hắn có ngại hay không vứt bỏ. Cho tỷ ngươi xoa bóp xong chân, cho mẹ đấm bóp một chút chứ. Dương Yến Nhi nhìn giả mạo nhi tử. Cố Thiên Vũ gật đầu đáp ứng nói, không có vấn đề. Lúc này Cố Nguyệt Ánh tắm rửa xong mặc đồ ngủ rung động run rẩy xuống lầu, Cố Thiên Vũ nhìn thoáng qua, quả quyết đưa ánh mắt thả lại tiện nghi tỷ tỷ trên thân. Cố Nguyệt Ánh quá bảo thủ, áo dài quần dài áo ngủ đóng gói cực kỳ chặt chẽ, vẫn là miêu tả sinh động tiện nghi tỷ tỷ để mắt. Dương Yến Nhi nhìn về phía Cố Thiên Vũ, ngươi cũng đi tắm rửa a? Tắm rửa xong ăn cơm đi. Cố Nghiên thu hồi chân, đệ ngươi đi tắm rửa a? Cố Thiên Vũ đứng người lên nhìn tiện nghi tỷ tỷ thâm thúy sự nghiệp dây. Ân, hôm nào ta lại cho tỷ ngươi xoa bóp. Nói xong lên lầu trở về phòng đi tắm rửa đi. Cố Nguyệt Ánh ngồi ở trên ghế salon, mẹ ngươi dùng tiền tiêu vặt uy hiếp ta ca đuổi theo kiểu kiểu. Dương Yến Nhi nhìn tiểu nữ nhi, vẫn là tiểu nữ nhi để mình bất lo. Ngươi ca nói cho ngươi. Cố Nguyệt Ánh gật gật đầu, ta nhìn ca ta hôm nay ở trường học cùng tiểu kiểu liếc mắt đưa tình, nhìn lên đến rất thân mật, ta liền hiếu kỳ hỏi. Cố Nghiên sau khi nghe thấy nghĩ thầm trách không được đệ đệ lần đầu tiên tới tìm ta tỷ tỷ này muốn kiếm tệ, nguyên lai không chỉ là uy hiếp không nhường ra đi lêu lổng, còn muốn để cho truy tiểu kiểu, đệ đệ thế nhưng là một mực đều không thích tiểu kiểu vị này vị hôn thê. Dương Yến Nhi nghe tiểu nữ nhi nói như vậy, trong lòng rất là kinh ngạc, chẳng lẽ lại vừa mới ngày liền đem vị hôn thê làm xong? Đây cũng quá tốc độ a, một mép có tốt như vậy dùng? Chương 15, ngươi liền cùng tiểu tử thúi kia hàn chết đi. Lúc này Đồng Tiến Hoa trong nhà, Đồng Ấu Tiểu cùng cha mẹ đang ăn cơm, nghĩ đến ban ngày cùng Cố Thiên Vũ thân thân, còn ôm lấy hôn, không khỏi mặt đỏ nhịp tim. Nhìn một chút lão ba, nàng có chút nhăn nhó không có ý tứ mở miệng, dù sao ban đầu bức lão ba đi lo cho gia đình từ hôn là mình, hiện tại không cho lão ba cùng lo cho gia đình từ hôn vẫn là mình. Thế nhưng là lão ba đều đã đi lo cho gia đình lui qua cưới, hiện tại lại để cho lão ba đi nói không lùi, đây không phải là đem mình lão ba mặt đè xuống đất lặp đi lặp lại mà sát sao? Thế nhưng là hắn lặp đi lặp lại dặn dò ta để ta cùng mình lão ba nói không thoái hôn, đây nên làm cái gì? Đồng Ấu Kiều không quan tâm đang ăn cơm nghĩ thầm. Đồng Tiến Hoa nhà bây giờ ở tại Hải Thành thành phố Tân Tân Phú Hào khu biệt thự, ở biệt thự lớn so lo cho gia đình còn muốn lớn hơn không ít, cũng xa hoa. Trước kia Đồng Tiến Hoa là làm thuê, về sau mở một nhà kiến trúc công ty, bây giờ trở thành địa sản nhà đầu tư. Mấy năm trước Đồng Tiến Hoa cùng chính phủ cùng một chỗ quy hoạch khai phát một chỗ thành thị vùng ngoại ô tòa nhà, ở bên kia xây dựng một cái Hải Thành công viên, sau đó khai phát xây dựng một cái Hải Thành công viên tiểu khu. Về sau Hải Thành thị chính bắt đầu hướng Hải Thành công viên vùng ngoại ô bên này quy hoạch phát triển thành thị, Đồng Tiến Hoa tòa nhà giá trị đó là thẳng tắp lên cao. Không mấy năm thời gian Đồng Kiến Hoa liền kiếm lời mười mấy cái ức. Lúc này bàn ăn, Đồng Kiến Hoa cái này nữ nhi nô, phát giác nữ nhi không thích hợp, một mực tâm sự nặng nề bộ dáng, muốn nói lại thôi. Có phải hay không lo cho gia đình tiểu tử thúi kia ở trường học khi dễ ngươi? Đồng Kiến Hoa đau lòng nhìn nữ nhi, sau đó tính toán làm như thế nào cho nữ nhi xuất khí. Đồng Ấu Kiều sắc mặt đỏ lên, hắn xác thực khi dễ ta, nhưng là ta rất thích. Trong nội tâm nàng hoa si lấy mở miệng nói ra, ba ta không muốn cùng Cố Thiên Vũ từ hôn. Khụ khụ. Đồng Kiến Hoa bị sặc. Khuê nữ ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói không phải hôn. Đồng Ấu Tiểu nhìn lão ba, nghĩ thầm ba ba ngươi như vậy thương ta, hẳn là sẽ không trách ta à? Không phải. Đồng Kiến Hoa trong lòng mười phần buồn bực. Khuê nữ ngươi làm sao đột nhiên liền không muốn từ hôn nữa nha? Có phải hay không lo cho gia đình tiểu tử thúi uy hiếp ngươi? Hắn không có uy hiếp ta, ta chính là đột nhiên không muốn từ hôn. Đồng Âu Kiều trong lòng yên lặng nói bổ sung, hắn đó là lừa gạt ta một cái, sau đó ngươi bất tranh khí khuê nữ liền bị lừa gạt ở lúc này. Đồng Âu Kiều mụ mụ, Trầm Mỹ Lâm nhìn nữ nhi, ngươi cùng cha mẹ nói một chút chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên liền đổi ý? Đồng Âu Kiều cắn môi một cái nhìn mụ mụ, hắn nói xong nghiệp liền cưới ta. Trầm Mỹ Lâm không hiểu nhìn nữ nhi, hắn không phải không thích ngươi sao? Đồng Kiến Hoa cũng không nhịn được mở miệng nói ra, hắn đó là không muốn cùng nhà ta cắt ra liên minh, khuê nữ ngươi không cần phải để ý đến hắn. Đồng Âu Kiều rất bất tranh khí nói ra, hắn cưới ta liền gả, ta thích hắn. Đồng Kiến Hoa biểu lộ phức tạp nhìn nữ nhi, có chút khó mà tiếp nhận nữ nhi dạng này ưa thích lo cho gia đình cái tiểu tử thúi kia. Trầm Mỹ Lâm nhìn nữ nhi lúc này bộ dáng, biết nữ nhi đã bị mê chặt. Nữ nhi ngươi cùng mẹ nói thật, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đồng Âu Kiều mím môi, hắn nói trước kia đều là giả bộ như không thích ta, sợ ta trông coi hắn. Đồng Kiến Hoa một mặt đội vàng nói ra, lời này khuê nữ ngươi cũng tin? Trầm Mỹ Lâm phụ họa trượng phu nói, đó là a, ngươi liền không có nghĩ tới là lừa ngươi. Đồng Âu Kiều khẽ cắn môi, nếu là hắn dám gạt ta, ta liền cho hắn sinh cái tam nhi hai nữ trả thù hắn. Trầm Mỹ Lâm, Đồng Kiến Hoa, lo cho gia đình. Cố Thiên Vũ tắm rửa xong mặc cái quần cộc lớn liền xuống lầu ăn cơm đi. Dương Yến Nhi hít sâu mấy hơi, không nói gì thêm, ngay trước nữ nhi mặt cũng khó mà nói hắn, ngươi mọi người bước lên hàng có thể hay không ở nhà chú ý một chút, ta thân nhi tử lớn cũng không có ở nhà dạng này cánh tay trần đi ra qua. Cố Nguyệt Ánh nhìn qua, lại nhìn mấy lần, lúc nào ca ca thúi đem dáng người rèn luyện tốt như vậy, cũng không gặp hắn vận động rèn luyện qua. Trường học phong trào thể dục thể thao hạng mục cơ hồ toàn phế, ngoại trừ lớn một bộ túi da tốt, suốt ngày cùng nữ nhân pha trộn cùng một chỗ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có vẻ như cùng nữ nhân cũng có thể rèn luyện thân thể, mặc dù có chút phế eo, quả thật có thể luyện cơ bụng. Chắc không được có nhiều nữ nhân như vậy, nguyện ý lấy lại cũng muốn cùng ca ca thúi cùng một chỗ đâu. Cố Nguyệt Oánh nghĩ thầm lại nhịn không được len lén liếc ngắm ca ca thúi. Lúc này chỉ có Cố Nghiên hai mắt tỏa ánh sáng chừng chừng nhìn, sau đó nàng vụng trộm mở ra điện thoại máy ảnh, vốn định vụng trộm đập hai tấm ảnh, kết quả điện thoại đèn flash bán rẻ nàng. Lập tức có chút hối hận, sớm biết hẳn là lựa chọn ghi hình, đệ lại nên sinh ta tỷ tỷ này tức giận. Phiền phức đem ta đập xoáy khí một điểm. Cố Thiên Vũ thấy tiện nghi tỷ tỷ chụp ảnh mình, sau đó bày một cái xoáy khí tư thế. Cố Nghiên, đệ thế mà không có tức giận cùng chán ghét, ngược lại thoải mái để mình đập xoáy khí một điểm. Cái kia tỷ liền không khách khí, tạch 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 một trận đập, còn ghi chép video. Dương Yến Nhi cùng Cố Nguyệt Ánh mặt sạm lại nhìn một chút Cố Nghiên cùng Cố Thiên Vũ. Lúc này Triệu Cầm dẫn theo một cái nữ nhân đẩy một cái xe thức ăn đi vào biệt thự nhà hàng, đem xe thức ăn bên trên đồ ăn bưng lên bàn ăn. Sau đó Triệu Cầm liền cùng đẩy xe thức ăn nữ nhân rời đi. Dương Yến Nhi nhìn mình một nữ nhi một giả mạo nhi tử, tức giận kêu lên, ăn cơm đi. Cố Thiên Vũ cùng Cố Nghiên đi bàn ăn ăn cơm đi. Cố Nguyệt Ánh tại tủ lạnh cầm bình đồ uống lạnh uống. Người một nhà vừa ngồi xuống ăn cơm trong chốc lát, Dương Yến Nhi điện thoại tới. Dương Yến Nhi nhìn thấy điện báo người là Đồng Kiến Hoa, nhìn về phía Cố Thiên Vũ. Người cha vợ điện thoại, người hôm nay cùng Tiểu Kiều nói thế nào? Cố Thiên Vũ lúc này cầm lấy một cái đại tôn hùng cái kìm chân ăn. Ta để Kiều Kiều cùng cha nàng nói không thoái hôn. Dương Yến Nhi nghe thấy hắn nói như vậy, tâm lý liền nắm chắc, nghe điện thoại. Ông thông gia có chuyện gì? Nàng nói như vậy, cũng là cho đủ Đồng Kiến Hoa mặt mũi, để Đồng Kiến Hoa có cái lối thoát. Quả nhiên, Đồng Kiến Hoa nghe thấy Dương Yến Nhi gọi ông thông gia, trong lòng nhất thời dễ dàng, vừa mới nói từ hôn, hiện tại liền đổi ý, trên mặt là thật xấu hổ, nhưng vì nữ nhi, làm cha mất mặt mũi cũng không quan trọng. Bây giờ nghe thấy Dương Yến Nhi còn gọi thân gia, giống như từ hôn chuyện này chưa từng xảy ra một dạng, hắn Đồng Kiến Hoa tâm lý đừng đề cập nhiều cao hứng. Quả nhiên vẫn là đại tẩu có lễ phép, không giống cái tiểu tử thúi kia, Đồng Kiến Hoa nghĩ thầm nói ra, chờ Thiên Vũ có thời gian, để hắn tới nhà một chuyến. Ân, ta cùng Thiên Vũ nói một tiếng. Dương Yến Nhi nhà tâm thanh đáp Đồng Kiến Hoa trầm tư phút chốc, đại tẩu đều cho đủ mặt mũi, cho lối thoát, mình hẳn là hảo hảo giải thích một chút, tiêu trừ một cái hiểu lầm. Tẩu tử, từ hôn chuyện này thật không phải ta bản ý, ngươi cũng biết ta là một đứa con gái nô, thật không có biện pháp. Dương Yến Nhi vừa cười vừa nói, ta biết, đây không ta cũng không có coi là thật đi. Chỉ khi hai ta nhà tiểu hải tử giận dỗi, cho nên ta lập tức liền để Thiên Vũ tiểu tử thúi này đi tìm Tiểu Kiều, nếu là hắn hống không tốt Tiểu Kiều, tẩu tử ngươi ta liền không nhận hắn đứa con trai này. Đồng Kiến Hoa sau khi nghe thấy nghĩ thầm trách không được tiểu tử thúi kia lần đầu tiên đi lừa gạt ta nữ nhi bà bối, nguyên lai là bị ngươi đây làm mẹ bức cho. Nhìn tẩu tử ngươi dạng này thái độ, liền tính tiểu tử thúi kia không thích Tiểu Kiều, Tiểu Kiều gả đi cũng không chịu được cái gì đại ủy khuất. Tẩu tử, có ngươi đây thái độ ta an tâm. Dương Yến Nhi cam đoan nói ra, ta khẳng định là ưa thích Tiểu Kiều, ngươi yên tâm, có ta ở đây chắc chắn sẽ không để Tiểu Kiều thụ ủy khuất. Đồng Kiến Hoa cười ha hả nói, hảo hảo, ta trước hết không quấy rầy tẩu tử, hôm nào gặp mặt chuyện vẫn đi. Ân. Dương Yến Nhi lên tiếng, điện thoại cúp máy. Đồng Kiến Hoa nhìn bất tranh khí nữ nhi, tốt, không thoái hôn, ngươi cũng không thể lại đổi ý để lão ba đi từ hôn a. Ngươi liền cùng tiểu tử thúi kia hàn chết đi. Ba. Đồng Ấu Kiều nũng nịu nhìn mình lão ba, ta ơn lão ba ngươi như vậy sủng ta. Lão Đồng rất cảm thấy vui mừng nhìn nữ nhi, biết lão ba ta thương ngươi liền tốt. Đi, an tâm đi. Kỳ thực đem nữ nhi gả vào lo cho gia đình, hắn vẫn tương đối yên tâm. Cố Thiên Vũ tiểu tử thúi kia mặc dù hoa hoa, nhưng cái nào con nhà giàu không tốn hoa. Cố Thiên Vũ tối thiểu nhất còn hoa có nguyên tắc, xưa nay sẽ không ép buộc, toàn bộ nhờ mình nhiều tài nhiều ức cùng xoáy khí mặt dụ hoặc những cái kia ưa thích tiền, hoặc là nhan khống chế nữ nhân. Không nghĩ tới mình nữ nhi vậy mà cũng là nhan khống chế, hơn nữa còn là yêu đương não, bị tiểu tử thúi kia vài câu dấu ngon dấu ngọt liền dỗ lại.
Chương 16, nghĩ đến sẽ không để ý cơm nước xong xuôi về sau, Cố Thiên Vũ cùng Dương Yến Nhi còn có tiện nghi tỷ tỷ muội muội, người một nhà cùng một chỗ đi vào phòng khách ghế sofa bên trên nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Triệu Cầm Triệu quản gia mang đến nữ hầu thu thập bàn ăn. Cố Nguyệt Ánh đột nhiên cảm giác mình bụng có chút không thoải mái, nói một tiếng liền lên lâu trở về phòng nghỉ ngơi. Cố Thiên Vũ nhìn về phía tiện nghi tỷ tỷ, nàng chính cầm lấy chén nước uống hết mấy ngụm nước, có chút ngửa đầu giơ cánh tay lên uống nước nuốt động tác cực đẹp, tràn đầy sức hấp dẫn. Như nước nhuận như anh đào mềm mại môi đỏ khẽ mở, nếu như có thể từng bên trên một ngụm, cảm giác nhất định mười phần ngọt ngào. Trước ngực sóng cả phập phồng, nhìn lên đến vô cùng mịn màng làn da trắng non phản quang, rất là hấp dẫn ánh mắt. Đây tiện nghi tỷ tỷ cũng quá đẹp, uống cái thủ đô nước mê người như vậy, xuyên cũng rất mê người. Còn tốt biệt thự bên trong liền mình một cái nam nhân. Mình tỷ tỷ, ta cái này giả trang đệ đệ ôm một cái không quá phận a. Cố Thiên Vũ vừa nhấc cái mông đi vào tiện nghi tỷ tỷ Cố Nghiên bên người, đưa tay ôm lấy tiện nghi tỷ tỷ tinh tế eo thon, thân thể nằm út sấp, đem cái đầu nằm ở tiện nghi tỷ tỷ mềm mại trong ngực. Lập tức có chút quyến luyến không muốn lại lên đến. Hô hấp ở giữa nghe tiện nghi tỷ tỷ trên thân nồng đậm mùi thơm ngát, liền như là thanh nhã hương hoa nhài, rất để người mê muội. Cố Nghiên không rõ ràng cho lắm đưa tay ôm đệ đệ, nhẹ nhàng vô vô đệ đệ phía sau lưng, quan tâm hỏi, thế nào đệ đệ? Dương Yến Nhi nhìn thấy một màn này răng hàm đều nhanh cắn nát, nhưng trên mặt còn không thể lộ ra nửa điểm không cao hứng thần sắc. Tiểu tử thúi này thật sự là chiếm tiện nghi không có đủ a. Ỷ vào mình giả trang thân phận, hợp lý cùng tỷ tỷ muội muội có chỗ tiếp xúc, mình là không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Còn tốt chỉ là hợp lý chiếm tiện nghi. Nếu là bất hợp lý mình hai cái nữ nhi cũng sẽ không đồng ý Cố Thiên Vũ nằm tại tiện nghi tỷ tỷ rộng lớn ý chí bên trong, nghe tiện nghi tỷ tỷ quan tâm hỏi thăm. Lắc đầu, ta không sao, đó là cảm thấy rất lâu không có ôm tỷ tỷ ngươi, muốn ôm lấy. Cố Nghiên đôi tay ôm chặt lấy đệ đệ, xinh đẹp cười nói, ôm a. Tỷ không giống ngươi, trước kia tỷ muốn ôm lấy ngươi, ngươi đều không cho ôm, còn ẩn nút tỷ tỷ. Cố Thiên Vũ lúc này tâm lý thoải mái một nhóm, có cái tiện nghi tỷ tỷ thật tốt. Về sau ta không tránh tỷ tỷ ngươi chuyển về đến ở a. Đừng một người ở bên ngoài. Đẹp mắt như vậy tỷ tỷ, đương nhiên phải để ở nhà đẹp mắt, ở bên ngoài tính chuyện gì xảy ra. Cố Nghiên mặt lộ vẻ kinh hỉ nói ra, tốt, tỷ tỷ chuyển về nhà đến ở. Dương Yến Nhi không ngỡ hắn đây hưởng thụ bộ dáng, còn biết xấu hổ hay không? A, đều nhanh đem mặt vùi vào đi. Ân, có, không nói cho ta ấn chân a. Muốn ăn cơm không có ấn hành, hiện tại cơm nước xong xuôi. Nhìn ta không cần ta lão chân buồn nôn ngươi. Dương Yến Nhi nghĩ thầm dùng chân đạp đạp giả trang nhi tử. Nhi tử, ngươi không phải nói cho mụ mụ ấn chân sao? Lúc nào ấn a? Cố Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn một chút Dương Yến Nhi, 36 mã chân nhỏ, bàn chân trong trắng lộ hồng. Ta hiện tại liền cho lão mụ ngươi ấn chân. Cố Thiên Vũ mới vừa ở tiện nghi tỷ tỷ trong ngực lên, liền nghe tiện nghi tỷ tỷ nói ra, mẹ ngươi hướng ngồi bên này ngồi đi. Dương Yến Nhi chân mày lá liêu vậy một cái, đại nữ nhi ngươi có ý tứ gì? Để giả trang đệ đệ nằm ngươi trong ngực cho mẹ ấn chân sao? Cố Nghiên đúng là ý tứ này, đệ đệ thật không dễ dính người một hồi, nàng cái nào bỏ được để đệ đệ lên. Dương Yến Nhi có lời nói không ra miệng, chỉ có thể là chuyển cái mông, đem chân ngã vào Cố Thiên Vũ tay có thể đến địa phương. Cố Thiên Vũ nắm lấy Dương Yến Nhi mắt cả chân kéo một phát, đem chân nhỏ kéo trong ngực, sau đó thư thư phục phục nằm tại tiện nghi tỷ tỷ trong ngực, cho Dương Yến Nhi ấn chân. Dương Yến Nhi chân nhỏ bảo dưỡng vẫn rất tốt, mặc dù không bằng tiện nghi tỷ tỷ chân làn da tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Cố Thiên Vũ đột nhiên giở trò xấu tại nàng lòng bàn chân dùng sức nhấn một cái. A, Dương Yến Nhi kêu đau đớn một tiếng, sau đó dương mắt nhìn giả trang nhi tử, cố ý, tuyệt đối là cố ý trả thù ta. Ngươi muốn đau chết mẹ ngươi a? Có thể hay không nhẹ chút? Dương Yến Nhi tức giận nói. Cố Thiên Vũ cười cười trêu chọc nói, mẹ ngươi thận không tốt. Ta mới vừa ấn là thận phản xạ khu. Dương Yến Nhi sáng giọng, nói hiệu nói vượn cái gì, ta hàng năm đều có kiểm tra sức khỏe, khỏe mạnh rất, ngươi như vậy dùng sức, ấn ai ai đều sẽ đau. Cố Thiên Vũ đem chân đưa tới, ta liền không sợ. Dương Yến Nhi bắt lấy hắn chân tại lòng bàn chân dùng sức nhấn một cái, sau đó cũng cảm giác chân mình ngọn nguồn tê dần. Dương Yến Nhi. Cố Thiên Vũ nén cười hỏi, dùng sức sao? Ngươi nhìn ta liền không sợ đau a? Dương Yến Nhi rất cạn lời đem hắn chân ném đi một bên. Cố Thiên Vũ cũng không có lại gắng sức ấn nàng chân nhỏ, hảo hảo cho nàng án lấy chân. Đây thoa tử thủy tinh sơn móng tay móng chân, giống như từng khỏa từ lớn đến nhỏ thủy tinh bảo thạch. Nhìn nhỏ nhắn trắng non ngón chân bụng, Cố Thiên Vũ nắm đuốt đuốt, một bên án lấy lòng bàn chân, một bên nắm đuốt ngón chân đút. Dương Yến Nhi nhìn thấy giả trang nhi tử không ngần ngại chút nào bộ dáng cho mình án lấy chân, giật mình nhớ tới hắn răng lợi giống như quá tốt, còn muốn để mình xuyên bikini áo tắm đi bể bơi bơi lội đầu. Ấn chân hắn đương nhiên là không ngại, nhìn hắn ấn vẫn rất cao hứng bộ dáng. Mình bây giờ đây coi như là buồn nôn hắn, hay là tại ban thưởng hắn a? Được rồi, dù sao mình cảm thấy là buồn nôn hắn, hắn có ác tâm hay không không quan trọng. Hắn nguyện ý ấn chân liền theo chứ. Dù sao ấn ta cảm thấy vẫn rất thoải mái. Ấn cái chân này a. Dương Yến Nhi đem cái chân còn lại đưa tới. Lúc này lầu bên trên trong phòng, Cố Nguyệt Ánh đau bụng trên giường lăn lộn, nàng gì đau nhức, đau suất mồ hôi lạnh cả người. Lúc đầu tính đến chả có hai ngày mới đến đại di mụ, cái nào nghĩ đến hôm nay tắm rửa, cơm tối uống một bình mát, bắt đầu đau bụng. Chẳng lẽ lại hôm nay ở trường học ăn hai cái kem ly ăn nhiều, để đại di mụ trước thời hạn. Cố Nguyệt Ánh nghĩ thầm đau thực sự không chịu nổi, tìm tới điện thoại cho mụ mụ Dương Yến Nhi gọi điện thoại. Phòng khách bên trong Dương Yến Nhi còn tại hưởng thụ lấy bàn chân xoa bóp, nghe thấy thả trên bàn trà điện thoại tới. Đưa tay cầm điện thoại di động lên xem xét là tiểu nữ nhi, nghi hoặc nghe điện thoại. Mẹ ta đau bụng lợi hại. Cố Nguyệt Ánh đau khóc ngâm nói ra. Dương Yến Nhi nghe xong, đội vàng thu hồi chân đứng lên đến. vánh vánh đau bụng, ta đi lên lầu nhìn xem. Cố Thiên Vũ cũng đứng người lên, vừa đứng lên đến liền nghe đến hệ thống âm thanh. Hệ thống kiểm tra đến ký chủ giả trang người muội muội đau bụng kinh, bắt đầu truyền dạy ký chủ thôi cung hỏa huyết kỹ năng. Cố Thiên Vũ âm thầm khen ngợi một câu, hệ thống muội muội ngươi là thật rất ra sức à. Xoay chân truyền dạy nắn xương xoa bóp, đau bụng kinh truyền dạy thôi cung hỏa huyết. Thì hai ta cũng đi xem một chút đi. Cố Thiên Vũ kêu Tiện Nghi tỷ tỷ cùng đi xem, nhìn Tiện Nghi muội muội. Cố Nghiên nuốt nuốt bị áp bách địa phương, ép thời gian lâu dài cảm giác có chút đau. Ân, đi đến nhìn xem. Cố Thiên Vũ nhìn tỷ tỷ, ta có phải hay không nằm quá lâu? Cố Nghiên cười cười, không có việc gì, ta giúp ngươi xoa xoa. Cố Thiên Vũ nhanh mồm nhanh miệng không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra. Cố Nghiên thanh nhã lớn lên khuôn mặt lập tức hiện lên hai lau hừng hạ, đôi mắt mang theo ý cười oán trách liếc đệ đệ một chút. Cố Thiên Vũ phát giác chính mình nói khoan khoái miệng, vội vàng giải thích nói, tỷ ngươi đừng hiểu lầm, ta rất vừa vặn trải qua. Mình giống như dư thừa giải thích, có chút đệ không chế Tiện Nghi tỷ tỷ, nghĩ đến là sẽ không để ý. Cố Nghiên nở nụ cười xinh đẹp, mau đi xem một chút oánh oánh chuyện gì xảy ra à. Ân. Hai người lên lầu, đi vào Cố Nguyệt oánh gian phòng. Trong phòng Dương Yến Nhi nhìn đau đớn không thôi tiểu nữ nhi, có chút không biết làm sao, đại di mụ đến làm sao lại đau thành dạng này. Cố Thiên Vũ cùng Cố Nghiên nhìn thấy Cố Nguyệt oánh lúc này đau lăn lộn, một thân mồ hôi nhỏ giọt bộ dáng, cũng giật nảy mình. Cố Thiên Vũ lúc này đã bị hệ thống truyền dạy xong thôi cung hỏa huyết kỹ năng, có thể khơi thông kinh mạch, điều tiết đại di mụ, cũng có thể trị liệu gì đau nhức. Nam ngựa đứng lúc đích, ta đấm bóp cho ngươi vừa xuống bụng tử, lập tức không đau. Cố Thiên Vũ lên giường nói lấy để Cố Nguyệt Oánh nằm ngựa. Cố Nguyệt Oánh sau khi nghe thấy nhìn thoáng qua ca ca, sau đó nằm ngựa bất động. Chương 17, cho Tiện Nghi muội muội xoa bóp bụng. Cố Thiên Vũ đem Cố Nguyệt Oánh áo ngủ đi lên xốc lên, quần ngủ hướng xuống kéo, lộ ra nàng trắng non bóng loáng bằng phẳng bụng nhỏ. Đôi tay trà sát, nóng hổi lòng bàn tay, sau đó tại nàng trên bụng nhỏ xoa bóp có thể hóa giải đau đớn huyệt vị. Đôi tay nhẹ nhàng đặt ở nàng dưới rốn, rất rõ ràng cảm giác được tại đôi tay tiếp xúc đến nàng bụng dưới trong nháy mắt, nàng thân thể hơi run một chút một cái. Nàng đau bạc màu mồ hôi lạnh chảy dòng gương mặt hiện hiện một chút đỏ hồng chi sắc. Trong chốc lát, trắng non như ngọc trên bụng cũng giống như hiện lên đóa đóa hồng vân. Cố Thiên Vũ nhẹ nhàng đặt tại huyệt quan nguyên bên trên, sau đó dần dần thoáng dùng sức xoa bóp huyệt vị cùng xung quanh. Kỳ thực cái gọi là gì đau nhức, đó là khí huyết không thông thuận, cục máu tích kết vô pháp thông thuận bài xuất, cuối cùng tại trong bụng sinh ra căng đau cảm giác. Loại này đau đớn chia làm 5 cái đẳng cấp, dưới tình huống bình thường đều là cấp 1 cấp 2 đau đớn, trên cơ bản không có ảnh hưởng gì. Cấp 3 liền đạt đến cùng loại với tiêu chảy cái loại cảm giác này, lại đau lại khó chịu. Cấp 4 đau đó là Cố Nguyệt Oánh hiện tại bộ dáng này, đau khó mà chịu đựng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cấp 5 đau kia liền càng nghiêm trọng, bình thường sẽ không đến cấp 5 đau, cấp 4 đều thuộc về số ít tình huống. Hóa giải chi pháp có thể thông qua chuyên nghiệp thủ pháp đấm bóp nén đem những cái kia tích kết cục máu vào mở, hóa giải khí huyết không khoái mang đến đau đớn. Còn có đó là chườm nóng phần bụng, muốn bao nhiêu uống nước nóng, uống canh gừng nước hoặc là đường nâu nước hiệu quả càng tốt hơn. Đem bụng ấm lên liền tốt. Thực sự không được cũng chỉ có thể ăn thuốc giảm đau. Cố Thiên Vũ phi thường thuần thục tại Cố Nguyệt Oánh bóng loáng bụng dùng hệ thống truyền dạy thôi cung hoạt huyết kỹ năng xoa bóp. Ngay từ đầu Cố Nguyệt Oánh còn có chút ngượng ngùng, nhưng theo thời gian chuyển rời, Cố Thiên Vũ dần dần dùng sức xoa bóp, nàng đau đớn dần dần trở nên yếu đi. Không những cái khó lấy chịu đựng cảm giác đau đớn chậm lại, còn cảm giác trong bụng sinh ra ấm áp thoải mái cảm giác, rất thoải mái. Cố Thiên Vũ mặc dù là lần đầu tiên thôi cung hoạt huyết xoa bóp, nhưng hệ thống truyền dạy kỹ năng liền cùng 10 năm lão tài xế một dạng. Thủ pháp phi thường thuần thục, chỉ bất quá tâm tư có chút không vững vàng, xoa bóp trở nên càng ngày càng kiểu diễm. Ca ca xoa bóp thật là rất thư thái, Cố Nguyệt Oánh giờ phút này kìm lòng không được nghĩ như vậy. Con mắt lén lén liếc hướng ca ca túi, lại đột nhiên cảm thấy xoa bóp bộ vị từ phần bụng bắt đầu hướng hạ du đi. Ca ca túi có phải là vì xoa bóp huyệt vị chậm lại đau đớn? Không có việc gì, không có việc gì. Bên cạnh còn có Dương Yến Nhi cùng Cố Nghiên nhìn đâu. Cố Thiên Vũ cũng không dám quá phận, nhìn sang Tiện Nghi muội muội, sắc mặt thư giãn, nếu chặt lông mày cũng buông lòng mở. Mình đặc thù thời kỳ còn không biết ăn kiêng, còn dám buồn mát. Cố Thiên Vũ ngữ khí trách cứ quan tâm nói ra. Cố Nguyệt Oánh mặt đỏ như chín mọng cà chua, hai đầu lông mày mang theo một chút ngượng ngùng. Ta tính toán thời gian còn có 2 ngày đâu. Nào biết được đột nhiên trước thời hạn. Dương Yến Nhi nhìn sắc mặt không còn đau đớn khó nhịn tiểu nữ nhi, quan tâm hỏi, thế nào? Dễ chịu một điểm sao? Cố Nguyệt Oánh gật gật đầu, không làm sao đau. Dương Yến Nhi nghe thấy tiểu nữ nhi nói không đau, treo lấy tâm liền để xuống, nhìn một chút giả trang nhi tử, hắn làm sao lại như vậy nhiều. Mình xoay chân hắn biết nắn xương xoa bóp, mình tiểu nữ nhi đau bụng, hắn sẽ. Cái này cũng coi là nắn xương xoa bóp sao? Chẳng lẽ lại là bên trong một cái chi nhánh thủ pháp đấm bóp, có thể hóa giải đau bụng. Cố Nghiên mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn đệ đệ, không nghĩ tới đệ đệ còn sẽ làm dịu gì đau nhức thủ pháp đấm bóp. Đệ ngươi trường nào thì học loại này thủ pháp đấm bóp a? Cố Thiên Vũ nhìn hiếu kỳ Tiện Nghi tỷ tỷ, mới học được không bao lâu, cùng một cái cổ pháp xoa bóp đại sư học. A. Cố Nghiên nghe đệ đệ nói như vậy, cũng không có một tia hoài nghi, nghĩ thầm đệ đệ đoán chừng cũng là vì tán gái học a. Cố Nguyệt Oánh lúc này nghĩ đến mình tỷ muội Lâm Hinh, nàng mỗi lần tới gì đều sẽ đau nhức, ca ca thúi không phải là biết về sau, đặc biệt vì Hinh Hinh học a. Ca ca ngươi không phải là biết Hinh Hinh đến một lần đại di mụ liền đau nhức, cho nên cố ý học a. Thật đúng là rất có tác dụng, muốn hay không muội muội ta giúp ngươi cùng Hinh Hinh nói một chút, đồng ý để ca ca ngươi xoa bóp cho nàng một cái. Cố Thiên Vũ nhìn Tiện Nghi muội muội, trên gương mặt xinh đẹp mồ hôi lạnh còn không có rút đi. Cái gì gọi là để nàng đồng ý, nàng muốn để ta ấn còn phải nhìn ta có nguyện ý hay không đâu. Ngươi là muội muội ta mới cho ngươi đấm bóp một chút, Lâm Hinh muốn lần nói, nàng đến cho thủ lao, không phải đừng nghĩ. Cố Thiên Vũ nói xong nhìn tiện nghi tỷ tỷ, sai sử nói, tỷ, ngươi đi lấy khăn lau đến cho ta em gái lau một cái trên mặt mồ hôi a.
Ân.
Cố Nghiên lên tiếng liền đi cầm khăn lau. Cố Nguyệt Ánh tâm lý loáng thoáng nhìn ca ca túi, chắc không được có nhiều như vậy nữ hải tử nguyện ý làm ca ca túi bạn gái, thực biết chiếu cố người a. Đáng tiếc đó là ca ca túi quá hoa tâm. Nghĩ thầm cảm giác mình một dòng nước ấm chảy ra, không thoải mái bụng lập tức liền thoải mái. Thoải mái môi đỏ khẽ mở, ca ca ta tốt, bụng không đau.
Ân, không đau là được.
Cố Thiên Vũ cười nhìn lấy tiện nghi muội muội. Cố Nguyệt Ánh nhấp một cái bờ môi, bằng không dừng lại chớ có ấn a. Cố Thiên Vũ nhướng mày nhìn tiện nghi muội muội.
Ấn không thoải mái sao?
Thoải mái. Cố Nguyệt Ánh vội vàng giải thích nói ra, ta là sợ ca ca ngươi mệt mỏi, xoa bóp đã lâu như vậy. Cố Thiên Vũ cười một tiếng, ta cho muội muội ngươi củng cố một cái, miễn cho lưu lại mà bệnh, lần sau đến cũng sẽ đau không được. Cố Nguyệt Ánh nghe thấy lần tiếp theo đến cũng sẽ đau, lập tức dọa đến không dám nói gì, mới vừa liền đã đau sợ. Cố Nghiên lấy ra khăn nóng, cho muội muội xoa xoa cái trán trên mặt, còn có cái cổ mồ hôi. Dương Yến Nhi sắc mặt như thường nhìn giả trang nhi tử, ngươi đây là củng cố sao? Ta nhìn ngươi hiện tại là chiếm tiện nghi không có đủ chứ? Tay đều muốn ngả vào mép tóc tuyến. Cố Nghiên cho muội muội lau xong mồ hôi, nhìn đứng ở một bên mụ mụ. Mẹ ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi thôi, ta cùng đệ đệ chiếu cố muội muội là được rồi. Cố Nguyệt Ánh sắc mặt đỏ hồng mở miệng nói ra, mẹ, tỷ, hai ngươi đều đi nghỉ ngơi đi thôi. Ta không sao, bụng không đau. Dương Yến Nhi nhìn tiểu nữ nhi cùng giả trang nhi tử, mặc dù không yên lòng giả trang nhi tử, nhưng nghĩ đến là sẽ không làm ra thất thường gì sự tình. Hắn nghĩ, mình tiểu nữ nhi cũng sẽ không đồng ý cái kia mẹ về phòng trước nghỉ ngơi, ngươi có chuyện gì liền gọi mẹ. Dương Yến Nhi nhìn tiểu nữ nhi dặn dò nói ra. Cố Nguyệt Ánh nhẹ gật đầu, tốt, mẹ ngươi đi nghỉ ngơi a. Nàng biết mụ mụ sắp sửa trước muốn làm dưỡng da, một bộ quá trình xuống tới, nói ít cũng muốn hơn một giờ đâu. Dương Yến Nhi trở về trong phòng mặt làm dưỡng da bảo dưỡng đi. Cố Nghiên nhìn muội muội đã không sao, có đệ đệ chiếu cố, sau đó cũng trở về mình gian phòng nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ có Cố Thiên Vũ cùng tiện nghi muội muội Cố Nguyệt Ánh. Hắn cũng không có cái gì quá phận cử động, chủ yếu là sợ hù dọa tiện nghi muội muội. Cố Nguyệt Ánh mặt đỏ tới mang thai nhìn ca ca, muốn tìm cái nói trò chuyện, nghĩ đến hôm nay mình tỷ muội Lâm Hinh tìm đến mình cáo trạng. Ca ngươi có phải hay không học cái gì mới truy bạn gái phương pháp? Làm sao hôm nay Lâm Hinh giống như bị ngươi cầm chắc lấy đưa nhà? Trước kia nàng đều là chê ngươi phiền, hôm nay thế mà trái ngược. Cố Thiên Vũ nhìn tiện nghi muội muội đỏ hồng gương mặt xinh đẹp, rất muốn cắn một cái. Ta chính là nghĩ thông suốt, dù sao nàng vậy đại tiểu thư ta lại cưới không trở về nhà, ta đều có vị hôn thê, cho nên liền không truy nàng, ai biết nàng nghĩ như thế nào, ta không phiền nàng, nàng còn không cao hứng. Cố Nguyệt Ánh cười nhẹ nhàng nhìn ca ca túi. Ca ca ngươi thật muốn cưới Hinh Hinh sao? Ngươi muốn thật muốn cưới, đem ngươi hoa tâm ma bệnh sửa đổi một chút, đừng cùng nữ nhân khác quỷ hôn, ngươi nếu có thể đổi, muội muội ta giúp ngươi truy Hinh Hinh. Cố Thiên Vũ trầm tư nghĩ đến, là lựa chọn cùng muội muội một dạng eo nhỏ chân dài Lâm Hinh, vẫn là lựa chọn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, đồng nhan cự đồng đấu kiểu đâu. Chương 18, dự định hù dọa ca ca túi một cái không suy tính, chờ một chút hệ thống, nhìn có thể hay không lại ra sức điểm, tốt nhất đem ta trở nên như bức hưng hống, trực tiếp để Lâm gia đem Lâm Hinh chủ động đưa tới cửa liền tốt. Hệ thống muội muội ngươi tranh thủ thời gian cho ta điểm như bức năng lực. Cố Thiên Vũ trong lòng hô hào hệ thống. Hệ thống, ta cho ngươi một số lớn túi muốn hay không? Cố Thiên Vũ nghe thấy hệ thống muội muội muốn cho mình một cái bả mặt, không còn phản ứng hệ thống. Không đến thời khắc mấu chốt, hệ thống muội muội đều rất như xe bị tuột xích. Cũng không biết mình đem Lâm Hinh đuổi tới tay, hệ thống muội muội có thể hay không giúp mình giải quyết Lâm gia. Nhưng đây cũng không thể thử a. Hiện tại vừa qua khỏi bên trên phú gia công tử sinh hoạt, còn có hệ thống em gái, cũng không thể tìm đường chết. Cố Nguyệt Ánh mặt đỏ nhịp tim nhìn một bộ không quan tâm ca ca túi. Là đang tự hỏi lấy hay bỏ sao? Muốn hay không vì Lâm Hinh từ bỏ một mảnh biển hoa? Ngươi suy nghĩ liền suy nghĩ chứ. Có thể hay không dựa vào điểm, đừng bỏ ta mép tóc tuyến. Ca ca túi nơi này là có cái gì huyệt vị cần xoa bóp? Nàng nhịn không được mở miệng hỏi thăm, muốn biết ca ca túi có phải hay không cố ý ân. Cố Thiên Vũ lấy lại tinh thần, chấn định tự nhiên nói ra, huyệt khúc cốt, huyệt này về nhâm mạch, có thông lợi tiểu đường, điều kinh giảm đau tác dụng. Hệ thống truyền dạy thôi cung hoạt huyết kỹ năng, có cơ thể người huyệt vị tri thức. Cố Nguyệt Ánh cầm điện thoại di động lên, tại trên internet tìm tòi một cái, thật đúng là ôi. Có thể trị kinh nguyệt không đều, còn có thể trị liệu gì đâu. Cố Thiên Vũ nhìn tiện nghi muội muội cầm điện thoại di động lên. Tại trên internet tra đâu a? Không nghĩ tới ngươi như vậy không tín nhiệm ca ca, ai thương tâm. Ca ca Cố Nguyệt Ánh nũng nịu gọi nói. Cố Thiên Vũ nhíu môi, thương tâm. Gọi ca ca cũng vô dụng, trừ phi ngươi thân ca ca một ngụm. Hôn mặt là được. Cố Thiên Vũ đem mặt đưa tới. Cố Nguyệt Ánh mím môi một cái, hôn ca ca thúi mặt một ngụm a. Ai kêu mình hiểu lầm không tín nhiệm ca ca nữa nha. Hai mắt nhắm lại, ân. Ai nha. Ca ca túi ngươi. Cố Nguyệt Ánh mở mắt ra xấu hổ giận nhẹ nhàng đập ca ca túi một quyền. Cố Thiên Vũ mím môi một cái, cười nhìn lấy tiện nghi muội muội, hôn mặt ngươi nhắm mắt, cái này có thể chắc ai? Ca ca túi còn muốn xoa bóp bao lâu mới có thể tốt? Cố Nguyệt Ánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng hỏi. Cố Thiên Vũ cảm giác cũng không xê xích gì nhiều, nhìn tiện nghi muội muội sắc mặt đỏ bừng bộ dáng. Ai có thể nghĩ tới bình thường một bộ quặng cu é khí chất Cố Nguyệt Ánh cũng sẽ có dạng này thẹn thùng một mặt. Hôm nay chỉ tới đây thôi, hôm nào lại xoa bóp củng cố một cái. Cố Thiên Vũ cho nàng đóng đắp chăn, còn nói thêm, ta đi cấp ngươi làm cái bình thủy. Chính ngươi che che bụng. Cố Thiên Vũ ra gian phòng, xuống lầu đi vào nhà hàng, mở ra tủ lạnh, bên trong có không ít đồ uống nước trái cây nước khoáng. Lấy ra một cái bình nhỏ tương đối dày đồ uống, mở ra uống vào mấy ngụm, sau đó liền ngã. Rót nửa bình nhiều nước nóng, kiểm tra một chút, miệng bình không giọt nước. Vẫn được, không có nóng hỏng. Tìm sạch sẽ khăn lau bao vây lấy bình nước, lên lầu đi vào tiện nghi muội muội gian phòng. Cho ngươi ôm bụng a, nếu là đau tùy thời gọi ta. Cố Thiên Vũ nhìn tiện nghi muội muội, Cố Nguyệt Oánh nhận lấy, bỏ vào trên bụng. Ân, ta đã biết, ca ca thúi ngươi đi ngủ a. Cố Thiên Vũ đưa tay vớt một cái nàng tiểu bệnh lên mũi, cười tủm tỉm nói, thương muội muội ngủ ngon. Cố Nguyệt Oánh đưa mắt nhìn ca ca thúi rời đi, trong lòng luôn có loại kỳ quái cảm giác ca ca mấy ngày chưa có về nhà, trở về giống biến thành người khác một dạng. Trước kia ca ca rất ổn trọng, cao lãnh, cũng chính là tại Lâm Hinh trước mặt rõ rệt có như vậy điểm. Ân, truy nữ nhân đi. Liền không nói ấm không ấm, liếm không liếm lấy. Nhưng là hiện tại cảm giác ca ca thúi làm sao cập nhà, rất không có chính hành bộ dáng. Nàng ngược lại là không có nghĩ qua hiện tại ca ca là giả trang hàng, chỉ là có chút kỳ quái ca ca tính cách biến hóa. Cố Nguyệt Oánh không có ở suy nghĩ nhiều, nhắm mắt đi ngủ. Cố Thiên Vũ lên lầu trở lại mình gian phòng, đi phòng vệ sinh thả cái nước, trong lòng không khỏi cảm thán, có dạng này ra hỏa cái, thế mà không có đất dụng võ. Không được, đến tranh thủ thời gian tìm muội tử thử một chút vũ khí mới có được hay không dùng, cũng không thể sống lại một lần, đều đi vào thế giới song song, còn một người luyện tập tả hữu hô bác chi thuật a. Đều có vị hôn thê người. Bắt đầu từ ngày mai, nhiều cùng vị hôn thê đồng ấu tiểu ở chung, tranh thủ sớm ngày, để tiện nghi ra ra ôm vào chắc trai. Điện thoại cũng không có nói chuyện phiếm công cụ, cho vị hôn thê gọi điện thoại tâm sự a. Cố Thiên Vũ liếc nhìn thời gian, ban đêm 8:40, nàng hẳn không có đi ngủ đâu a. Trong chốc lát, điện thoại bị nghe, truyền đến một tiếng nhu nhuyễn nhu âm thanh, uy. Vị hôn thê đây tiểu kiểu âm thật là dễ nghe. Cho ăn cái gì cho ăn? Gọi lao công. Cố Thiên Vũ cười tủm tỉm đùa với đồng ấu tiểu. Đồng ấu tiểu cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhếch miệng cười một tiếng, không để ý chút nào Cố Thiên Vũ đùa dẫn mình. Ta để ta ba không phải hôn, ngươi biết không? Cố Thiên Vũ nghe vị hôn thê tiểu âm, kìm lòng không được nhếch miệng lên. Ta đã biết, nàng dâu ngươi thật ngoan. Đồng ấu tiểu dò hỏi, vậy ngươi có nghe lời hay không? Cố Thiên Vũ hơi nghi hoặc một chút, lời gì? Đương nhiên là ngươi nói không đi theo nữ nhân khác lêu lổng lời nói. Đồng ấu tiểu cáo giận nói. Cố Thiên Vũ giật mình, nghe ngóng, nàng dâu nói ta có thể không nghe đi. Ta hôm nay không có ra ngoài, tan học liền về nhà, không tin ngươi hỏi ngươi cô em chồng, hỏi ngươi đại cô tỷ, hỏi ngươi bà. Đồng ấu tiểu mặt đỏ nhịp tim mí môi, ta tin ngươi rồi. Cố Thiên Vũ nói lần nữa, nàng dâu ngươi gọi tiếng lao công chứ? Đồng ấu tiểu nhu nhuyễn nhu nhỏ giọng kêu một tiếng, lao công. Ân. Cố Thiên Vũ cao hứng nết miệng cười, lao bà ta nghĩ ngươi. Đồng ấu tiểu cảm giác mình giống như nằm mơ, một mực không thích mình bị hôn phu, đột nhiên như vậy dính người. Ngày mai đi trường học liền có thể nhìn thấy ta. Cố Thiên Vũ trêu đùa nói, hiện tại liền muốn thân thân ngươi. Đồng ấu tiểu xấu hổ giận, ngươi làm sao luôn muốn khi dễ ta a? Đã nàng dâu ngươi không thích, vậy ta vẫn đi khi dễ người khác a. Cố Thiên Vũ cười hắc nói ra. Đồng ấu tiểu đội vàng ngăn đón, đừng. Ta thích còn không được đi. Sau đó đề nghị nói ra, nếu không ngày mai hai ta đi xem phim a. Cố Thiên Vũ lập tức tinh thần tỉnh táo, ban ngày hay là ban đêm? Đồng ấu tiểu, đương nhiên là ban ngày. Đi. Cố Thiên Vũ có chút thất vọng, bất quá vị hôn thê chủ động tỉnh mời cùng đi xem phim, cũng là tốt bắt đầu. Đồng ấu tiểu, ngủ đi. Ngày mai gặp. Ân, nàng dâu ngủ ngon. Cố Thiên Vũ vừa cười vừa nói, mau nói lao công ngủ ngon, không phải ngày mai gặp mặt đem ngươi hôn thiếu dưỡng. Lao công ngủ ngon. Đồng ấu tiểu mặt đỏ tới mang thai cúp điện thoại. Cố Thiên Vũ nhìn bị cúp máy điện thoại, nghĩ đến ngày mai gặp mặt làm sao hôn bị hôn thê, tâm lý đắc ý đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, an điểm tâm, Cố Thiên Vũ còn không có xuống lầu, Cố Nguyệt Oánh chủ động lên lầu đến gọi ca ca thúi rời giường ăn cơm. Đi vào cửa phòng mở ra một cái, không khóa. Nàng nhẹ chân nhẹ tay vào phòng, dự định hù dọa ca ca thúi một cái. Kết quả không có đem Cố Thiên Vũ hù dọa, nàng trước giật nảy mình, mặt đỏ nhịp tim nhẹ chân nhẹ tay ra gian phòng. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, đưa tay nhìn một chút mình trắng non tay nhỏ cánh tay, sau đó gõ cửa một cái. Trong lúc ngủ mơ Cố Thiên Vũ nghe thấy tiếng đập cửa, tỉnh lại, sau đó bắt đầu xuyên quần cộc quần áo. Mặc quần có chút phẳng thẻ, vừa sáng sớm lên tinh lực quá dồi dào. Mặc xong y phục xuống giường đi mở cửa, nhìn thấy là mỹ lệ làm rung động lòng người tiện nghi muội muội, người mặc áo đầm, váy quá gối, ẩn tàng ở nàng thon cao cân xứng hai chân, chỉ có thể nhìn ra nàng dáng người cao gầy. Tiện nghi muội muội sắc mặt này làm sao như vậy đỏ a? Cố Nguyệt Oánh nhìn thấy ca ca thúi rời giường, nói ra, nhanh rửa mặt một cái ăn cơm đi. Nói xong nàng quay thân bước đến thon cao chân đi. Cố Thiên Vũ nhìn tiện nghi muội muội không giống như là ngã bệnh bộ dáng, cũng liền không có hỏi nàng sắc mặt làm sao như vậy đỏ. Đi phòng vệ sinh rửa mặt, xuống lầu đi vào nhà hàng ăn cơm. Nhìn xem Dương Yến Nhi, nhìn xem Cố Nghiên, nhìn xem Cố Nguyệt Oánh, tú sắc khả san a. Em gái, bụng của ngươi không đau a? Cố Thiên Vũ quan tâm hỏi. Cố Nguyệt Oánh lắc đầu, không sao, không đau. Chương 19, có thời gian tới nhà ăn một bữa cơm Hải Thành thành phố, Vĩnh Biển khu biệt thự, Đồng Ấu Kiều nhà. Đồng Ấu Kiều tỉnh ngủ, nghĩ đến tối hôm qua cùng vị hôn phu Cố Thiên Vũ điện thoại nói chuyện tiếng, khóe miệng không tự chủ dương lên nổi lên xấu hổ ngọt nụ cười. Nghĩ đến lập tức đi trường học, gặp mặt có thể hay không thân thân a? Hẳn là sẽ đi. Trong nội tâm nàng lập tức như hiệu con sông loạn tim đập nhanh hơn, có chút chờ mong mấp máy như anh đào tươi nhuận bờ môi nhỏ. Đồng Ấu Kiều rời giường đi rửa mặt, đi vào phòng giữ quần áo tuyển một kiện nát hoa áo đầm, cởi áo ngủ, mặc áo lót vào cơ sở quần, sau đó mặc vào áo đầm. Cái này váy bị nàng dáng người chống căng phồng, nhìn lên đến có loại miêu tả sinh động cảm giác. Nàng đi vào bàn trang điểm, đâm hai cái song đuôi ngựa, đen nhánh mềm mại tóc dài không chỉ đến eo, đã đến nàng cái mông nhỏ. có chút trang điểm nhẹ, để nàng nguyên bản xinh đẹp gương mặt xinh đẹp càng thêm dễ nhìn. Chờ làm xong những ngày về sau, Đầu Gấu Kiều trầm tư phút chốc, đi vào tủ quần áo, từ bên trong lấy ra một đôi màu đen bóng loáng tất chân. Đầu này tất chân từ khi mua được sau nàng còn không có xuyên qua, chật căng, lực đàn hồi mười phần. Kéo lên tất chân biên giới, đem chân nhỏ duỗi đi vào, thuận thế thì ra, mặc vào tất chân không có góc chết chói buộc cảm giác vẫn rất thoải mái. Mặc xong tất chân, Đầu Gấu Kiều tại tủ giày chọn lựa một đôi màu đen tiểu cao dép lê mặc vào, tại kính chạm đất bên trong dò xét nhìn mình, hài lòng cười cười. Một kiện váy che đến đầu gối váy xếp nếp, lộ ra hai đầu mặc bóng loáng vớ đen bắp chân. Rim hai cái bím tóc đuôi ngựa, lông mày nhỏ nhắn trăng khuyết mắt to linh lùng, nhỏ nhắn vểnh lên mũi, dịu dít miệng nhỏ. Mặc dù cái đầu không cao, nhưng dáng người lại để rất nhiều nữ sinh đều hâm mộ đố kỵ. Nàng dạng này dáng người cùng bộ dáng, nếu như đi vào hoạt hình bên trong, cái kia thỏa đáng là vai nữ chính một dạng tồn tại. Đồng Ấu Kiều ra gian phòng, xuống lầu đi vào nhà hàng, mẹ của nàng Trầm Mỹ Lâm đã tại phòng bếp làm xong điểm tâm. Trầm Mỹ Lâm nấu cơm tay nghề rất tốt, mặc dù trong nhà không thiếu tiền, nhưng cũng một mực không có thuê qua nấu cơm đầu bếp. Nhiều năm như vậy đều là Trầm Mỹ Lâm vị này gia đình bà chủ tự mình xuống bếp nấu cơm ăn. Đồng Ấu Tiểu không có nhìn thấy mình lão ba. Mụ mụ, ta ba vẫn chưa rời giường sao? Trầm Mỹ Lâm nhìn tỉ mỉ cách ăn mặc nữ nhi, cười nói, ba ngươi công ty có việc, sáng sớm chưa ăn cơm liền đi. A. Đồng Ấu Tiểu không hỏi nữa, ngồi xuống ăn điểm tâm. Trầm Mỹ Lâm muốn nói lại thôi nhìn nữ nhi, do dự một chút mới lên tiếng nói, ngươi thật nghĩ kỹ cùng Cố Thiên Vũ ở cùng một chỗ. Ân. Đồng Ấu Tiểu nhẹ gật đầu nhìn mụ mụ. Ta nghĩ kỹ. Nàng là thật rất ưa thích Cố Thiên Vũ, bây giờ bị Cố Thiên Vũ một lừa gạt, đã sớm tìm không thấy Nam Bắc. Hồn nhiên quên trước kia Cố Thiên Vũ là như thế nào chán ghét nàng, hiện tại nàng lòng tràn đầy đều là Cố Thiên Vũ đối nàng yêu thích. Bị Cố Thiên Vũ một hồn, còn nói để nàng sinh con, nói câu không sợ bị trò cười nói, lúc ấy nàng liền hài tử danh tự đều nghĩ kỹ. Trầm Mỹ Lâm thấy nữ nhi kiên định bộ dáng, không khỏi có chút bận tâm nữ nhi sẽ thương tâm khổ sở. Mẹ có thể nghe nói Cố Thiên Vũ sinh hoạt rất hỗn loạn, thường xuyên đổi bạn gái. Đồng Ấu Tiểu không thèm để ý nói ra, nam nhân không đều như vậy sao? Hắn nói chỉ là chơi đùa, lại không có cảm tình. Trầm Mỹ Lâm không khỏi liếc nữ nhi một chút, ngươi có thể muốn lái như vậy, mẹ ngươi ta an tâm. Đồng Ấu Tiểu cắn môi một cái, mặt đỏ tới mang thai ngượng nhìn mụ mụ. Mụ mụ, hắn nói ta giúp hắn, hắn liền không tìm nữ nhân khác, ta có thể hay không giúp hắn à? Trầm Mỹ Lâm đôi mắt đẹp tinh dị nhìn nữ nhi, lo cho gia đình tiểu tử kia có cái gì mà lực à? Để ta nữ nhi cứ như vậy mê. Ngươi đã người trưởng thành rồi, chính ngươi quyết định đi. Đồng Ấu Tiểu đang ăn cơm hàm hồ nói, mụ mụ ngươi không phải luôn là giáo dục nói với ta nữ hải tử muốn giữ mình trong sạch, làm sao hiện tại mặc kệ? Trầm Mỹ Lâm nhìn nữ nhi, thầm nghĩ, ngươi đều đã hỏi ra, còn có thể ngăn được sao? Nói lại nhiều còn không phải bị lo cho gia đình tiểu tử kia dăm ba câu liền hống bất tỉnh cái đầu. Ngươi đã quyết định gả vào lo cho gia đình, mẹ còn ngăn ngươi làm cái gì? Dù sao lại không sợ hắn lo cho gia đình đổi ý. Trầm Mỹ Lâm nói xong ăn miệng điểm tâm, trong lòng lo lắng lấy có phải hay không sớm ngày để nữ nhi cùng Cố Thiên Vũ kết hôn. Đồng Ấu Tiểu gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhỏ giọng hỏi, mụ mụ, lần đầu tiên có thể hay không rất đau à? Trầm Mỹ Lâm nhìn vẻ mặt đỏ bừng hiếu kỳ nữ nhi, không nhiều đau, mỗi người thể chất không giống nhau, cảm giác đau cũng không giống nhau. Dưới tình huống bình thường, không có sự tình. Đồng Ấu Tiểu nghe mụ mụ nói như vậy, trong lòng an tâm, nàng sợ đau. Thật tình không biết ngay tại không lâu sau đó, nàng sẽ lông mày nhíu chặt một mặt vẻ đau xót trong lòng oán giận nói, mụ mụ ngươi làm sao gạt người a? Trầm Mỹ Lâm nếu như biết nữ nhi oán trách sẽ biểu thị, mụ mụ đều nói, mỗi người thể chất không giống nhau. Ngươi nhỏ nhắn xinh xắn, hắn cao lớn, dù sao cũng phải có như vậy một cái thích ứng quá trình. Lúc này Trầm Mỹ Lâm nhớ lại cái gì, dặn dò nói ra, nếu như hắn không muốn hài tử, muốn làm an toàn biện pháp, ngươi liền để hắn mang dù che mưa, ngươi đừng ngốc hổ uống thuốc a. Đồng Ấu Tiểu một mặt xấu hổ manh, vậy hắn nếu là không nguyện ý mang làm sao bây giờ? Trầm Mỹ Lâm hít sâu một hơi, vậy ngươi liền đợi đến dưỡng thai sinh con chứ? Ngươi tối hôm qua không nói muốn cho hắn sinh tam nhi hai nữa đi? A. Đồng Ấu Tiểu xấu hổ không nói, vùi đầu cơ cô. Có lao mụ lời này ủng hộ, nàng an tâm. Lúc này Cố Thiên Vũ ăn no rồi điểm tâm, tiện nghi lão mụ cùng tỷ tỷ đã ăn no, đồng thời đi đầu một bước đi công ty. Cố Nguyệt ánh mặt đỏ nhịp tim nhìn ca ca túi, do hỏi, ca ngươi là ngồi ta xe, vẫn là tự mình lái xe đi trường học? Cố Thiên Vũ nhìn sắc mặt nàng đỏ hồng bộ dáng, quan tâm hỏi, em gái, ngươi không sao chứ? Sắc mặt làm sao luôn như vậy đỏ? Cố Nguyệt ánh trột dạ liếc một cái ca ca túi, ta không sao. Cố Thiên Vũ thấy tiện nghi muội muội nói không có việc gì, không hỏi thêm nữa. Chính ta lái xe a, vậy ta đi trước. Cố Nguyệt ánh thấy ca ca túi không ngồi xe của mình, sau đó phối hợp lái xe đi trường học. Cố Thiên Vũ đi vào biệt thự Gaza, bên trong ngừng lại mấy chiếc xe, tuyển một cỗ xe thể thao, cực giống đại lưu. Xe thể thao tạo hình thật sự là phi thường xoáy khí. Chìa khóa ngay tại trên xe để đó đâu. Mở cửa ngồi vào trong xe, khởi động. Lập tức một trận tiếng nổ vang lên. Đây thoát khí tiếng gầm thật quá êm hay, nghe người nhiệt huyết dâng trào. Cố Thiên Vũ lái xe ra Gaza, sau đó nịt dây an toàn, lái xe rời đi biệt thự. Hắn tốc độ xe mở không vui, hàng lấy cửa sổ xe, thưởng thụ lấy người qua đường hâm mộ ánh mắt. Kẻ có tiền sinh hoạt thật tốt ta. Cố Thiên Vũ không có đần độn tốc độ thấp quanh chân ga, vạn nhất động cơ nhiệt độ cao gián đoạn, coi như lúng túng. Hắn tại bên ngoài lãng một vòng, qua đủ nghiện, lái xe tới trường học, đang nghĩ ngợi lái xe vào trường học, thấy được vị hôn thê Đồng Ấu Tiểu tại cửa ra vào trên một chiếc xe xuống tới. Cố Thiên Vũ dừng xe lại mỉm cười đi tới. Đồng Ấu Tiểu thấy được Cố Thiên Vũ, nàng gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên. Trên xe Trầm Mỹ Lâm nhìn thấy Cố Thiên Vũ đến đây, sau đó liền xuống xe. Cố Thiên Vũ nhìn trên xe đi xuống nữ nhân, cùng Đồng Ấu Kiều khuôn mặt tương tự, đồng dạng đều là đồng nhan, khác biệt là nhiều chút thành thục phong vận. Đây chính là mẹ vợ a. Ta đi. Mẹ vợ dáng người cao như vậy chọn đi. A gì? Cố Thiên Vũ cười chào hỏi. Ân. Trầm Mỹ Lâm lên tiếng, dò xét nhìn Cố Thiên Vũ, mỉm cười thỉnh mời nói, có thời gian tới nhà ăn một bữa cơm. Cố Thiên Vũ đồng dạng nhìn Trầm Mỹ Lâm, chắc không được nhạc phụ khó coi như vậy, mình bị hôn thê sẽ như vậy xinh đẹp, nguyên lai là mẹ vợ đầy đủ xinh đẹp, cái đầu lại cao gầy. Còn tốt vị hôn thê di truyền mẹ vợ nhan trị, đó là thân cao di truyền cha vợ. Ta tùy thời đều có thời gian. Cố Thiên Vũ mỉm cười nói. Trầm Mỹ Lâm nghe hắn tùy thời có thời gian, nở nụ cười xinh đẹp thỉnh mời nói, vậy ngươi buổi chiều hôm nay tan học cùng Tiểu Kiều cùng nhau về nhà tới đi. Cố Thiên Vũ gật gật đầu, ân. Trầm Mỹ Lâm thấy hắn đáp ứng, mặt mày hớn hở nói ra, vậy liền quyết định, A Di trở về chuẩn bị cho ngươi ăn ngon. Chương 20, dúi đầu vào trong chăn Cố Thiên Vũ cùng mẹ vợ tán gẫu xong, sau đó ôm Đồng Ấu Kiều đi trên xe mình. Lái xe tiến vào trường học, đi tới trường học bên trong bãi đỗ xe, dừng xe xong, nhìn tay lái phụ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Đồng Ấu Kiều. Có thể nhìn thấy nàng bóng loáng hiện ra rực rỡ vớ đen chân, cân xứng thẳng tắp, đơn giản đó là mạn gà chân. Nàng dâu thân thân. Cách bên trong không chế đài, Cố Thiên Vũ hướng vị hôn thê tác hôn. Đồng Ấu Kiều thẹn thùng túi qua thân cùng Cố Thiên Vũ hôn lên. Qua 5-6 phút đồng hồ, hai người từ từ phân ra, Đồng Ấu Kiều gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhịp tim cực nhanh. Ta đi học đi a. Đồng Ấu Kiều có chút thở dốc nói. Cố Thiên Vũ nhìn mình đáng yêu vị hôn thê, dò hỏi, lúc nào đi xem phim a? Đồng Ấu Kiều nghĩ nghĩ, giữa trưa cơm nước xong xuôi a. Ta đã biết. Cố Thiên Vũ ôm chầm nàng cái đầu, lại hôn một chút nàng miệng nhỏ. Có chút hối hận lái xe thể thao, hoàn toàn không có cách nào thi triển, nếu như mở SUV, liền có thể ôm tới hôn, hoặc là về phía sau sắp xếp hôn. Rộng rãi tích rất. Cố Thiên Vũ cùng Đồng Ấu Kiều hôn xong, cách ra riêng phần mình đi học. Cố Thiên Vũ đi vào phòng học, nhìn thấy Lâm Hinh đứng lên đến hướng mình mắt, nhìn ý là nhường cho mình đi qua sát bên nàng ngồi. Lâm Hinh tâm lý một mực nhớ kỹ Cố Thiên Vũ thân thể có khỏe hay không đâu. Nhìn thấy hắn đến, cho nên liền muốn gọi hắn tới hỏi một chút. Cố Thiên Vũ đi qua ngồi xuống Lâm Hinh bên người. Lâm Hinh tại Cố Thiên Vũ bên thai nhỏ giọng hỏi, thế nào? Ngươi xong chưa? Cố Thiên Vũ hơi kinh ngạc nàng còn bắn con đâu. Tại bên thai nàng nhỏ giọng trả lời, ngươi đừng lo lắng. Nhìn nàng mắt trần có thể thấy biến đỏ bên hai, kìm lòng không được liền há mồm liền nhấp một miếng. Lâm Hinh run lên một cái, xấu hổ đưa tay tại Cố Thiên Vũ bên hông nhéo một cái. Cố Thiên Vũ nhìn Lâm Hinh không có nổi giận, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thực sự nhịn không được, kìm lòng không được liền há mồm. Một màn này quả thực để không thiếu nam nữ đồng học ghen ghét, bởi vì hai người tướng mạo thanh tú, đẹp đẹp. Nữ sinh bị Cố Thiên Vũ tướng mạo hấp dẫn, đố kỵ Lâm Hinh có thể cùng Cố Thiên Vũ liếc mắt đưa tình. Nam sinh đương nhiên là đố kỵ Cố Thiên Vũ có thể cùng đẹp như nữ thần Lâm Hinh liếc mắt đưa tình. Cố Thiên Vũ nghiêng đầu thưởng thức Lâm Hinh cao gầy tư thái, mặc dù ngồi nhưng cũng cực kỳ thưởng thức tính, đặc biệt là bản tấm bên dưới thon cao mà tinh tế hai chân. Hôm nay nàng xuyên quần đùi, mặc dù không bằng quần ngắn ngắn như vậy một nhóm, nhưng hai chân cũng gần như hoàn mỹ xuất sắc. Lâm Hinh liếc một cái Cố Thiên Vũ, nhìn thấy hắn ánh mắt trừng trừng nhìn mình, không khỏi trong lòng lại ngạo kiều lên. Hừ hừ, hôm qua còn ghét bỏ bản đại tiểu thư phiền, hôm nay còn không phải lại mê luyến bản đại tiểu thư. Lâm Hinh ngạo kiều lấy lại liếc qua Cố Thiên Vũ, phát hiện hắn còn trừng trừng nhìn mình. Có lẽ là lần đầu tiên bị Cố Thiên Vũ to gan như vậy trực tiếp lại cẩn thận dò xét, để nàng có loại không hiểu thấu cảm giác, nhất là theo hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thời điểm, để nàng như có loại quái dị cảm giác. Nàng nhịn không được giận trách, ngươi làm gì dạng này nhìn chằm chằm vào ta? Nhìn ngươi để mắt, ta dưỡng dương mắt. Cố Thiên Vũ lạnh nhạt nghiêm chỉnh nhìn nàng. Tiểu mỹ ngũ quan, trắng non khuôn mặt, mọc nước miệng nhỏ, phối thêm giờ phút này nghi giận nghi buồn bực thần sắc, đơn giản không nên quá đẹp. Lâm Hinh ngạo kiều lườm hắn một cái, nhẹ giọng nói ra, ngươi nói dễ nghe đi nữa, cũng đừng hỏng ta làm bạn gái của ngươi. Cố Thiên Vũ điếu môi một cái, ta còn không có thèm đâu. Lâm Hinh tức giận đưa tay tại bên hông hắn nhéo một cái, lập tức cảm giác mình trên đùi da thịt bỗng nhiên siết chặt, bắp đùi bị một cái bàn tay bắt lấy. Nàng nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, nửa người trên kìm lòng không đặng hướng phía trước kéo dài, che chắn xung quanh ánh mắt. Lúc này lao sư đi vào phòng học, chuẩn bị một cái, sau đó bắt đầu đi học. Lý Nhã Lan ngồi tại cách đó không xa yên lặng nhìn hai người đùa giỡn, lao sư đi học, nàng mới thu hồi ánh mắt chuyên tâm nghe giảng bài. Lâm Hinh gương mặt nổi lên đỏ ửng, nhịn rất lâu mở ra bản tử, nâng bút viết xuống, Cố Thiên Vũ ngươi tên hỗn đản, cũng dám ăn như vậy bản đại tiểu thư lậu hũ, ta tức giận, ngươi xong. Cố Thiên Vũ cầm qua trong tay nàng bút, tại nàng bản tử bên trên viết, ta cảm giác ngươi ưa thích ta, đừng không thừa nhận, từ ngươi phản ứng đầu tiên liền biểu hiện ra, thân thể là sẽ không gạt người. Lâm Hinh thấy, đưa tay túm lấy trong tay hắn bút, tại phía dưới viết, ngươi đây là mơ mộng hão huyền. Mau đem ngươi tay túi lấy ra, không phải ta thật tức giận. Cố Thiên Vũ cầm qua bút viết, ngươi hôm nay trước khi ra cửa có phải hay không quên một sự kiện? Lâm Hinh con mắt đi lòng vòng, suy nghĩ một chút, mình chưa quên cái gì a? Cầm qua bút viết xuống, ta quên cái gì? Cố Thiên Vũ cầm qua bút đến viết xuống, ngươi quên xuyên tất chân. Cơ hồ ngay tại viết xong một giây sau, Cố Thiên Vũ trên lưng thịt đột nhiên siết chặt. Cũng chính là Lâm Hinh khí lực không đủ lớn, vặn không được 360 độ, giờ phút này nàng hận không thể vặn bên trên 720 độ. Cố Thiên Vũ ra dày thịt béo không sợ đau, lại biết, ta nghe ta muội nói ngươi đến đại di mụ đau bụng nghiêm trọng, ta có thể giúp ngươi trị liệu, cần nói chít một tiếng. Lâm Hinh ngượng không được, trong lòng oán trách tỷ muội Cố Nguyệt Oánh làm sao cùng ca ca của nàng nói lời này. Cố Thiên Vũ viết lại biết, Oánh Oánh tối hôm qua đến đại di mụ đau lợi hại, ta xoa bóp cho nàng vừa xuống bụng từ ngưng đau, nàng liền nói để ta đấm bóp cho ngươi một cái, ngươi nếu không tin đến hỏi Oánh Oánh. Lâm Hinh nửa tin nửa ngờ cầm qua bút, hết giờ học ta liền đi hỏi, ngươi nếu dối gạt ta ngươi liền chết chắc. Còn có ngươi tay lại không lấy ra, ta coi như để người đem ngươi tay chặt cho chó ăn. Cố Thiên Vũ lấy tay ra, hệ thống muội muội cũng không nói giúp đỡ một cái, cho điểm ban thưởng. Ví dụ như nói giống thần một trong tay, chạm đến nữ nhân, có thể cho nữ nhân thể xác tinh thần vui vẻ, muốn ngừng mà không được. Hệ thống, ngươi ngược lại là thật biết muốn. Cố Thiên Vũ nghe thấy hệ thống muội muội chủ động nói chuyện, trong lòng yên lặng hò hét, thống em gái, có hay không? Có hay không a? Hệ thống, không có. Dựa vào chính mình năng lực trêu mới có cảm giác thành tựu, dựa vào loại kia hệ thống cho kỹ năng trêu muội tử, cùng trực tiếp hạ dược khác nhau ở chỗ nào? Cố Thiên Vũ nghĩ nghĩ, ân. Thống muội nói có đạo lý. Hệ thống muội muội vậy ngươi có thể hay không cho ta một số lớn tiền tiêu hóa a? Để ta trải nghiệm một cái tiêu tiền như nước, dùng tiền đem nữ nhân đập mở ra chân. Hệ thống, cho ngươi đều an bài thành thiếu gia nhà giàu, ngươi còn không hài lòng? Dùng tiền đập những cái kia hám của nữ nhân chơi lấy có ý tứ sao? Dựa vào chính mình trêu mới hương. Cố Thiên Vũ, mặc dù ta không có chứng cứ, nhưng ta luôn cảm thấy hệ thống muội muội ngươi tại CPU ta. Cố Thiên Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hệ thống cũng nói, nghỉ giữa khóa thời gian nghỉ ngơi đến, Lâm Hinh xấu hổ hung ác liếc Cố Thiên Vũ một chút, sau đó liền bước đến trắng nón hai chân đi ra phòng học. Nàng không có đi tìm Cố Nguyệt Oánh, mà là đi mình trường học phòng ký túc xá. Nàng mặc dù không trọ ở trường, nhưng cũng có ký túc xá, bình thường ở trường học không có lớp thời điểm, không muốn ra ngoài chơi, ngay tại trong túc xá nghỉ ngơi. Gian túc xá này gian phòng chỉ nàng cùng Cố Nguyệt Oánh hai người dùng, để đó một chút hai người đồ dùng hàng ngày cùng y phục. Lâm Hinh nghỉ giữa khóa đến ký túc xá làm gì? A, nàng là đến đổi đồ lót. Giờ phút này Lâm Hinh mặt mũi tràn đầy ngượng đem bị thay thế quần lót ném vào trong thùng rác. Quá xỉ nhục, nhất định phải bước bỏ. Nghĩ đến mình không chịu nổi như thế, không khỏi xấu hổ giận dữ muốn chết tự lẩm bẩm, ta đối với hắn vậy mà lại nhạy cảm như vậy, cái kia lại muốn thân mật một chút, không dám tưởng tượng có bao nhiêu mất mặt. Mắc cỡ trên người, còn tốt hắn không biết, bằng không hắn không nhất định có bao nhiêu đắc ý, khẳng định sẽ châm biếm ta không chịu nổi như thế. Lâm Hinh ngượng nằm sấp trên giường, dúi đầu vào trong chăn. Bình tĩnh chỉ chốc lát, nàng mới đứng dậy, đi vào trước gương chải bớt một cái có chút lộn xộn mái tóc. Nhìn mình đỏ hồng gương mặt, âm thầm tự nói, Lâm Hinh ngươi cũng không thể hắn nói, hắn đó là một cái hỗn đản, đại phôi đản, đổi nữ nhân như y phục hoa hoa đại thiếu. Nàng âm thầm khuyên bảo mình một phen, lúc này mới trở về lên lớp. Nàng trở lại phòng học trường Cố Thiên Vũ một chút, sau đó không sát bên Cố Thiên Vũ ngồi. Cố Thiên Vũ nhìn Lâm Hinh không tới, biểu thị không quan trọng, dù sao đó là có thể trêu liền trêu, không thể trêu cũng không quan trọng. Chương 21, liền hỏi ngươi có sợ hay không giữa trưa. Hết giờ học, Cố Thiên Vũ điện thoại liên hệ vị hôn thê đồng đấu tiểu. Nàng dâu cùng đi ăn cơm đi. Ân. Hai ta ở trường học nhà ăn ăn cơm lại đi xem phim. Đi. Nhà ăn thấy. Cố Thiên Vũ cúp điện thoại liền đi nhà ăn. Đến cửa ra vào, thấy được đồng đấu tiểu xinh đẹp đứng tại cửa ra vào, mắt to nhìn chung quanh. Nàng tướng mạo ngọt ngào đáng yêu, mượt mà gương mặt tựa như búp bê đồng dạng, con mắt ngập nước thanh tịnh sáng tỏ, tiểu tiểu bệnh lên mũi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, vừa đúng phụ trợ nàng đáng yêu khí chất. Ai nói ngọt ngào đáng yêu, không sánh bằng gợi cảm ngự tỷ, rõ ràng đó là đều có các phong cách mỹ cảm. Lúc này đồng đấu kiều thấy được Cố Thiên Vũ, lập tức cao hứng bừng bừng chạy tới. Nhìn Cố Thiên Vũ giang hai cánh tay, nàng không để ý ngượng ngùng nhào tới Cố Thiên Vũ trong ngực. Lúc này đến ký túc xá ăn cơm học sinh có rất nhiều, nhìn thấy một màn này, vô số nam nhân vì đó tan nát cõi lòng. Âm thầm ưa thích đồng đấu kiều đây một cái nam sinh có rất nhiều, đầu nhan, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mà to lớn. Cố Nguyệt Oánh cùng Lâm Hinh cùng một chỗ đến nhà ăn ăn cơm đi, hai người nhìn thấy Cố Thiên Vũ cùng đồng đấu kiều ôm ở cùng một chỗ. Cố Nguyệt Oánh nghĩ thầm chẳng lẽ lại ca ca thật biến khẩu vị, nghĩ thông suốt cùng đồng đấu kiều ở cùng một chỗ. Hai người thế mà cao điệu như vậy tại cửa phòng ăn tu ân ái. Lâm Hinh lúc này trong lòng thầm mắng, hỗn đản đó là hỗn đản, không biết xấu hổ. Trong nội tâm nàng mắng thầm, lôi kéo Cố Nguyệt Oánh đi đồng ấu tiểu cùng Cố Thiên Vũ bên người. Hai người có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng, muốn ôm đi tìm không ai địa phương ôm, chúng ta tới nhà ăn là ăn cơm, không phải đến ăn cầu lương. Cố Thiên Vũ buông ra đồng ấu tiểu, cười tủm tỉm nhìn Lâm Hinh. Ngươi hâm mộ a? Đến, ta ôm ngươi một cái. Hắn nói lấy liền đưa tay muốn đi ôm Lâm Hinh. Lâm Hinh một mặt ghét bỏ né tránh, ngươi muốn đẹp, ta mới không cho ngươi ôm. Lúc này đến nhà ăn ăn cơm nam sinh không một không hâm mộ đấu kỵ Cố Thiên Vũ, bên người vây quanh ba vị mỹ nữ. Trong lòng đấu kỵ hận không thể lấy chi mà thay vào. Cố Thiên Vũ cũng không cùng Lâm Hinh buồn nịt miệng, tay hắn khoác lên đồng đấu tiểu bà bay, ôm đồng đấu tiểu tiến vào nhà ăn. Hai người cùng một chỗ chọn lựa cơm trưa, chọn tốt cơm trưa Cố Thiên Vũ mang theo đồng đấu tiểu, nghĩ đến tìm không có người nào vị trí ăn cơm. Hắn đột nhiên nhìn thấy Lý Nhã Lan một người ngồi tại một chỗ ngóc ngách bàn ăn vị trí ăn cơm. Nàng lên thân một kiện màu trắng tơ sợi, xuyết lấy mấy đóa đào màu hồng tiểu hoa, hạ thân cao eo thủy lam sắc quần jean. Rất có điểm bó sát người quần jean vừa đúng đem nàng dáng người đường con phát họa huyện chuyển mê người. Nhất là cái kia ngồi trên ghế kéo căng chăm chú quay thân, cho người ta một loại mười phần dụ hoặc cảm giác. Vừa mới phát hiện, nguyên lai nàng quay thân như vậy có liệu, Cố Thiên Vũ lấy mang theo đồng đấu tiểu đi tới. Nhìn thấy nàng vẫn là một phần cơm trắng, Cố Thiên Vũ tại mình dẫn theo túi bên trong lấy ra một hộp ăn thịt, một hộp thức ăn đặt ở nàng trước mặt bàn ăn. Lý Nhã Lan mím chặt đôi môi ngẩng đầu nhìn một chút Cố Thiên Vũ, sau đó nhìn một chút bên cạnh hắn đồng đấu tiểu. Cố Thiên Vũ cũng không có cùng Lý Nhã Lan nói chuyện chào hỏi. Thả xuống món ăn liền mang theo đồng đấu tiểu đi cái khác bàn ăn vị trí ăn cơm. Hai người sát bên ngồi cùng một chỗ, lấy ra đồ ăn bắt đầu ăn. Ngươi cùng nàng quan hệ thế nào? Đồng đấu tiểu nhịn không được hỏi. Cố Thiên Vũ đưa tay ôm đồng đấu tiểu tế nhuyễn bờ eo thon. Không có quan hệ gì, nói cứng quan hệ nói, xem như bằng hữu a. A. Đồng Ấu Kiều không hỏi thêm nữa. Cố Thiên Vũ kẹp một đũa món ăn nuốt nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong. Nàng dâu ngươi ăn dấm. Đồng Ấu Kiều chu mỏ một cái, ta nếu là như vậy thích ăn dấm, ta đã sớm chua chết được, ngươi đều cùng bao nhiêu nữ nhân cùng một chỗ qua, chính ngươi sợ là đều nhớ không rõ đi. Cố Thiên Vũ có chút oan uổng, nhưng không thể nói ra miệng, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói, trước kia Cố Thiên Vũ cái dạng gì có quan hệ gì với ta, ta là giả trang. Nàng dâu ta về sau không cùng không đứng đắn nữ nhân quỷ hỗn. Hệ thống, ký chủ ngươi là làm sao có mặt nói ra lời này? Đem vị hôn thê làm đồ đần hướng đâu? Đồng Ấu Tiểu Thanh tịnh đôi mắt lườm hắn một cái, không cùng không đứng đắn nữ nhân lêu lổng, còn không có 0506 nữ nhân. Hệ thống, nhìn thấy không, ngươi tiện nghi vị hôn thê có gốc, cũng sẽ không tin ngươi cái chuyện ma quỷ. Cố Thiên Vũ không để ý tới vị hôn thê trêu chọc mình, tiến lặng oán lấy hệ thống. Cố Thiên Vũ, ta làm sao lừa gạt? Ta nói không tìm không đứng đắn nữ nhân lêu lổng, có vấn đề sao? Ta bị hôn thê đều nói còn có 0506 nữ nhân đâu. Cố Thiên Vũ, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Ngươi hôm nay có phải hay không CPU ta? Hệ thống, ta cảm giác cho ngươi kỹ năng tay cùng tiền đã không nhiều lắm dùng, hẳn là cho ngươi cái kim cương bất hoại hoàng kim thận. Cố Thiên Vũ, tốt tốt. Hệ thống, tốt, đã cho. Cố Thiên Vũ. Cố Thiên Vũ, hệ thống muội muội ngươi không phải là lừa phỉnh ta đâu a. Cảm giác gì đều không có liền cho. Hệ thống, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hệ thống âm thầm biểu thị ký chủ ngươi khả năng còn không biết đi qua bản hệ thống cải tạo về sau, ngươi thân thể mạnh bao nhiêu. Lao công đừng lại sờ ta bụng, thật ngứa nha. Nhanh ăn cơm đi. Ăn xong đi xem phim. Đồng Ấu Kiều nũng nịu âm thanh đem Cố Thiên Vũ cùng hệ thống câu thông cắt ngang, Cố Thiên Vũ không cùng hệ thống muội muội hàn huyên. Hôn Đồng Ấu Kiều một ngụm, chuyên tâm cơm cô. Đi qua hệ thống cải tạo, hắn hiện tại lượng cơm ăn có thể nói đại kinh người, cũng may là hắn không có hao phí thể lực, cho nên cũng không cần ăn đặc biệt nhiều đồ ăn bổ sung thể lực. Chỉ bất quá bây giờ ăn lượng cũng làm cho Đồng Ấu Kiều hơi kinh ngạc, hắn ăn thật khỏe a. Cố Thiên Vũ nhìn thoáng qua Đồng Ấu Kiều, nhìn thấy nàng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình. Nhìn cái gì đấy? Mau ăn a. Ăn xong đi xem phim. Ta đã ăn no rồi. Đều không có gặp ngươi ăn mấy ngụm, cái này đã no đầy đủ. Ta lượng cơm ăn tiểu. Cơm nước xong xuôi, Cố Thiên Vũ mang theo Đồng Ấu Tiểu lái xe rời đi trường học, đi vào một nhà rạp chiếu phim. Vẽ tiểu tỷ tỷ thân mật để cử tình lựa ghế lô, 188 khối tiền, có thể nhìn 3 tiếng điện ảnh, đưa thùng lớn cuống, đưa 2 đại ly đồ uống. Cố Thiên Vũ lúc này biểu thị liền cái này. Trả tiền, cầm lấy cuống đồ uống, cùng Đồng Ấu Tiểu đi vào tình lựa ghế lô. Hắn còn là lần đầu tiên đến tình lựa ghế lô cùng bạn gái xem phim, bởi vì trước kia hắn là cái thai độc thân chó. Đồng Ấu Tiểu cũng là lần đầu tiên tới tình lựa ghế lô, nhìn trong bao xương không chỉ có 2 người ghế sofa, còn có giường lớn, xích đu treo ghế dựa. Nàng đồng nhan gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ bừng. Cố Thiên Vũ đem cuốn đồ uống thả trên bàn trà, nhìn Đồng Ấu Tiểu đỏ mặt thẹn thùng bộ dáng, nên miệng cười một tiếng, bắt lấy nàng trắng nón mềm hồ hồ tay nhỏ, đem nàng ôm vào trong ngực. Ôm lấy nàng ngồi ở xem phim trên ghế salon, 2 người mặt đối mặt ôm ngồi. Cố Thiên Vũ nghe Đồng Ấu Tiểu trên thân phát ra mùi thơm, cảm thụ được nàng nhiệt độ cơ thể, trên đùi còn truyền đến mềm mại cảm giác, trong nháy mắt liền có chút sao động bất an. Đồng Ấu Tiểu cảm giác được cái gì, gương mặt xinh đẹp càng đỏ, liên quan bên thai cái cổ đều phím hồng. Cố Thiên Vũ ôm lấy Đồng Ấu Tiểu huyền chuyển vừa ôm eo dây, Đồng Ấu Tiểu ôm Cố Thiên Vũ cổ, 2 người ôm hôn cùng một chỗ. Hắn cũng không có cái gì quá phận cử động, liền ôm ôm hôn hôn, cảm thụ một chút tất chân bóng loáng xúc cảm. Không phải là không muốn Đồng Ấu Tiểu, chủ yếu vẫn là nơi này không phải làm việc sân bãi. Tại trên internet nhìn thấy rất nhiều người đều nói, nơi này camera so trong ngục giam đều nhiều. Toàn phương vị không có góc chết, hơn nữa còn có thể sẽ bị hiện trường trực tiếp. Liên hỏi ngươi có sợ hay không? Cùng nàng dâu ôm ôm hôn hôn bị người khác nhìn thấy, Cố Thiên Vũ cảm thấy không quan trọng, nhưng nếu là làm việc bị người khác nhìn, mình không biết xấu hổ, mình tiểu tiểu thê có thể còn muốn mặt đâu. Đây chính là sau này mình nàng dâu, sao có thể để cho người khác nhìn. Hôn xong, 2 người tuyển một cái điện ảnh, ôm ở cùng một chỗ nhìn lên điện ảnh. Phim kinh dị. Đồng Ấu Tiểu muốn nhìn. Cố Thiên Vũ nằm tựa ở ghế sofa, Đồng Ấu Tiểu rúc vào trong ngực, nàng cơ hồ cả người ghé vào Cố Thiên Vũ lồng ngực. Điện ảnh phát ra đến khủng bố màn ảnh thời điểm, Đồng Ấu Tiểu cực nhanh đem cái đầu quay lại, thật sâu vùi vào Cố Thiên Vũ trong ngực. Thỉnh thoảng cùng Cố Thiên Vũ hôn môi một hồi, tiêu trừ một cái nhìn phim kinh dị sợ hai bóng ma tâm lý. Có đôi khi là Đồng Ấu Tiểu chủ động thân, càng nhiều thời điểm là Cố Thiên Vũ chủ động. Hắn tâm tư tất cả vị hôn thê Đồng Ấu Tiểu trên thân, căn bản không có cái gì tâm tư xem phim. Chương 22, có thể nói sủng lên trời loại kia phim kinh dị nhìn xong, thời gian đi vào buổi chiều 2 điểm. Đồng Ấu Tiểu gương mặt làn da lộ ra đỏ hồng, đây là nàng từ trước tới nay nhìn phim kinh dị nhất không sợ hãi một lần. Hoàn toàn căn bản là không nhớ rõ mình mới vừa nhìn cái gì. Đi thôi. Không nhìn, quay về trường học đi học. Đồng Ấu Tiểu kêu Cố Thiên Vũ rời đi, hôn cũng hẳn là hôn đủ. Cố Thiên Vũ một mặt ý cười nhìn nàng thẹn thùng thần thái, một bộ thiếu nữ hoài xuân bộ dáng, liền lại nhịn không được hôn một chút. Thật sự là miệng đều hôn tê cũng hôn không đủ, đây bị hôn thê thật là quá đáng yêu. Nguyên chủ không thích đấu trạng thái, ta cái này giả trang thế nhưng là rất ưa thích Đồng Ấu Tiểu đây một cái. Chỉ cần là xinh đẹp ta đều ưa thích. Hôn xong, Đồng Ấu Tiểu sửa sang lấy bị Cố Thiên Vũ làm cho nhăn nhăn nhún nhún váy. Cố Thiên Vũ cho nàng sửa sang lại một cái váy cổ áo, sau đó tay trong tay rời đi rạp chiếu phim. Lái xe quay về trường học lên lớp. Trên đường đi Đồng Ấu Tiểu con mắt liền không có từ Cố Thiên Vũ trên thân rời đi, gương mặt xinh đẹp cười xinh ngốc, hai mắt trừng trừng nhìn Cố Thiên Vũ lái xe. Rất đẹp nha. Đây chính là sau này mình lão công. Nàng mặt hiện hoa si hưng phấn nghĩ thầm. Cố Thiên Vũ nhìn sang vị hôn thê, trong lòng hơi có chút tiếc nuối tại rạp chiếu phim chỉ chiếm nhận phía trên cao điểm. Chủ yếu vẫn là sân bãi vấn đề, lần sau chuyển sang nơi khác, vị hôn thê hẳn là nguyện ý hôm nay nàng liền không có một điểm ngăn đón ý tứ, hoàn toàn một bộ mặc quân thu thập thẹn thùng bộ dáng. Đồng Âu Tiểu đương nhiên sẽ không ngăn, nàng hôm nay đều hỏi qua mẹ nàng, dù sao chạy kết hôn đi, sớm một chút cùng một chỗ cũng là có thể. Chỉ cần có thể gả cho Cố Thiên Vũ, nàng thế nào đều nguyện ý, sớm đi cùng một chỗ cũng không có vấn đề. Đến trường học, Cố Thiên Vũ cùng Đồng Âu Tiểu tách ra, riêng phần mình đi học. Tới gần tan học nghỉ giữa khóa thời gian, Cố Thiên Vũ tìm cái không ai địa phương, cho Dương Yến Nhi gọi điện thoại. "Ta hôm nay ban đêm đi vị hôn thê nhà ăn cơm, ngươi đem Đồng gia tình huống nói với ta một cái." Dương Yến Nhi nghe thấy về sau nghĩ nghĩ, không có gì có thể nói, Đồng Kiến Hoa gia đình tình huống rất đơn giản, hai vợ chồng liền Đồng Âu Tiểu một đứa con gái như vậy, ngươi hảo hảo dỗ lại Tiểu Kiều, về sau Đồng gia 100 ức gia sản liền đều là ngươi. "Ngoa tạo, 100 ức gia sản? Nhạc phụ nhà có tiền như thế sao?" Cố Thiên Vũ hơi kinh ngạc hỏi thăm, "Đồng gia có tiền như vậy liền Tiểu Kiều một đứa con gái? Không thể nào." Dương Yến Nhi, Đồng Kiến Hoa có Đồng Âu Kiều đây một đứa con gái về sau, thân thể ra ma bệnh, không có tử chứng, một mực không có chữa trị xong, cho nên không có cách nào muốn hài tử. Nghe thấy Dương Yến Nhi nói như vậy, Cố Thiên Vũ giật mình, chắc không được liền Đồng Âu Kiều một đứa con gái, nguyên lai là Đồng Kiến Hoa không có giống. Vậy mình cưới Đồng Âu Kiều vị này phú bà, về sau mình chẳng phải là ăn uống đều không cần buồn. Trực tiếp đi lên nhân sinh đỉnh phong. Không nghĩ tới mình giả trang nhi tử, lấy không tiện nghi vị hôn thê thật đúng là một cái đại bảo bối a. Ngay từ đầu còn cho rằng nàng xấu, em chút liền bỏ qua như vậy một vị nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người xinh đẹp tiểu phú bà. Dương Yến Nhi, ngươi về nhà cầm lên hộp trà ngon diệp, lấy thêm bên trên một bộ mỹ phẩm dưỡng da cùng một chút quà tặng, ta để ngươi cầm cô chuẩn bị kỹ càng, ngươi tan học trực tiếp trở về cầm là được rồi. Cố Thiên Vũ, ân, ta đã biết. Quà tặng khẳng định phải cầm, còn muốn ngẫm lại làm sao định nọt một cái cha vợ, dù sao mình vừa tới liền đem cha vợ đắc tội. Treo Dương Yến Nhi điện thoại, Cố Thiên Vũ trở về tiếp tục đi học. Đây trên lớp thật không có ý tứ, nghe không hiểu, hoàn toàn nghe không hiểu. Hú hồ đầy trong đầu đều là 100 ức tiểu kiểu thê Đồng Âu Tiểu, còn có cái kia nắm giữ không được chân lý. Cũng không biết lo cho gia đình tài sản có bao nhiêu, là làm gì, mảnh vỡ ký ức bên trong hoàn toàn không có, xem ra Hoa Hoa đại thiếu chỉ biết là tiêu xái, chưa từng có hỏi cùng chú ý nhà mình công ty. Về sau đoán chừng Dương Yến Nhi sẽ không đem lo cho gia đình tài sản chuyển cho mình cái này giả trang nhi tử, đại bộ phận hẳn là sẽ phân cho hai cái nữ nhi. Dù sao đó là thân nữ nhi, nhi tử là giả trang. Trừ phi mình quan hệ có thể tiến thêm một bước. Lúc này Đồng ra, Trầm Mỹ Lâm buộc lên tạp dề tại phòng bếp vội vàng chuẩn bị cơm tối. Dáng người đấy đã, đường cong động người, một tấm mặt em bé, 40 tuổi còn nhìn không ra cái gì tuế nguyệt không tha người vết tích. Diện mạo vẫn như cũng là xinh đẹp tuyệt luân. Nên nói không nói hiểu rõ Đồng Kiến Hoa chọn vợ xác thực có ánh mắt. Đồng Kiến Hoa đi vào phòng bếp, hắn buổi chiều hôm nay công ty không có chuyện gì, thu được thê tử nói lo cho gia đình tiểu tử buổi tối tới ăn cơm, hắn liền không có ra ngoài xã giao, sớm về nhà đến. Đồng Kiến Hoa nhìn thê tử chuẩn bị như vậy nhiều phong phú nguyên liệu nấu ăn. Ngươi bất làm một điểm a. Lo cho gia đình tiểu tử thúi kia đến, nuôi cơm cũng không tệ rồi, làm thịnh soạn như vậy làm gì? Nhìn ra được, hắn hiện tại tâm lý còn chọc tức lấy đâu. Một là khí từ hôn thời điểm, Cố Thiên Vũ nói nữ nhi của hắn Đồng Âu Kiều xấu. Hai là khí, nhà mình cải trắng thế mà còn là bị lo cho gia đình cái này không có lễ phép heo ủi. Mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hoan hỉ. Cha vợ nhìn con rể, là càng xem càng khí. Trầm Mỹ Lâm liếc Đồng Kiến Hoa một chút. Ngươi đi ngồi uống ngươi trà đi, lại không cần ngươi hỗ trợ, còn nhiều chuyện như vậy, hôm nay xem như sắp là con rể lần đầu tiên tới cửa. Ta đương nhiên muốn chuẩn bị phong phú một chút. Trầm Mỹ Lâm buổi sáng hôm nay cùng nữ nhi nói chuyện tiếng, xem như biết đi qua lần này từ hôn phong ba, chẳng những không có ảnh hưởng nữ nhi đối với lo cho gia đình tiểu tử ưa thích, ngược lại là ưa thích sâu hơn. Hôm nay thế mà đều xấu hổ hỏi ra có đau hay không vấn đề, xem ra lo cho gia đình tiểu tử chỉ cần nghĩ, mình nữ nhi bảo bối chỉ định sẽ cho không. Cho nên nàng đây khi mẹ vợ đương nhiên là muốn dỗ dành con rể đối nàng nữ nhi bảo bối tốt một chút. Cho con rể bày dung mạo, đây không phải là để nữ nhi khó chịu a. Bị nàng dâu khiển trách một câu, Đồng Kiến Hoa tự chuốc nhục nhã đi phòng khách uống trà. Trong lòng nói thầm, nếu như tiểu tử thúi kia dám để cho mình nữ nhi thương tâm khổ sở, nói cái gì cũng phải cấp hắn một chút giáo huấn. Cố Thiên Vũ tan học, lái xe mang theo Đồng Âu Tiểu về nhà cầm quà tặng. Không cần cầm đồ vật, tay không đi là được. Đồng Âu Tiểu biết được hắn muốn về nhà cầm quà tặng, thuyết phục một câu. Cố Thiên Vũ nhìn thoáng qua Đồng Âu Tiểu, cười trêu ghẹo nói, tay không đi ta sợ cha vợ của ta sẽ đem ta đuổi ra. Đồng Âu Tiểu đoán trách lườm hắn một cái, mới sẽ không đâu. Ta ba rất thương ta. Cố Thiên Vũ cười cười, xác thực, người cha vợ này chỉ như vậy một cái nữ nhi mà bối, có thể nói sủng lên trời loại kia. Cầm chút quà tặng cũng không có gì, dù sao nhà ngươi nhà ta đều là nhà ta. Đồng Âu Tiểu nghe thấy lời này, tâm lý đừng đề cập là có bao nhiêu vui vẻ, có thể nói nàng hưng phấn cái đầu đều tròn váng. Cảm giác mình thật hạnh phúc, mộng tưởng thành sự thật. Trước kia nàng nghĩ cũng không dám nghĩ có một ngày như vậy. Đến lo cho gia đình biệt thự, Đồng Âu Tiểu đi theo Cố Thiên Vũ xuống xe tiến vào biệt thự. Triệu Cầm lập tức tiến lên đón xinh đẹp cười nói, tiểu thiếu phu nhân tới rồi. Đồng Âu Tiểu xấu hổ vui đáp lại nói, cầm cô tốt. Cố Thiên Vũ nói ra, cầm cô ta mẹ để ta mang quà tặng, cùng ngài nói sao? Triệu Cầm mỉm cười nói, đã chuẩn bị xong, tiểu thiếu gia ngươi không cùng tiểu thiếu phu nhân ở nhà đợi chút nữa sao? Ta mẹ về nhà sao? Cố Thiên Vũ hỏi thăm. Triệu Cầm, không có đâu. Hôm nay công ty có thể là có chuyện bận rộn. Cố Thiên Vũ nghe thấy tiện nghi mẹ còn không có về nhà, liền không có ý định ở nhà chờ đợi, nếu như ở nhà liền mang theo vị hôn thê cùng tiện nghi mẹ chào hỏi trò chuyện một hồi. Đem quà tặng trang xe thể thao trước cốp xe, Đồng Âu Tiêu ôm lấy một chút rất nhẹ không có trọng lượng quà tặng ngồi xe bên trong. Đồ vật cũng không phải đặc biệt nhiều, không phải liền đi ga ra đổi xe khác. Lái xe đi vịnh biển khu biệt thự, Đồng ra. Đến về sau, Cố Thiên Vũ hít sâu mấy hơi, sau đó cùng Đồng Âu Tiêu dẫn theo quà tặng tiến vào Đồng ra biệt thự. Bên ngoài biệt thự Lâm Viên, Cố Thiên Vũ nhìn cùng nhà mình khu biệt thự đường không lớn, dù sao đó là hoa hoa thảo thảo, còn có cây. Nhưng là vừa tiến vào biệt thự, tráng lệ, màu vàng ấm ánh đèn. Loại này lắp đặt thiết bị phong cách, tại Cố Thiên Vũ xem ra, luôn có loại. Nói như thế nào đây? Có loại hiện đại trung tâm tắm rửa, giải trí câu lạc bộ rẻ chà bu. Chương 23, ngươi chú ý một chút mình hình tượng Đồng Âu Tiểu cho Cố Thiên Vũ tại vừa vào cửa tủ giày cầm dép lê. Cố Thiên Vũ nhìn Đồng Âu Tiểu thoát giày, cái kia bị vớ đen bao vây lấy tiểu non chân, cách bóng loáng vớ đen đều có thể nhìn ra trắng loáng như ngọc. Vị hôn thê đây một đôi thật nhỏ bàn chân a. Ba tấc kim liên tiểu ngọc đủ. Hai người thay đổi dép lê đi vào phòng khách. Ba, ta trở về. Đồng Âu Tiểu nhìn phòng khách uống trà ba ba. Đồng Kiến Hoa nhìn thấy nữ nhi trở về, lập tức lộ ra từ phụ nụ cười, nhưng là trông thấy Cố Thiên Vũ, lập tức sắc mặt một đổ. Cố Thiên Vũ không thèm để ý Đồng Kiến Hoa bày dung mạo thái độ, dù sao ai bảo mình chủ Uni bị ủ từ hôn lưu, nói hắn không yêu nghe nói đâu. Nhạc phụ ngươi còn giận ta đâu? Một điểm cũng không lớn độ, ta hiện tại một điểm đều không khí nhạc phụ ngươi đi từ hôn. Đồng Kiến Hoa nghe được Cố Thiên Vũ lời này, tức giận nói, từ hôn là bởi vì ngươi đem ta nữ nhi tiểu kiểu chọc không muốn gả ngươi, cho nên để ta đi từ hôn, ngươi sinh lấy ta khi à? Ba Đồng Âu Tiểu oán trách đều Đồng Kiến Hoa một tiếng ba, thầm nghĩ, ngươi làm sao đem ngươi nữ nhi ta cho ra bán? Cố Thiên Vũ kiên trì nói ra, còn không phải nhạc phụ ngươi sự tình làm không chính cống, tiểu kiều tức giận thương tâm, có phải hay không hẳn là cùng ta hoặc là ta mẹ nói một chút, nào có trực tiếp từ hôn. Đồng Kiến Hoa nhìn xem nữ nhi, lại nhìn xem Cố Thiên Vũ, thì ra như vậy ta hiện tại rơi xuống cái hai đầu đáng trách. Hai ngươi thật là được a. Trầm Mỹ Lâm tại phòng bếp đội vàng làm xong, đi vào phòng khách nhìn thấy Cố Thiên Vũ cùng nữ nhi về nhà. Xinh đẹp cười nói, tiểu Vũ đến, làm cơm tốt, mau tới ăn cơm đi. Cố Thiên Vũ mỉm cười nhìn mẹ vợ, nhìn nàng buộc lên xanh trắng ca rô tạp dề, có loại đẹp nữ đầu bếp thị cảm. A Di ngươi tự mình xuống bếp nấu cơm a. Trầm Mỹ Lâm mỉm cười trêu ghẹo nói, mới vừa ta nghe ngươi nhạc phụ gọi, bây giờ gọi A Di của ta, làm sao? Ta không phải. Mẹ, ngươi làm sao còn ăn đây giấm, ta trực tiếp gọi mẹ, cao hứng a. Cố Thiên Vũ trực tiếp mặt dạn mày dày, không biết thẹn mở miệng gọi mẹ. Dương Yến Nhi ta đều gọi mẹ vợ mẹ, càng không có cái gì gọi là không ra miệng. Dương Yến Nhi là giả mẹ, nhưng mẹ vợ có thể nói là thật mẹ vợ. Dù sao còn không có cùng Đồng Âu Kiều kết hôn, về sau kết hôn là mình tự mình cưới Đồng Âu Kiều, đây không phải liền là mình thật mẹ vợ đi. Trầm Mỹ Lâm lập tức đưa tay che miệng cao hứng cười, người hài tử này, chắc không được có nhiều nữ nhân như vậy ưa thích, Tiểu Kiều cũng bị ngươi hống không biết đông tây nam bắc, ngươi đây miệng là thật mà ta. Cố Thiên Vũ cười hát nói, ta đây không tính là nói ngọn, phải gọi, dù sao Tiểu Kiều sớm tối đều là vợ ta. Một bên Đồng Âu Kiều một mặt xấu hổ vui vạn phần bộ dáng nhìn Cố Thiên Vũ. Thầm nghĩ, ngươi sớm dạng này, chẳng phải không có từ hôn chuyện này đi. Trầm Mỹ Lâm nhịn không được cười ra tiếng, ôi u. Đi, mau tới ăn cơm đi. Một hồi đồ ăn nguội rồi liền ăn không ngon. Đồng Kiến Hoa nhìn Cố Thiên Vũ, hỏi, có muốn uống chút hay không? Uống chút liền uống chút. Cố Thiên Vũ mỉm cười nói, cổ có dùng rượu tức binh quyền, hôm nay xem ra chính mình cần cùng nhạc phụ một xe giải thiên cửu. Đi vào bàn ăn cơm. Đồng Kiến Hoa lấy ra hai bình rượu đế. Trầm Mỹ Lâm thấy này tức giận liếc lao công Đồng Kiến Hoa một chút. Hai người uống một bình rượu đế còn chưa đủ a? Còn cầm hai bình. Cố Thiên Vũ cười, ta hôm nay bồi nhạc phụ không say không nghỉ. Lúc này hắn khẩn trương tâm lý xem như trầm tĩnh lại, vừa tới thời điểm cha vợ mặc dù có chút bày sắc mặt, nhưng cũng không có cái gì quá phận để người không thoải mái cử động. Đây mẹ vợ là thật tốt ta. Nhiệt tính như vậy, còn tự thân xuống bếp làm như vậy một bàn lớn món ăn. Uống nhiều quá ngươi cũng đừng về nhà, ta đáng sợ để ngươi uống nhiều quá về nhà, đến lúc đó bà thông gia đoán trách ta. Trầm Mỹ Lâm nói chuyện, đôi mắt đẹp lại liếc liếc mình lão công. Nàng làm sao lại không biết mình lão công đang có ý đồ gì, đó là nghĩ đến đem con rể qua chén. Đồng Kiến Hoa biểu thị, gian phòng nhiều là, uống nhiều ngươi cũng đừng đi. Cố Thiên Vũ nghe xong, ngươi muốn như vậy nói, ta coi như uống không nhiều cũng tất trang uống nhiều quá, ban đêm đem ta tiểu vị hôn thê câu đáp quả đến, đẹp đẹp ôm lấy đi ngủ. Liên tính chẳng nhiều cái gì, ôm lấy ngủ cũng hương a. Cố Thiên Vũ đem rượu đế mở ra, trước cho Đồng Kiến Hoa rót đầy một ly, sau đó quay đầu nhìn về phía Trầm Mỹ Lâm. Mẹ ngươi uống điểm a. Trầm Mỹ Lâm tấm này mặt em bé, mặt cười như hoa nhìn Cố Thiên Vũ, nàng thật sự là nghĩ không ra Cố Thiên Vũ hiện tại liền đổi giọng gọi mẹ, còn cứ gọi như vậy tự nhiên. Bất kể như thế nào, về sau có thể đối với mình nữ nhi tốt là được, Trầm Mỹ Lâm nghĩ thầm nói ra, ta liền uống một chút là được, gần một nửa ly liền tốt. Cố Thiên Vũ cho Trầm Mỹ Lâm đổ gần một nửa ly, không sai biệt lắm một lượng rượu bộ dáng. Sau đó nhìn về phía vị hôn thê, vừa cười vừa nói, ngươi cũng đừng uống rượu. Đồng Âu Tiểu Bí bom một cái miệng nhỏ, tốt ta, ta uống đồ uống. Chính nàng cho mình rót đồ uống uống. Cơm còn không có ăn một miếng, Đồng Kiến Hoa không kịp chờ đợi bưng rượu lên. Đến, trước uống một cái a. Cố Thiên Vũ đội vàng nói, tới tới tới. Ta kính nhạc phụ đại nhân một cái, nguyện ý đem tiểu tiểu gà cho ta. Trầm Mỹ Lâm ngăn đón hai người ăn cơm trước, cơm cũng chưa ăn liền uống rượu, đem dạ dày uống hỏng. Cố Thiên Vũ cùng Đồng Kiến Hoa uống rượu một ngụm, sau đó bắt đầu dùng nữa. Ăn vài miếng món ăn, Cố Thiên Vũ bưng rượu ly nhìn về phía Trầm Mỹ Lâm. Mẹ ta mời ngươi một chén, cảm tạ ngươi sinh tiểu kiểu đáng yêu như thế xinh đẹp nữ nhi gả cho ta. Trầm Mỹ Lâm lập tức cười thấy răng không thấy mắt, ngươi uống ít một chút ta. Đồng Kiến Hoa ghen ghét liếc Cố Thiên Vũ một chút, ta có thể còn không có đem tiểu kiểu gả cho ngươi đâu. Trầm Mỹ Lâm tức giận chừng lão công một chút, ăn cơm đều không chặn nổi ngươi miệng. Cố Thiên Vũ đặc biệt lý giải đồng cha hiện tại tâm lý, ngươi tưởng tượng một cái, mình đáng yêu nữ nhi nuôi lớn, sau đó bị tóc vàng ngọt chạy. Mặc dù mình không phải tóc vàng a, nhưng đoán chừng đồng cha tâm lý không sai biệt lắm là ý tứ này. Cũng may Đồng Kiến Hoa không có ngăn cản lấy, vàng không đồng ấu tiểu đến bên trên một câu, ba, ngươi căn bản là không hiểu hắn. Đồng Kiến Hoa đoán chừng phải tại chỗ khí bốc khói. Mẹ ngươi đây chủ nghệ thật tốt, những này món ăn đều thơm quá a. Cố Thiên Vũ vừa ăn vừa khen ngợi, cơm này món ăn làm đích xác thực hương. Đoán chừng mẹ vợ ban đầu đó là bằng vào tự thân mỹ mạo cùng chủ nghệ buộc lại Đồng Kiến Hoa. Làm cơm đạt được khích lệ, Trầm Mỹ Lâm cười mặt mày cong cong, tiểu vũ ngươi thích ăn liền tốt, về sau ngươi thường đến, mỗi ngày cho ngươi làm tốt ăn. Cố Thiên Vũ cười cười, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Trầm Mỹ Lâm, nhà mình, ngươi khách khí cái gì? Lúc này lo cho gia đình. Dương Yến Nhi cùng đại nữ nhi ở công ty trở về nhà, hai mẹ con tắm rửa, xuống lầu đi vào phòng khách. Dương Yến Nhi nhìn đại nữ nhi lúc này xuyên váy ngủ, một cái nửa thấu váy ngủ 2 giây, lờ mờ có thể nhìn thấy có thể xưng hoàn mỹ hình thể. Cũng liền mấu chốt địa phương nhìn không thấu, lại là thấp ngực V chữ lĩnh. Còn tốt giả trang nhi tử hôm nay không ở nhà, đi Đồng Kiến Hoa nhà đi ăn cơm, bằng không hắn đoán chừng nhìn trong mắt đều phải trợn lồi ra. Dương Yến Nhi nhìn đại nữ nhi chói mắt sự nghiệp đây, có cần phải nói một chút đại nữ nhi chú ý một chút, đừng nói hiện tại nhi tử là giả trang, đó là thân nhi tử, đại nữ nhi ở nhà cũng không thể dạng này không chú ý ảnh hưởng. Ngươi chú ý một chút mình hình tượng, đừng xuyên cùng. Cố Nghiên cắt ngang lão mụ nói, ta ngay tại nhà mặc một chút, lại không có ra ngoài. Dương Yến Nhi liếc một cái đại nữ nhi, ở nhà cũng muốn chú ý a. Có ngươi đệ đâu? Cố Nghiên không để ý, có ta đệ thế nào? Sẽ nhìn ta tỷ tỷ này a. Tuy đẹp tỷ tỷ tại đệ đệ trong mắt cũng là không có cái gì đáng xem, còn không bằng một cái phổ thông tướng mạo nữ nhân xa lạ. Dương Yến Nhi thật sự là có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể lại ở trong lòng kìm nén nói thầm, hắn là giả trang, cùng ngươi lại không có tỷ đệ quan hệ. Cố Nghiên có chút kỳ quái nhìn lão mụ, đại mi hơi nhíu, khóe miệng hướng xuống cong lên, mẹ ngươi rất kỳ quái ơi. Dương Yến Nhi mặt sầm lại, cái gì gọi là mẹ rất kỳ quái, rõ ràng là ngươi kỳ quái, không biết xấu hổ không biết thẹn mặt thành dạng này. Cố Nghiên cũng không tán đồng lão mụ nói, phản bác nói ra, chỗ nào không biết xấu hổ không biết thẹn. Chỉ bất quá xuyên gợi cảm một chút, tại bên ngoài không có ý tứ xuyên, ở nhà còn không thể xuyên qua. Dương Yến Nhi nâng trán cả lời, không nói thêm gì nữa, bản thân an ủi, dù sao bị nhìn xem cũng rơi không được thịt, nữ nhi còn không sợ bị chiếm tiện nghi, ta làm mẹ còn bận tâm cái gì? Chỉ là ta nhìn cái kia giả trang hàng hưởng thụ bộ dáng, ta liền tốt khí a. Chỉ là so với để nữ nhi biết đệ đệ chết tin tức, thương tâm khổ sở, vẫn là để cái kia giả trang hàng hưởng thụ một chút a. Chương 24, uống say nhiều khó chịu a, hôm nay Cố Nguyệt Ánh cũng không có về nhà, bị Lâm Hinh kêu ở cùng nhau đi. Cũng không phải đi Lâm Hinh trong nhà ở, mà là đi Lâm Hinh mua sắm một chỗ bất động sản, tại Hải Thành trung tâm thành phố, hơn 200 bình căn hộ lớn. Lâm Hinh cùng Cố Nguyệt Ánh tan học không trở về nhà, hai người tại bên ngoài chơi chán, ngay tại đây căn hộ lớn ngủ cùng chỗ. Hôm nay hai nàng không có đi ra ngoài chơi, cùng một chỗ ăn cơm xong liền quay về hai người riêng tư ổ nhỏ bên trong. Hơn 200 mét vuông căn hộ lớn ổ nhỏ. Lâm Hinh nhìn tỷ muội Cố Nguyệt Ánh, do dự một chút dò hỏi, ngươi cùng ngươi ca nói ta đến đại di mụ, bụng sẽ đau lợi hại. Cố Nguyệt Ánh lập tức nghĩ đến khẳng định là mình ca ca thúi cùng Lâm Hinh nói. Còn nói cái gì không nguyện ý cho Lâm Hinh xoa bóp bụng, hiện tại còn không phải tại mình bị muội muội này trên thân thí nghiệm có tác dụng, liền không kịp chờ đợi muốn cho Lâm Hinh xoa bóp bụng. Ca ca thúi đó là ca ca thúi, thế mà cầm muội muội khi vật thí nghiệm. Xem ở thật có tác dụng phân thượng, bản muội muội đại nhân không nhớ ca ca thúi qua, tha thứ ca ca thúi. Cố Nguyệt Ánh nghĩ thầm cùng Lâm Hinh nói ra, "Ân, tối hôm qua ta đại di mụ sớm 2 ngày qua, đau bụng đặc biệt lợi hại, sau đó ca ta cho ta xoa bóp một hồi bụng, không bao lâu liền không làm sao đau. Ta lúc ấy liền nghĩ đến ta hảo tỷ muội ngươi, ngươi đến đại di mụ đau bụng lên, đi đường đều đi không được, ta liền muốn để ca ta đấm bóp cho ngươi một cái, nhìn xem có tác dụng không, cho nên liền cùng ta ca nói, ngươi có muốn hay không thử một chút?" Dù sao ta là thật cảm thấy có tác dụng, không lừa ngươi. Cố Nguyệt Ánh vẻ mặt thành thật nhìn tỷ muội Lâm Hinh. Lâm Hinh nghe Cố Nguyệt Ánh nói như vậy, nàng thật là có chút ý động, dù sao đến đại di mụ đau bụng vấn đề này quấy nhiễu nàng nhiều năm. Nhìn qua rất nhiều bệnh viện, cũng uống thuốc đông y điều trị qua, làm sao bác sĩ nói là tự thân thể chất vấn đề, chỉ có thể cần mình chú ý, mặc dù bình thường đã rất cẩn thận chú ý, nhưng vẫn là có đôi khi đến đại di mụ sẽ đau không được. Vậy ta đau thời điểm liền để ngươi ca cho ta đấm bóp một chút bụng thử một chút. Lâm Hinh nghĩ đến hôm nay mình như vậy không chịu nổi kỳ nhiễu, trong nháy mắt sắc mặt có chút đỏ lên. Cố Nguyệt Ánh nhìn thấy Lâm Hinh đỏ mặt, cũng không có suy nghĩ nhiều, cho là nàng là thẹn thùng để mình ca ca thúi xoa bóp bụng. Tối hôm qua ta nói để ca ta đấm bóp cho ngươi một cái, ca ta còn một bộ không nguyện ý bộ dáng, kết quả còn không phải chủ động tìm ngươi, muốn cho ngươi xoa bóp. Lâm Hinh dương dương đắc ý cười nói, ngạo kiểu chứ. Sợ ở trước mặt ngươi mất mặt mũi, dù sao ta một mực không đáp ứng làm tẩu tử ngươi. Cố Nguyệt Ánh ôm lấy Lâm Hinh gãi ngứa ngứa, vậy ngươi có muốn hay không làm ta tẩu tử a? Lâm Hinh ngứa bật cười, đừng cào ta ngứa ngáy. Nha ha ha, ngươi còn cào. Lâm Hinh cười cùng Cố Nguyệt Ánh đùa giỡn lên. Hai người đùa giỡn quần áo không chỉnh tề, hương diễm vô cùng. Đồng ra, qua 3 lần rượu, món ăn quang ngũ vị. 2 bình rượu đế thấy đấy, Cố Thiên Vũ biết cha vợ là nghĩ đến chuốc say hắn, cho nên hắn lúc này phối hợp trang uống nhiều quá, để cha vợ đắc ý một cái, giải hạ giận. Vì cái gì nói phối hợp? bởi vì hắn còn cảm giác không thấy mình có cái gì men say. Ngay từ đầu hắn còn kỳ quái mình tiểu lượng lúc nào tốt như vậy, về sau suy nghĩ minh bạch, khẳng định là hệ thống cải tạo nguyên nhân. Một bình rượu đế liền không ít, Đồng Kiến Hoa lớn tuổi như vậy, uống rượu nhiều như vậy đối với thân thể không tốt. Mặc dù mình muốn sớm một chút cùng vị hôn thê đồng ấu tiểu kế thừa đồng ra 100 ức gia sản, nhưng vẫn là phải có điểm lương tâm, cưới người ta khuê nữ, còn nóng trông Đồng Kiến Hoa tranh thủ thời gian chết. Đó còn là không phải người. Trầm Mỹ Lâm nhìn Cố Thiên Vũ ghé vào trên bàn cơm không nhúc nhích, đôi mắt đẹp oán trách trừng trừng lão công Đồng Kiến Hoa, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Cố Thiên Vũ. "Tiểu Vũ, tỉnh lại đi, đi trong phòng ngủ đi." Cố Thiên Vũ hai mắt mê ly hoảng hốt ngẩng đầu, "Em gái ta uống nhiều. Đến, nhạc phụ đại nhân chúng ta cạn thêm chén nữa." Không thể không nói lúc này hắn thật là có điểm diễn kỹ, trang rất giống. Trầm Mỹ Lâm rỗ rảnh, "Không uống, nhạc phụ ngươi đã uống nhiều quá, ngươi cũng nhanh đi gian phòng nghỉ ngơi đi." Cố Thiên Vũ lập tức đứng lên đến, sau đó lắc lư, dọa đến Trầm Mỹ Lâm đội vàng giữ lấy hắn. Đồng Âu Tiểu cũng đội vàng đỡ mình bị hôn phu, chỉ là nàng đây một tước rơi thân cao chỉ có thể biển eo. Trầm Mỹ Lâm thân cao rất cao, 1m72, làm sao con gái nàng tướng mạo di chuyển nàng oa oa này mặt, thân cao lại di chuyển cha. Trầm Mỹ Lâm đem Cố Thiên Vũ cánh tay cầm lấy đến khoác lên trên của mình, sau đó mang lấy Cố Thiên Vũ hướng phòng khách đi. "Đến, ta dịu ngươi đi nghỉ ngơi." Trầm Mỹ Lâm bị Cố Thiên Vũ quay người lắc lư đi. Cố Thiên Vũ một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng nhìn Trầm Mỹ Lâm, đưa tay méo méo nàng mặt. "Nàng dâu ta không có. Chuyện, ngươi buông ra. Ta, chính ta có thể đi." Trầm Mỹ Lâm dỗ dành nói ra, "Ừ, chính ngươi có thể đi." Cố Thiên Vũ tay khoác lên trước người nàng. "Tức, phụ nhi, chính ta viện tường đi." "Ân, nàng dâu nhà ngươi tưởng làm sao như vậy mềm a?" Đồng Ấu Tiểu viện hắn eo, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, vểnh lên vểnh miệng, "Vợ ngươi ở chỗ này đây." "Ân." Cố Thiên Vũ mơ mơ màng màng túi đầu xem xét, "Ta khả năng thật uống nhiều quá, thấy thế nào thấy hai cái nàng dâu." "Đồng Ấu Tiểu, cái gì hai cái nàng dâu, đó là..." Trầm Mỹ Lâm cắt ngang nữ nhi nói, "Ngươi cùng một cái uống say người sò đỏ cái gì?" Đồng Ấu Tiểu nghĩ cũng thế, sau đó liền không nói gì nữa. Hai mẹ con đem Cố Thiên Vũ viện tiến vào phòng khách, đem Cố Thiên Vũ nâng lên giường nằm xuống. Đồng Ấu Tiểu nhìn mụ mụ, "Mẹ ngươi đi xem ta ba a." "Ta nhìn hắn là được rồi." Trầm Mỹ Lâm liếc nữ nhi một chút, "Nữ nhi ngươi thật đúng là có lão công, quên cha. Ngươi vẫn là nhìn xem ba ngươi đi thôi. Hiện tại ba ngươi tâm lý vốn là ăn Cố Thiên Vũ giấm đâu." Đem hắn nữ nhi bảo bối bắt cóc. Đồng Ấu Tiểu nhìn thoáng qua Cố Thiên Vũ, lại nhìn một chút lão mụ, "Vậy ngươi xem lấy hắn một hồi a. Ta đi xem một chút ta ba, sau đó ta trở lại." Đồng Ấu Tiểu đi xem mình lão ba đi. Trầm Mỹ Lâm đem Cố Thiên Vũ trên chân dép lê thoát, sau đó đem Cố Thiên Vũ đi đứng hướng giữa giường mặt rời chuyển. Nhìn Cố Thiên Vũ bụng lộ ra cơ bụng, nhìn gầy gò, không nghĩ tới dáng người vẫn rất tốt, nằm còn có thể nhìn ra cơ bụng. Trầm Mỹ Lâm nghĩ thầm động thủ đem hắn nhấc lên đến y phục kéo, sau đó kéo qua gấp chăn, che kín bụng hắn bên trên, sợ hắn mát lấy bụng lại cảm lạnh. Đồng Ấu Tiểu đi xem lão ba, nhìn thấy lão ba ở phòng khách uống nước đâu. "Ba ngươi không sao chứ?" Đồng Ấu Tiểu quan tâm hỏi. Đồng Kiến Hoa nhếch miệng cười một tiếng, "Nữ nhi này không có phí công đau, còn biết đến quan tâm ta một cái." "Không có việc gì, ba tiểu lượng này, hai bình rượu đế vào trong bụng còn có thể đi rửa chân đâu." Đồng Ấu Tiểu trợn trắng mắt, "Ba ngươi có thể uống, làm gì để hắn uống nhiều như vậy, uống say nhiều khó chịu à?" Đồng Kiến Hoa nghe nữ nhi bảo bối có chút oán trách nói, giải thích nói ra, "Nam nhân giữa sự tình ngươi không hiểu, lại nói cũng không phải ba ngươi ta rót hắn uống, đi, không có việc gì ngươi trở về phòng đi ngủ đi thôi. Ngày mai còn muốn đi đến trường đâu." Đồng Ấu Tiểu liếc lao ba một chút, "Vậy ta không quản ngươi." Nói xong nàng quay thân đi phòng khách coi chừng Thiên Vũ. Đồng Kiến Hoa nhìn qua nữ nhi bóng lưng, thở dài. Nữ nhi trưởng thành, lập tức liền trở thành nhà khác con dâu. Trong phòng khách, Trầm Mỹ Lâm nhìn thấy nữ nhi đến. "Mẹ nhìn hắn là được rồi, ngươi đi tắm rửa ngủ đi." "Ân, ta đi trước tắm rửa, sau đó ta đến xem là được rồi." Đồng Ấu Tiểu đi chính nàng gian phòng, tại phòng giữ quần áo cầm áo ngủ, đi phòng tắm rửa, nhìn cởi nội khố in đã khô cạn hình mở, trong nháy mắt có chút gương mặt nóng lên. Nàng mở ra vòi hoa sen tắm mình túi đầu nhìn không thấy mũi chân dáng người, trắng non không có chút tí vết. Tắm rửa xong, xoát răng, thổi khô tóc, mặc vào màu hồng in tiểu bạch thỏ áo ngủ, lanh lợi đi phòng khách coi chừng Thiên Vũ. Nàng áo ngủ màu hồng bên trên in tiểu bạch thỏ phảng phất sống giống như, nhìn làm người run sợ muốn đi động thủ bắt. Chương 25, vậy mà nói lao công ngươi ta là liếm cậu. Trầm Mỹ Lâm nhìn nữ nhi tắm rửa xong lại tới, trêu ghẹo dò hỏi, "Ngươi hôm nay muốn cùng hắn cùng một chỗ ngủ sao?" Đồng Ấu Kiều không có ý tốt trực tiếp thừa nhận, huyền chuyển nói ra, "Hắn uống say, ta nhìn hắn điểm a. Mụ mụ ngươi đi ngủ a." Trầm Mỹ Lâm nhìn nữ nhi một mặt ngượng ngùng bộ dáng, bị vợ dặn dò nói ra, "Vậy ngươi nhưng nhìn tốt, hắn uống gần một bình rượu đấy đâu." Đồng Ấu Kiều ngượng ngùng gật gật đầu, "Mẹ ngươi yên tâm đi. Chính ta nam nhân ta khẳng định nhìn kỹ, mẹ ngươi đi xem ta ba đi thôi." Trầm Mỹ Lâm cười lại trêu ghẹo một câu, "Ngươi cái không biết xấu hổ, hiện tại liền mình nam nhân, ta nhìn mau đem ngươi gả lo cho gia đình đi tính." Mẹ Đồng Ấu Kiều hờn dỗi một tiếng, nghĩ thầm kỳ thực cũng không phải không thể, cùng lắm thì trước cử hành hôn lễ không lĩnh chứng chứ. Trầm Mỹ Lâm nhìn nữ nhi một mặt thẹn thùng bộ dáng, không có lại trêu ghẹo nữ nhi, nở nụ cười xinh đẹp rời đi phòng khách. Không có chút nào phản đối nữ nhi tại gian phòng chiếu khán Cố Thiên Vũ. Đồng Ấu Kiều nhìn mụ mụ đi, sau đó liền đem cửa phòng một khóa, đi vào trên giường tình tế nhìn Cố Thiên Vũ. Thật sự là càng xem càng ưa thích, sau đó túi đầu hôn một cái, vui vẻ hì hì cười một tiếng. Sờ sờ hắn mặt, xoa bóp cái mũi, xoa xoa lỗ tai, chơi quên cả trời đất. Đồng Ấu Kiều liền tựa như tiểu si nữ nhất cái. Cố Thiên Vũ lúc này không khỏi có chút hối hận mới vừa giả say quá phận cử động, không nghĩ tới vị hôn thê đều không cần câu đáp, mình nhanh như vậy liền chủ động đưa tới cửa. Hiện tại còn không thể tỉnh, không phải giải thích thế nào mới vừa bị tưởng đến gian phòng. Tính sai, lại nhiều trang một lát a. Thời gian còn sớm đâu. Lúc này mới mấy điểm? Có 8 điểm sao? Đoán chừng không có. Đồng Âu Tiêu sắc mặt ửng đỏ đưa tay chỉ chọc chọc vị hôn phu dày đặc cơ ngực, sau đó tay nhỏ tại vị hôn phu ngực vẽ lên các vòng tròn. Cố Thiên Vũ lập tức sao động, đây vị hôn thê vẫn rất không thành thật, nhìn ta một hồi làm sao thu thập ngươi. Đồng Âu Tiêu nhìn vị hôn phu bất tỉnh nhân sự ngủ yên bộ dáng, tay nhỏ càng phát ra không thành thật. Cố Thiên Vũ biểu thị đây ai có thể nhẫn. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, nàng dâu, ta khát. A. Đồng Âu Tiêu giật nảy mình, sắc mặt che kín đỏ bừng, ngươi chờ, ta đi cấp ngươi đổ nước. Mở cửa ra ngoài, rất nhanh rót chén nước trở về. Lên uống đi. Vừa vặn uống nước ấm. Đồng Âu Tiêu một tay bưng chén nước, một tay vịn Cố Thiên Vũ lên. Kỳ thực toàn bộ nhờ Cố Thiên Vũ mình lên, nếu là thật uống say, Đồng Âu Tiêu đây thân kiểu thể mềm bộ dáng, căn bản không có khí lực có thể đỡ Cố Thiên Vũ lên. Nàng cũng liền có thể đỡ Tiểu Thiên Vũ lên. Cố Thiên Vũ uống nước xong, Đồng Âu Tiêu đem chén nước thả trên tủ đầu giường, mím chặt môi, một mặt thẹn thùng bộ dáng. Nàng dâu đi lên đi ngủ, còn thất thần làm gì? Cố Thiên Vũ biểu lộ nghiêm chỉnh lạnh nhạt kêu Đồng Âu Tiêu đi lên đi ngủ. Đồng Âu Tiêu đỏ mặt vừa nhấc trên đùi giường. Cố Thiên Vũ nhìn vị hôn thê nghe lời đi lên, trực tiếp không trang, đưa tay ôm lấy nàng. Đồng Âu Tiêu đột nhiên bị Cố Thiên Vũ ôm lấy, chỉ cảm thấy xấu hổ đại não phát sinh trống rỗng, giống như sắp thiếu dưỡng đồng dạng. Trái tim bịch bịch cuồng loạn không ngừng. Lao công, có thể hay không tắt đèn? Đồng Âu Tiêu xấu hổ chờ nợ nhìn Cố Thiên Vũ. Cố Thiên Vũ nhìn nàng tinh xảo ngũ quan, thanh thuần gương mặt xinh đẹp dáng dấp tựa như tuổi dậy thì tiểu nữ hài đồng dạng. Khi dễ bị hôn thê tâm lý lập tức trộn lẫn lấy một loại khác tội ác cảm giác, đó là phi thường có thể hình có thể bắt ý nghĩ. Nàng dâu tắt đèn ta liền nhìn không thấy ngươi, nhìn nàng dâu ngươi như vậy thẹn thùng, chúng ta đóng lại nóc nhà đèn, mở ra đèn ngủ được hay không? Đồng Âu Tiêu một đôi thẹn thùng cặp mắt đào hoa lơ lửng không cố định nhìn Cố Thiên Vũ, thật dài lông mi run nhẹ nhẹ, hai bên đỏ tươi môi anh đào khẽ nết, tốt. Cố Thiên Vũ thấy thế, quả quyết đưa tay đóng lại tủ đầu giường bên cạnh nóc nhà chốt mở đèn, mở ra đèn ngủ. Cả phòng lập tức lâm vào một mảnh giống như có gặp hay không lờ mờ, chỉ còn lại có đèn ngủ tản ra nhu hòa ánh đèn. Phảng phất trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, bầu không khí trở nên mập mờ lên. Lờ mờ ánh đèn để Đồng Âu Tiểu có một chút dũng khí, chủ động nói, "Lão công thân thân." Cố Thiên Vũ nằm nghiêng, ôn nhu đem Đồng Âu Tiểu ôm ở trong ngực, liền an tĩnh như vậy nhìn nàng, nghe nàng chủ động muốn hôn hôn. "Ta miệng đầy mùi rượu, nàng dâu ngươi." "Ta không ngại, hôn a." Đồng Âu Tiểu cắt ngang Cố Thiên Vũ nói, hai mắt nhắm lại, có chút ngẩng lên cái cằm. "Đừng nói miệng đầy mùi rượu, hiện tại Cố Thiên Vũ đánh rắm, Đồng Âu Tiểu đều cảm thấy hương. Mật luyến kỳ tình lữ biến thái trình độ ngươi tưởng tượng không đến." Cố Thiên Vũ rốt cuộc kìm nén không được, tối đầu hôn vị hôn thê đây kiểu diễm ướt át anh môi. Đồng Âu Tiểu đôi tay ôm lấy Cố Thiên Vũ, hai người hôn môi phút chốc, bắt đầu thẳng thắn bài công. "Nàng dâu ngươi thật xinh đẹp, đây hoạt hình dáng người ta thật yêu chết." Cố Thiên Vũ vùi đầu đuổi lấy Đồng Âu Tiểu, một bộ heo ủi cải trắng bộ dáng. Đồng Âu Tiểu mặt mũi tràn đầy xấu hổ vui, "Lão công ngươi ưa thích liền tốt." Cố Thiên Vũ âu nghẹn ngào nuốt nói ra, "Tây Nguyễn, đương nhiên thích." Đồng Âu Tiểu ôm lấy Cố Thiên Vũ cái đầu, do dự một chút nói ra, "Lão công, ta có thể hay không nói ngươi một cái?" Cố Thiên Vũ cũng không ngẩng đầu lên, buồn bực nói ra, "Ngươi nói, ngươi đừng giận ta a." "Không tức giận." Đồng Âu Tiểu nhẹ nhàng xoa hắn lỗ tai, nổi lên một cái tìm từ nói ra, "Lão công ngươi về sau có thể hay không đừng liếm Lâm Hình? Ta không phản đối lão công ngươi thích nàng, nhưng ngươi không thể thật không có có cốt khí định mặt nàng. Ta chính là không ưa Lâm Hình dáng vẻ đó, lão công ngươi đều như vậy liếm nàng, nàng vậy mà một điểm đều không trả lời lão công ngươi, chỉ đuổi lấy lão công ngươi chơi." Đồng Âu Tiểu là phi thường hâm mộ đấu kỵ Lâm Hình, có thể làm cho Cố Thiên Vũ như vậy ưa thích truy cầu, nhưng là Lâm Hình đối với Cố Thiên Vũ thái độ làm cho nàng rất không ưa. Nếu là Cố Thiên Vũ như vậy đối nàng, nàng đã sớm hận không thể cho Cố Thiên Vũ sinh tam nhi hai nữ. Cố Thiên Vũ nghe vị hôn thê không để cho mình liếm Lâm Hình, khẽ cắn nàng một ngụm, vậy mà nói lao công ngươi ta là liếm cậu. Đồng Âu Tiểu vội vàng tiểu nhu nhu nói, lao công ngươi nói không tức giận. Cố Thiên Vũ tại nàng môi đỏ hơn một cái, ta không có tức giận, về sau ta tuyệt không liếm Lâm Hình, ta chuyên tâm làm vợ ngươi liếm cậu. Đồng Âu Tiểu nhẹ nhàng thở ra, yêu kiều cười, lao công ta làm ngươi chuyên môn tiểu liếm cậu, hai ta lẫn nhau liếm. Ta đi. Lời này cũng không thể tùy tiện nói a, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Cố Thiên Vũ đột nhiên phát hiện, kinh ngạc nhìn Đồng Âu Tiểu hỏi thăm, nàng dâu ngươi dưa? Đồng Âu Tiểu sắc mặt từng đỏ, không có, một mực cứ như vậy. Có câu nói thế nào? Mười cái lọ ly. Hiện tại Cố Thiên Vũ càng muốn làm hơn Đồng Âu Tiểu liếm cậu. Nói được thì làm được. Hắn vùi đầu hôn lấy Đồng Âu Tiểu tươi nhuận sung mãn bờ môi, vị hôn thê đây há miệng thật là dễ nhìn. Đồng Âu Tiểu gương mặt xinh đẹp đỏ hồng xấu hổ vui và phần, không dám tin nhìn một chút Cố Thiên Vũ, trong nháy mắt nhịp tim nhanh hơn. Chỉ chốc lát sau nàng cao hứng ngất đi, một tiếng run rẩy dài đình, khẽ run hướng phía sau muốn trốn tránh, trắng non cái cổ mắt trần có thể thấy nổi lên đỏ ửng, da thịt cũng biến thành mẫn cảm nóng hổi lên. Đến giờ phút này, Cố Thiên Vũ không có trưng cầu Đồng Âu Tiểu ý kiến, Đồng Âu Tiểu cũng không có bất cứ ý kiến gì, nhiệt tình như lửa đường hẻm hoan nên cùng yêu thích đã lâu người liền cùng một chỗ. "Ôi ú lão công a." Đồng Âu Tiểu lông mày nhíu chặt, nước mắt lưng tròng kêu Cố Thiên Vũ. Cố Thiên Vũ nhìn khỏe mắt nàng có nước mắt trượt xuống, đưa tay nhẹ nhàng cho nàng lau nước mắt, ôn nhu an ủi nàng. Vị hôn thê thế nhưng là truyền thuyết bên trong một kình khóc lọ li em gái, cần ôn nhu đối đãi. Đồng Âu Tiểu cảm nhận được mình nam nhân đối với mình ôn nhu quan tâm, tiểu nhân nhất nói ra, lão công ta muốn ôm người một hồi. Cố Thiên Vũ nghe xong trực tiếp túi người dán tại Đồng Âu Tiểu trên ngực, có chút để ép nàng mềm mại thân thể. Đồng Âu Tiểu cánh tay ôm lấy Cố Thiên Vũ eo, đem đỏ hồng gương mặt xinh đẹp dán tại Cố Thiên Vũ trên ngực, cảm thụ được Cố Thiên Vũ hữu lực nhịp tim, càng lạnh lẽo gấp ôm lấy Cố Thiên Vũ, phảng phất muốn đem mình dung nhập vào Cố Thiên Vũ trong thân thể một dạng. Giờ phút này có thể nói là đã thể xác tinh thần xen lẫn, hai người tình cảm cũng bởi vậy bắt đầu càng thêm thân mật. Giữa hai người tình cảm va chạm, khi thì giống như ôn nhu mao mao tế vũ, khi thì lại như hung mãnh cuồng phong bạo vũ. Đồng Âu Tiểu muốn ngừng mà không được, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thở dốc không thôi. Đồng Nhan gương mặt xinh đẹp thần thái mê người. Phải biết, hiện tại Cố Thiên Vũ đi qua hệ thống cải tạo tăng cường, thể lực kinh người. Với lại thường xuyên nhìn Dê Quốc đánh võ điện ảnh, có thể nói là đem công phu học cũng rất lợi hại. Chương 26, tranh thủ 3 năm sinh hai nhi tử ngày thứ 2 buổi sáng, Trầm Mỹ Lâm rời giường rửa mặt xong, đơn giản đâm cái lỏng lẻo đơn bím tóc đuôi ngựa tử, liền đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Chuẩn bị kỹ càng điểm tâm về sau, nhìn nữ nhi cùng con rể còn không có từ gian phòng đi ra, hẳn là còn chưa có tỉnh ngủ. Trầm Mỹ Lâm đi phòng khách gọi hai người lên ăn cơm. Nàng đi vào phòng khách cửa phòng, thử xoay mở cửa phòng, phát hiện không khóa, mở cửa đi đến xem xét. Nhìn thấy nữ nhi nằm nghiêng, ôm Cố Thiên Vũ ngủ say đâu. Hai người cũng thật sự là, làm sao cũng không biết khóa trái một cái cửa. Trầm Mỹ Lâm âm thầm nhổ nước bọt lấy, ánh mắt quét mắt một phen. Đột nhiên trái tim tổn thức, yên lặng đau lòng nữ nhi 3 giây đồng hồ, hâm mộ nữ nhi cả một đời. Xem ra sau này cần gõ cửa, không thể dạng này lỗ mãng trực tiếp tiến đến. Mới vừa mở cửa không có khóa, còn tưởng rằng hai người không sao cả dạng đâu. Trầm Mỹ Lâm rời khỏi gian phòng, sau đó gõ gõ. Cố Thiên Vũ mở mắt ra, Trầm Mỹ Lâm mới vừa mở cửa thời điểm hắn liền tỉnh, nhưng chỗ nào có ý tốt mở mắt. Tối hôm qua thế mà quên khóa trái cửa. Nhìn ngủ say Đồng Âu Kiều, tựa như một cái dính người mèo con, ngủ thiếp đi gương mặt xinh đẹp còn tràn đầy thỏa mãn nụ cười. Chỉ là nàng con mắt hơi có chút sưng đỏ, trắng nõn trên khuôn mặt có mấy đạo đã khô cạn từng tia nước mắt. Vị hôn thê là thuộc hổ, thực sự quá làm cho người ta thích, sơ ý một chút liền đem nàng khi dễ khóc. Kỳ thực đã vô cùng cẩn thận, nhưng nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, lập tức khó thích ứng ta đây bị hệ thống cải tạo thể phách. Thuộc hổ vị hôn thê vẫn là thiếu nữ đâu. Đoán chừng về sau phu thê sinh hoạt cần thời gian rất lâu đến từ mà hợp thích ứng. Mới vừa cùng một chỗ người mới đều như vậy, thể xác tinh thần tình cảm đều cần rèn luyện. Cố Thiên Vũ nhẹ nhàng rời đi Đồng Âu Kiều ôm ấp, nhìn một chút mình vừa sáng sớm tinh lực dồi dào bộ dáng. Hệ thống cải tạo qua vũ khí mới quá mạnh. Mặc xong quần áo, mở cửa nhìn Trầm Mỹ Lâm sắc mặt có chút ửng đỏ bộ dáng. Trầm Mỹ Lâm thấy Cố Thiên Vũ mở cửa, trong lòng mặc dù không bình tĩnh, nhưng mặt ngoài chấn định tự nhiên cười nói, điểm tâm làm xong, gọi Kiều Kiều lên, đến ăn điểm tâm. Cố Thiên Vũ nói thẳng, Kiều Kiều hôm nay có thể có chút hành động bất tiện, mẹ ngươi cho Kiều Kiều xin phép nghỉ ngơi đi. Trầm Mỹ Lâm đoán trách ngữ khí, Kiều Kiều cái kia tiểu thể trạng, ngươi chú ý một chút nhi. Cố Thiên Vũ không có ý tứ cười cười, ta chú ý đến đâu. Đã rất ôn nhu cẩn thận, làm sao Kiều Kiều hình thể quá nhỏ. Hình thể đại nữ nhân cũng chịu không nổi người cái kia. Trầm Mỹ Lâm lập tức kịp phản ứng, kém chút nói lỡ miệng. Ngươi đi rửa mặt một cái ăn cơm đi. Ta đi xem một chút Kiều Kiều. Trầm Mỹ Lâm vào phòng bên trong, kiểm tra một chút nữ nhi, nhìn lên đến vấn đề không lớn, kiểm tra một chút ga giường, không có quá nhiều màu đỏ vết tích bộ dáng. Nhìn nữ nhi không có thụ thường, trong nội tâm nàng lập tức an tâm. Nghĩ không ra nữ nhi đây tiểu thể trạng vẫn rất có thể ăn. Đồng Âu Tiểu mơ mơ màng màng nói, lão công đừng làm rộn. Trầm Mỹ Lâm đẩy một cái nữ nhi, nhẹ giọng kêu lên, tỉnh chưa? Tỉnh lên ăn cơm, cơm nước xong xuôi nguyện ý ngủ tiếp. Đồng Âu Tiểu đột nhiên mở mắt ra, quay đầu nhìn lại là mụ mụ, lập tức cảm thấy ngượng. Ân, mẹ, chồng ta đâu? Nhìn không thấy Cố Thiên Vũ, nàng không lo được thẹn thùng hỏi thăm mụ mụ, Cố Thiên Vũ đi nơi nào? Đi ăn cơm. Trầm Mỹ Lâm nhìn nữ nhi có một tia nữ nhân kiểu mị, hai người thật đúng là nhịn không được, tại nhà mẹ đẻ liền. Ai nha? Mẹ ngươi đừng nói nữa. Đồng Âu Tiểu ngượng cắt ngang mụ mụ nói. Trầm Mỹ Lâm cười nhạt một tiếng, cùng mẹ ruột của mình có cái gì không có ý tứ, đi, nhanh mặc quần áo đi rửa mặt ăn cơm đi. Trầm Mỹ Lâm giật mình nghĩ đến cái gì? Còn có thể xuống tới đi đường a? Không được nói, mẹ đi cho ngươi bưng nước rửa đấu, sau đó cho ngươi bưng cơm đến. Ta không sao. Đồng Âu Tiểu nói lấy, nhưng vừa muốn hoạt động mặc quần áo thì lập tức cảm giác có một ít đau đớn. Trầm Mỹ Lâm nhìn nữ nhi dừng lại nhíu mày bộ dáng. Không được ngươi liền nghỉ ngơi đi. Đồng Âu Tiểu chậm chậm, ta thật không có sự tình, chỉ là có chút đau. Trầm rãi mặc vào áo ngủ, sau đó dặm không mở chân, trở lại nàng mình gian phòng, đi rửa mặt, thay quần áo. Nàng một bên rửa mặt, một bên hồi tưởng một cái, đêm qua phát sinh sự tình. Nghĩ đến có đến vài lần, mình đều cao hứng kém chút có chút mất đi, trên gương mặt xinh đẹp chưa từng rút đi đỏ bừng chi sắc không khỏi càng thêm nồng nặc mấy phần. Nàng lại nghĩ tới Cố Thiên Vũ đối với mình ưa thích biểu hiện, trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện xấu hổ vui kiểu mị nụ cười. Lão công nguyện ý làm ta liếm cậu, về sau ta cũng làm lão công tiểu liếm cậu. Đồng Âu Kiều vui vẻ nghĩ thầm. Cố Thiên Vũ rửa mặt cùng tay, đi vào nhà hàng. Nhìn thấy Đồng Kiến Hoa quần áo chỉnh tề ngồi tại bàn ăn ăn điểm tâm, xem ra ăn xong điểm tâm vừa muốn đi ra. Cha vợ quản lý công ty lớn, mỗi ngày khẳng định cũng bể bộn nhiều việc a. Thông thả công tác, cũng biết vội vàng đủ loại đối nhân xử thế xã giao. Ba, buổi sáng tốt lành a. Cố Thiên Vũ cười cùng Đồng Kiến Hoa chào hỏi. Ăn người ta nữ nhi, ta đổi giọng gọi âm thanh ba, hẳn phải. Hợp tình hợp lý. Nếu như Đồng Kiến Hoa biết hắn trong lòng nghĩ, nhất định sẽ nói, hợp tình hợp lý cái rắm, ta nữ nhi bảo bối bị ngươi con lợn này đuổi, nếu không phải vì nữ nhi, ta hận không thể làm thịt ngươi. Bất quá nghe thấy Cố Thiên Vũ gọi ba, Đồng Kiến Hoa giờ phút này vẫn còn có chút mừng thầm. Vốn cho là ngươi miệng thối không biên giới, hiện tại xem ra cũng thật biết nói chuyện. Đồng Kiến Hoa nói lấy liếc Cố Thiên Vũ một chút, còn nói thêm, hảo hảo đối với Tiểu Kiều, bằng không có ngươi tiểu tử thối lẻ mắt. Cố Thiên Vũ cũng ngồi xuống ăn điểm tâm trầm mỹ lâm chia mỗi người một phần phần. Bụng của ngươi lớn như vậy, khí lượng như vậy nhỏ, thế nào còn tức giận đâu? Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ đem Tiểu Kiều hống mỗi ngày đều thật vui vẻ. Đồng Kiến Hoa vừa muốn phản bác, nhìn thấy nàng dâu cùng nữ nhi đến đây, nhìn thấy nữ nhi đi đường có chút khó chịu bộ dáng, vội vàng quan tâm nói, khuê nữ chân ngươi thế nào? Nhìn nữ nhi sắc mặt thẹn thùng bộ dáng, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, chắc không được tiểu tử túi này sáng sớm bên trên quản ta gọi ba, nguyên lai lén lút đem ta nữ nhi bảo bối cho. Cố Thiên Vũ nhìn Đồng Kiến Hoa dương mắt nhìn mình, quyết định dùng ra đòn sát thủ thử một chút có tác dụng hay không. Ba, ngươi chớ nhìn ta như vậy, quái dọa người, ta dự định để Tiểu Kiều sinh cái thứ hai Nam Hải cùng họ mẹ đâu. Ngươi dạng này nhìn ta coi như nói không chính xác. Đồng Kiến Hoa sững sờ, lập tức ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Cố Thiên Vũ. Ngươi nói thật, để Tiểu Kiều sinh con trai thứ hai họ Đồng. Cố Thiên Vũ cười một tiếng, đương nhiên thật. Trầm Mỹ Lâm nhìn Cố Thiên Vũ, nghĩ thầm con rể lần này thật đúng là bắt được mình lao công bậy tức, mình lao công đời này lớn nhất tiếc nuối đó là không thể có cái nhi tử. Nếu như nữ nhi sinh con trai họ Đồng, vậy cũng xem như đồng giá hương hỏa không gãy. Đồng Ấu Tiểu kinh ngạc nhìn mình nam nhân Cố Thiên Vũ, không nghĩ tới sẽ nói ra dạng này nói, để mình nhi tử họ Đồng. Đồng Kiến Hoa sắc mặt lập tức trở nên có chút định nọ, ta con rể tốt, ngươi có thể nói giữ lời, không thể lật lọng à. Cố Thiên Vũ nhìn Đồng Kiến Hoa thay đổi vừa rồi thở phì phì bộ dáng, xem ra đòn sát thủ rất có tác dụng à. Ba người cứ yên tâm tốt, khẳng định không thay đổi. Đồng Kiến Hoa cao hứng cười, vậy ngươi hai bắt chút gấp, tranh thủ 3 năm sinh hai nhi tử. Ba. Đồng Ấu Tiểu oán trách một tiếng, đột nhiên cảm giác mình không nhận yêu thích. Yêu không có biến mất, chỉ bất quá bỗng dưng chuyển rời đến mình còn chưa có con thứ hai trên thân. Đồng Kiến Hoa sủng cười nhìn nữ nhi. Khuê nữ ngươi không nói muốn cho hắn sinh tam nhi hai nữa sao? Chỉ cần nữ nhi thân thể ngươi tốt, ngươi nguyện ý sinh, liền thỏa thích sinh, sinh lên một quả bóng đá đội cũng chê ít. Cố Thiên Vũ nhìn vị hôn thê, trêu ghẹo nói ra, nàng dâu ngươi muốn cho ta sinh tam nhi hai nữa à? Cái kia hai ta cần phải nhiều cố gắng một chút a. Trầm Mỹ Lâm nhìn nữ nhi xấu hổ vô cùng bộ dáng, giúp đỡ nói, hai người đủ a. Tranh thủ thời gian ăn hai người cơm, đem ta nữ nhi làm cái gì? Đồng Ấu Kiều sát bên Cố Thiên Vũ ngồi xuống, hương hương ăn điểm tâm, tối hôm qua ngủ được rất muộn, buổi sáng hôm nay bụng là thật cảm giác đói bụng.